Chương 22, tổ chức và biên chế lại vệ quốc quân sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt Hồng Lĩnh được sắc phong tức kỳ anh quận công tức là nắm giữ, thưởng lợi từ đất kỳ anh huyện, đương nhiên với những sắc phong bình thường thì cái sắc phong ấy chỉ là tên dùng để phân biệt chứ không phải vùng đất cai quản. Bởi vì nếu như phân phong vùng đất nào mà độc lập vùng đất đó thì cho dù lãnh thổ Đại Nam có lớn gấp 10 lần hiện nay cũng chẳng đủ để phân phong cho đám con cháu nhà Nguyễn. Nên biết rằng số con của riêng vua Minh Mạng đã lên tới hơn 100 người. Thế nhưng Hồng Lĩnh lại là một dị loại trong số đó. Với uy áp từ lực lượng quân sự cường đại cùng với sự vô tình hay cố ý lãng quên, kết hợp với sự dung túng của Tự Đức khiến hắn có quyền tự chủ rất lớn về mọi mặt và ngày càng mở rộng lực lượng cũng như địa bàn. Giờ đây hắn đang khống chế một cách chính thức và không chính thức một khối địa bàn rộng lớn bao gồm gần trọn Hà Hoa phủ. Trên danh nghĩa thì nơi đây vẫn là thuộc triều đình quản lý thế nhưng phía sau lại do Hồng Định nắm giữ cơ hồ biến thành một vùng đất độc lập. Khối địa bàn này gồm hai huyện, Thạch Hà tức là huyện Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và phần đất phía nam huyện Lộc Hà hiện nay. Kỳ Hoa tức hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên hiện nay. Phủ Hà Hoa tuy vẫn thuộc triều đình nhưng cơ bản quyền lực về quân chính do Hồng Định nắm giữ, đầu tiên là hơn 300 quân triều đình coi giữ nơi này nhanh chóng bị cho ra rịa với danh nghĩa dân dũng của Kỳ Anh quận công hiệp trợ giữ gìn trị an địa phương. Tuy nhiên ánh mắt của người ngoài không ai coi quân của Hồng Định là dân dũng cả. Bởi vì bất kể trang bị sức chiến đấu cơ hồ đều vượt qua quân triều đình quá xa, ngược lại quân triều đình thì bị nhầm thành dân dũng không phải số ít. Cũng phải thôi, nếu chỉ nhìn từ góc độ bên ngoài không ai nói quân Hồng Định là dân dũng cả. Hơn 1000 quân thuần một màu quân phục xanh lá cây, áo sơ mi bằng vải thô cộc tay, áo cộc cho mát Hà Tĩnh nóng thôi rồi, đóng cái áo dài thì không hợp lý cho lắm, quần âu bó ống, giày cao cổ bằng vải bố, đế cứng, đầu đội mũ hai thai bèo, riêng sĩ quan, từ cấp đại đội trưởng thì đội mũ kép đi. Chỉ nhìn bề ngoài quân phục thì đội quân này không hề thua kém bất kỳ đội quân nào trên thế giới thời bấy giờ, thậm chí còn có nét hiện đại và giản dị hơn, không hề màu mè hoa mỹ nhưng vẫn toát lên nét oai hùng. Để có được sự đồng bộ về trang phục như vậy, Hồng Lĩnh đã phải bỏ ra một lượng tiền của và công sức rất lớn. Hầu như lượng vải mà Lao Phúc Bơ bét được ở tỉnh thành lần trước đều đã xài hết để may quân phục. Mặc trên mình bộ quân phục mới khiến cho đội quân này gần như thoát thai hoàn cốt, thường hực khí thế cách tân. Tiếp theo là về vũ khí, các loại vũ khí có sức sát thương khủng khiếp đã được thử lựa trong trận chiến Ngô Gia Trang được tăng cường sản xuất. Đầu tiên là quả tên lửa đất đối đất tầm gần, được làm bằng thân cây che giả, nay được cải tiến thêm đầu được bọc gang dài nửa mét, thế nhưng cân nặng giảm xuống còn 10 kg, hình thù cơ bản giống với tên lửa hiện đại, với thân phon dài và có cánh đuôi, thế nhưng do thuốc súng thiếu thốn, kể cả sau khi chiếm được kho vũ khí lậu của Ngô Gia thì việc thêm liều phóng để biến nó thành một quả tên lửa đúng nghĩa vẫn chưa thành hiện thực, mà động lực để phóng nó đi vẫn là những chiếc nỏ lớn. Do thiếu thốn về lực lượng pháo binh cho nên Hồng Lĩnh kỳ vọng vào những quả tên lửa phạ kệ này đảm nhiệm vai trò của lực lượng pháo binh như những dàn phóng tên lửa cụ xạ của Liên Xô vậy. Đương nhiên hắn coi như thất vọng hoàn toàn về độ chính xác của nó cho nên đành lấy số lượng mật độ hỏa lực bù cho độ chính xác. Được cái ưu điểm của nó là dễ chế tạo và rẻ tiền, chỉ cần có đủ thuốc súng cùng sắt vụn thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hồng Lĩnh đặt tên cho thứ vũ khí này là đầu đạn sấm sét y. Sau này chế tạo thêm bản cải tiến dùng thuốc phóng sẽ gọi là hỏa tiễn SS2 sau, viết tắt là SSI không dám gọi là hỏa tiễn sấm sét y vì nó không được bắn bằng động năng thuốc phóng, ở thời hiện đại họ gọi nó là thủ pháo chứ tên lửa cái mọi gì, như thế khiến Hồng Lĩnh một dân xuyên không với đầy tri thức trong đầu khá là ngại ngùng. Thứ vũ khí tiếp theo là lựu đạn cầm tay, hắn cũng cho rèn đúc ra quả lựu đạn cán chạy như bộ đội Việt Nam tự chế hồi kháng chiến chống Pháp, thế nhưng vấn đề là công nghệ hiện nay chỉ có rèn ra thân quả lựu đạn này bằng gang, sau đó sẽ rãnh. Quả thật là tốn kém đắt đỏ không thua gì đầu đạn SSI, cho nên chỉ chế tạo một số lượng hạn chế, chủ yếu trang bị cho các đơn vị thiện chiến SS. Thứ Hồng Lĩnh cho sản xuất nhiều nhất vẫn là quả lựu đạn vỏ bằng tre giả, dài cỡ một nốt tre, nồi sắt vụn đinh dỉ bên trong, tuy rằng uy lực còn xa không bằng lựu đạn cán chạy toàn thân bằng gang, nhưng được cái thứ đồ rẻ tiền dễ chế tạo này, Hồng Lĩnh cho chế tạo đại trà đủ để mỗi thằng đeo lủng làm 3-4 quả chơi. Hồng Lĩnh cũng đã tự chế tạo được hạt nổ bằng lượng thủy ngân ít ỏi hiện có, cho nên lựu đạn không còn cần phải châm ngòi đốt nữa mà chỉ cần tháo phần đốt tre bọc đầu chứa dây cháy chậm ra giật mạnh dây cháy chậm được quấn quanh một cái thanh sắt nhỏ là có thể đốt cháy dây ngòi nổ. Ngoài ra Hồng Lĩnh còn chế tạo thêm súng bản phổ sở của Đức Quốc xã chỉ thay đầu nổ lõm bằng đầu nổ thường để làm thứ vũ khí nối tiếp bắn xa hơn tầm lựu đạn ném và gần hơn tầm của đầu đạn SSI. Thứ vũ khí này là thứ mà Hồng Lĩnh đã nghiên cứu hồi đi sang Đức du học với tất cả niềm đam mê, ở thời hiện đại làm ra nó không hề khó, thế nhưng với công nghệ lạc hậu bây giờ và của hắn nắm giữ hiện nay thì chế tạo được thành công khẩu súng là một điều khó vô cùng, đơn giản là cơ cấu điểm hỏa của đầu đạn không ra gì khiến đầu đạn quả nổ quả xịt, cho nên dự án bị hoãn lại mà chỉ có 10 nguyên mẫu được sản xuất. Sở dĩ Hồng Lĩnh tăng cường chế tạo những thứ vũ khí sát thương cộng đồng mà bỏ qua vũ khí cá nhân là súng, bởi vì lý do rất đơn giản, hắn không có thợ biết rèn nòng súng. A công nghệ chế tạo súng của nhà Nguyễn rất lạc hậu so với thế giới rồi, thế nhưng số thợ khéo có thể chế tạo được súng cơ bản đều được tập trung ở kinh thành Huế và thành Thăng Long, cái nơi khỉ ho có như Hà Tĩnh này không thể kiếm đâu được một người thợ có tay nghề đủ để chế tạo nòng súng, mặc dù sắt thép tốt hắn có kha khá. Vấn đề súng ống khiến Hồng Lĩnh khá là đau đầu, vì đội quân hơn ngàn người thế nhưng chỉ có một nửa được trang bị súng, số còn lại vẫn còn sử dụng vũ khí lạnh khiến cho hắn cứ canh cánh trong lòng. Có vũ khí, Hồng Lĩnh bắt đầu cho tăng cường luyện tập thêm các nội dung mới, lão binh kèm tân binh là hình thức nhanh nhất để nâng cao sức mạnh cho đội quân. Các huấn luyện lúc đầu được tăng thêm cường độ khiến cho đám tân binh mới vào mệt như chó chết, tuy nhiên vì tiền lương vì gia đình đánh cắn răng luyện tập. Ngoài ra các nội dung mới như huấn luyện ném lựu đạn, tấn công theo chiến thuật biển người đều nhanh chóng được phổ biến. Hồng Lĩnh biên chế hơn ngàn người của mình thành 4 tiểu đoàn. Trong đó tiểu đoàn 2 và 3 là tiểu đoàn bộ binh, mỗi tiểu đoàn có quân số hơn 300 người, tiểu đoàn bộ binh lại gồm 2 đại đội bộ binh, trang bị vũ khí lạnh như gươm giáo, và mỗi đại đội bộ binh lại có thêm 1 tiểu đội cung nỏ hỗ trợ, 1 đại đội súng, trang bị súng hỏa mai có gắn lưới lê được trang bị lựu đạn làm thành phần tấn công đột kích. Tiểu đoàn 1 là tiểu đoàn mũi nhọn gồm toàn lão binh, được trang bị đầy đủ súng ống và mỗi người 3-4 trái lựu đạn. Đây là lực lượng tinh nhuệ có tác dụng then chốt trong mỗi trận đánh dự định sẽ dùng để ra đòn quyết định giải quyết chiến trường. Tiểu đoàn cận vệ SS có quân số ít nhất, chỉ gồm 2 đại đội, thế nhưng được trang bị tối tân nhất với những gì Hồng Lĩnh có, gồm toàn những chiến sĩ ưu tú nhất trong toàn quân, tuy nhiên cũng chịu huấn luyện khốc liệt nhất, chỉ những người ưu tú mới được giữ lại. Hồng Lĩnh dự định biến quân SS thành lực lượng đặc công tinh nhuệ, với nhiệm vụ tấn công đột kích mở đường cho bộ binh, vận động thọc sâu vào tuyến sau của quân địch, tiến tới bao vây quân địch. Hồng Lĩnh có ý tưởng rằng lực lượng này sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ như một lực lượng thiết giáp đức thời đệ nhị thế chiến, nhằm thực hiện chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng bởi vì tiềm lực của hắn có hạn. Chương 23, cột trụ tinh thần dòng máu anh hùng sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt. Lúc này Hồng Lĩnh đang ngồi trên giáo trường và viết về quyển sách đầu tiên của mình. Một cuốn sách mà sau này nó được đánh giá là cốt lõi tinh thần cho dân tộc Việt và thứ nền tảng cho sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt. Cuốn sách là sự kết hợp của những câu chuyện cổ tích thần thoại thời hiện đại làm hoàn thiện về các câu chuyện truyền miệng của thời đại này về dân tộc Việt. Cuốn sách mang tên Dòng máu anh hùng mở đầu cuốn cách là chuyện con rồng cháu tiên, sau đó là các chuyện về thời Hùng Vương bánh trưng bánh dày, Thành Gióng, An Dương Vương, Hai Bà Trưng, các cuộc chiến tranh hào hùng của dân tộc ta chống ngoại xâm. Từ đó tiến lên những tư tưởng của hắn về thống nhất tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí bất khuất chống giặc ngoại xâm. Thế nhưng chính Hồng Lĩnh không thể ngờ đến rằng, quyển sách màu vàng xỉn màu như mớ giấy chuối này, mai sau lại là thứ kích động đi sâu vào lòng người chủ nghĩa bài trừ người Hoa cực đoan, gián tiếp gây ra những tội ác thảm sát hàng triệu người. Lúc này ý nghĩ của Hồng Lĩnh rất đơn giản, để chống giặc ngoại xâm cần có một thứ ý thức hệ thống nhất, một tinh thần dân tộc thép, và quyển sách này chính là thứ keo gắn kết tinh thần người Việt với nhau. Thời kỳ phong kiến đã kéo dài hàng ngàn năm trên đất nước ta, các triều đại thay đổi, nhà Lê, nhà Nguyễn hiện nay luôn luôn cho mình là chính thống, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của người dân và biến nó thành sức mạnh. Hồng Lĩnh mong muốn cao hơn nữa, vượt qua tính chính thống của triều đại, mà đưa nó lên thành tín ngưỡng dòng máu chảy trong tim là dòng máu Đại Việt. Cuốn sách được viết hoàn toàn bằng chữ Nôm, có nhiều dân xuyên không sau khi trở về đều luôn luôn tìm cách tiến hành phổ biến chữ Quốc ngữ, thế nhưng Hồng Lĩnh không làm thế, bởi lúc này cần phải đoàn kết dân tộc, thống nhất tất cả các lực lượng, và chữ viết hiện hành lúc này là chữ Hán, chữ Nôm. Phổ biến chữ Quốc ngữ sẽ có thể giành được những ưu thế vượt trội của nó, thế nhưng sẽ vấp phải những lực cản không nhỏ, ở thời điểm này thì nó lại là chưa phải thời cơ chín muồi. Hơn nữa chữ Nôm cũng là một nét độc đáo của dân tộc ta, các nhà truyền giáo hiện nay ở nước ta dùng đa số sách cũng là chữ Nôm phiên âm để giảng dạy, thời Pháp thuộc, chính quyền thuộc địa muốn tăng cường ảnh hưởng của tiếng Pháp và hạn chế ảnh hưởng của Hán học cùng với chữ Hán. Sự giảm sút của chữ Hán cũng dẫn đến sự suy giảm của chữ Nôm. Về văn tự thay thế để viết tiếng Việt, họ bất đắc dĩ phải chấp nhận sự hiện hữu của chữ Quốc ngữ do các nhà truyền giáo bổ đạo nhà chế tạo. Việc chính quyền Pháp cổ suý chữ Quốc ngữ cho mục đích của họ sau khi dùng 2 ngày để viết Hồng Lĩnh liền giao nó cho Lão Phúc. Lão Phúc vô cùng bất ngờ, sau khi xem xong hai mắt bắt đầu đỏ lên nhìn chằm chằm Hồng Lĩnh. Thiếu gia, thứ này là do người viết. Hồng Lĩnh nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ và nghi hoặc của Lão Phúc liền thấy bực mình. Nói thừa, không phải ta thì ai biết? Đêm trước nằm mơ thấy một vị thần kể về nguồn gốc của nòi giống dân tộc Việt, ta liền viết lại. Lão tìm hết những người biết chữ lại đây để ta mở lớp giảng dạy về nòi giống của dân ta để dân ta ai ai cũng biết chúng ta là con rồng cháu tiên. Hồng Lĩnh chém gió thế để làm mẫu, tạm nét thế thôi. Nhưng không ngờ rằng Lão Phúc lại coi đó là thật, thời đại này người ta vẫn còn vô cùng mê tín. Những chuyện thần linh đều mang màu sắc huyền bí đến cung tưởng, huống chi nếu không có thần nhân thì không thể giải thích được những chuyện mà Hồng Lĩnh đã làm. Trên đời này người có thể nhận thấy được sự thay đổi sâu sắc nhất của Hồng Lĩnh không ai khác ngoài Lão Phúc cả. Giờ đây Lão Phúc đã tin tưởng Hồng Lĩnh là thần phái xuống giúp dân ta, hay ít nhất cũng là người được thần chọn, chẳng phải đều như thế sao? Mỗi khi nước nhà đối mặt với hiểm họa lâm nguy, dân tộc Việt đối mặt với khốn cảnh, thì thần đều phái tướng tài xuống giúp đỡ. Điều này đã được chứng minh qua ngàn năm lịch sử với bao nhiêu cuộc chiến. Giờ đây ánh mắt nhìn Hồng Lĩnh của Lão Phúc đã mang màu sắc sùng bái của Nhật, không phải thần sao có thể từ một thằng ngốc ăn chơi phá phách Đông Dương biến thành thông minh, không phải thần tướng sao mới có hơn 15 tuổi nhưng lại gan dạ dũng cảm dẫn đầu binh tướng xung phong giữa loạn quân đây. Còn về việc con rồng cháu tiên, câu chuyện này đã được truyền miệng qua bao đời rồi, thật giả hay không thì nó đã ăn sâu vào tiềm thức của bao thế hệ dân tộc rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên được nghe một bản hoàn chính sâu sắc đến vậy khiến cho Lão vô cùng khiếp sợ. Hồng Lĩnh cũng chẳng phải là sĩ quan chính trị, cho nên việc tuyên truyền này với hắn khá là đau đầu, thấy Lão Phúc có gì đó khác, lại đặc biệt để ý đến cuốn sách liền dứt khoát vứt việc này cho Lão Phúc luôn. Lão triệu tập tất cả những người biết chữ trong hệ thống quân chính của ta lại, tiến hành mở lớp giảng dạy về quyển sách này, sau đó để họ giảng bài cho toàn quân, rồi tiến đi tuyên truyền khắp cả nước, hay ai là người Việt thì phải biết giống nội ta, phải để tất cả những người cùng chung dòng máu biết được rằng dòng máu chảy trong mỗi chúng ta là dòng máu anh hùng, chúng ta là con rồng cháu tiên qua đó thức tỉnh tinh thần dân tộc. Hồng Lĩnh phất tay để Lão Phúc đi làm. Thế nhưng điều Hồng Lĩnh không biết rằng Lão Phúc không chỉ tuyên truyền về tư tưởng của hắn mà còn tuyên truyền những sự tích của hắn, rằng hắn là được thần phái xuống trợ giúp dân ta, để rồi sau nhiều năm dưới chính sách tuyên truyền ấy, mọi người dân đều khắc sâu sự sùng bái đến điên cuồng tạo ra một dòng thác sức mạnh. Chương 24, sắc phong lãnh địa sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt Hồng Gia Bảo. Hồng Lĩnh đang nghiên cứu kỹ mệnh lệnh thư của Huế đưa ra, theo sau đại chiến Ngô Gia Trang, Hồng Lĩnh gửi công văn cho triều đình, xin phép được tăng cường thêm lực lượng dân binh để đảm bảo trị an khu vực. Nay công văn đồng ý đã được trả về, thế nhưng những điều khoản trong đó khiến Hồng Lĩnh vừa mừng vừa sợ, đồng thời khiến hắn mất không ít thời gian để suy nghĩ xem hàm ý trong đó của tự đức. Bởi vì công văn trong đó viết, cho phép Hồng Đĩnh được hoàn toàn tự do trong lãnh địa của mình. Cùng với đó là bức thư tay do chính tự Đức viết, trong thư, tình hình trong Nam đang ngày càng xấu đi, xét theo dấu hiệu cho thấy giặc Pháp đang tăng cường đổ thêm quân, đúng như những gì hoàng đệ đã dự tiên đoán, đệ hay tăng cường huấn luyện binh sĩ, sau này nước nhà trông chờ vào đệ rất nhiều. Nếu như chỉ nhìn vào vẹn vẹn vài dòng của tự Đức thì ta có thể thấy rằng tự Đức đã phần nào thừa nhận những dự đoán của Hồng Đĩnh lúc trước khi rời mới là đúng, thế nhưng bất ngờ hơn nữa là mệnh lệnh thư cho phép Hồng Đĩnh toàn quyền trong lãnh địa, cùng với đó, y đi theo lệ cũ cứ 10 nhân khẩu có một lính. Có điều tin rằng đệ cũng biết, dân buồn địa xứ ấy nghèo đói, tráng đinh địa phương phần lớn đều vào thành đi làm. Sau khi ngươi tiếp thu lãnh địa chỉ sợ cũng không có mấy người trở về. Nếu như vậy, hoàng huynh lấy danh nghĩa là trưởng quản tông nhân phủ, cho ngươi một đặc quyền, đó chính là lãnh địa của ngươi có bao nhiêu người, có thể thành lập bấy nhiêu dân binh, nam nữ già trẻ đều có thể. Trong lịch sử bản triều chỉ có mình ngươi mới được hưởng đặc quyền này, hoàng huynh cấp cho ngươi đủ mặt mũi đấy, đừng làm ta thất vọng. Nhìn mệnh lệnh thư nói thế, không chỉ có Hồng Đĩnh mà cả Lao Phúc cùng với Đỗ Sư gia đều mắt mồm, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hồng Đĩnh liền viết ngay một bức thư cảm tạ, lời lẽ mùi mẫn hỏa tốc gửi về triều đình, với lời lẽ quyết không để phụ hoàng ân. Sau khi ổn định tình hình Hà Hoa phủ, Hồng Đĩnh quyết định thay đổi địa điểm đóng quân. Hồng Gia Bảo không còn phù hợp nữa, nó quá nhỏ bé, xung quanh là đồi núi, giao thông không tiện, chỉ thích hợp làm nơi lương láo tạm thời mà không phải nơi mạnh để phát triển. Địa điểm Hồng Đĩnh nhắm đến là làng trại ở Vịnh Vũ Áng, không phải ngẫu nhiên Hồng Đĩnh lựa chọn nơi đây, bởi vì sau khi Đỗ Sư gia quy thuận, có tiết lộ cho Hồng Đĩnh biết một bí mật về một bến cảng buôn lậu tạm thời của nhà họ Ngô ở nơi đây. Hiện giờ nơi đây chỉ là một cái làng trại hoang vu, vừa mới đây không lâu nó bị băng cướp cửu nô càn quét qua và biến nơi đây thành một mảnh hoang tàn, nhìn thì cứ tưởng chỉ là nạn trộm cướp hành hành thôi, thế nhưng ai hiểu sâu xa thì đều biết đó là họ Ngô làm vậy để đảm bảo bí mật của bến cảng buôn lậu. Đỗ Quý lập tức hướng Hồng Đĩnh bẩm báo: "Đại nhân, tuyến đường nối từ Vịnh Vũ An đến Hồng Gia Bảo đã triệt để hoang vu, hồi cuối năm ngoái cứ dăm bữa nửa tháng băng cướp cửu nô lại dạo qua đây càn quét một lần, bất kể ai đi qua đây đều bị bắt giết sạch." Lo ngại Hồng Đĩnh liên tưởng đến những việc này có mình tham gia, Đỗ Quý liền vội vàng báo lại: "Những việc này là do tiểu nhân nghe được từ Liêu quản gia khi nói về con đường buôn lậu này." Hồng Đĩnh vất tay coi như đã biết. Hồng Đĩnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhưng không nói gì. Mà hắn nói cái gì đây, Ngô gia đã bị hắn diệt sạch sành sanh rồi, đầu của cha con họ Ngô đã bị dòi bỏ an mục rồi, mọi thứ coi như kết thúc vậy. Thấy thần sắc Hồng Đĩnh, Lao Phúc biết suy nghĩ trong lòng Hồng Đĩnh nên cũng không lên tiếng nữa. Lao Phúc tin rằng tàn dư của họ Ngô nhất định sẽ quay lại tìm mình báo thù. Thế nhưng nếu như bọn cường đạo tới thì dù cho chúng kéo đến 2-3 ngàn người, Lao Phúc cũng không để chúng trong mắt. Sau 3 ngày chuẩn bị, Hồng Đĩnh quyết định chuyển địa điểm đóng quân. Hồng Gia Bảo nay đã trở thành một khu công nghiệp quân sự, chỉ để lại các đơn vị dân binh thuộc đội thợ rèn, cùng với đó là một trung đội SS vũ trang đầy đủ, còn lại đều được lệnh hành quân đến nơi đóng quân mới. Biết chắc không có đi sai phương hướng, Hồng Đĩnh ra lệnh cứ tiếp tục hướng đông mà đi. Thế là một ngày hành quân vất vả trôi qua. Vào lúc hoàng hôn vừa buông xuống, sau một hồi tìm kiếm vất vả, rốt cục ở trong đám cỏ cao bằng đầu người, đã tìm thấy dấu xếp của một thôn trang. "Đại nhân, đây đúng là thôn Vũ Án rồi." Đỗ Quý kêu lên. "Vẫn chưa thể xác định. Theo như bản đồ hành chính, đi về phía trước 3 cây số chính là bờ biển. Hơn nữa chỗ gần biển có một làng đánh cá, chờ ngày mai sau khi điều tra xong ta mới có thể xác nhận, chúng ta không thể sơ hở được." Hồng Đĩnh cười nói: "Dạ, bây giờ thừa dịp hiện tại sắc trời còn sớm, phái người đi điều tra ngay, dùng ngựa chạy nhanh 3 cây số cũng chỉ trong chốc lát thì ta có thể biết ngay kết quả." Lao Phúc hướng Hồng Đĩnh đề nghị: "Không cần, mọi người đã mệt mỏi rồi, chờ ngày mai mọi người cùng nhau đi." Hồng Đĩnh nói: "Vậy chúng ta lập doanh trại ở đây." Lao Phúc hướng Hồng Đĩnh xin phép, thấy hắn gật đầu, lập tức chỉ huy mọi người bắt đầu hành động. Chương 25: Những chuyển biến trong suy nghĩ sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt, mặc dù Hồng Đĩnh còn chưa gật đầu, thế nhưng mọi người đều coi đây là lãnh địa, là quân doanh sắp tới của mình rồi. Cho nên mọi người đều sắn tay vào bắt đầu công việc, đầu tiên là phạt cỏ dại chuẩn bị làm nền cho doanh trại mới, vừa khảo sát địa thế, nhằm xây dựng quân doanh như nào cho tốt. Sau khi cơm tối xong, mọi người đều đi ngủ thật sớm, tất cả đều hận là ngày mai sao không lập tức đến ngay. Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng, tất cả mọi người đều đã dậy và trong nháy mắt tất cả đã chỉnh trang hoàn tất. Hồng Đĩnh để các hầu hết binh sĩ cùng với thợ thủ công mới gia nhập lại, chỉ dẫn theo hơn 100 cận vệ quân, cưỡi ngựa theo hướng đông bắc chạy tới, Đỗ Quý cũng tò mò theo đi. Phóng ngựa đi tới được một đoạn, mọi người có cảm giác như mặt trời đang từ từ hiện ra trước mắt. Ánh nắng mặt trời xuất hiện từ nơi xa bắt đầu trải rộng trên mặt đất. Mọi người đều biết trước mắt chính là đường chân trời, nếu không làm sao có được cảnh sắc tươi đẹp này. Mặt trời lên mỗi lúc một cao, nhưng không hề làm cho mọi người có cảm giác chói chang. Rồi mọi người bỗng cảm thấy trước mắt sáng ngời, một bãi cát trắng xóa cùng mặt biển màu xanh biếc mênh mông lập tức xuất hiện trước mắt, một làn gió biển nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mọi người. Tất cả mọi người đều lặng im chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, tâm hồn chìm đắm trong cảnh sắc mênh mông vô bờ. Không chỉ tất cả mọi người tâm hồn sảng khoái, ngay cả Hồng Đĩnh vốn tâm hồn đã keo đặc, trai sạn cũng nhắm mắt hưởng thụ, không khỏi cảm khái cảnh sắc thiên nhiên nước ta tươi đẹp. Là người tỉnh táo đầu tiên, Hồng Đĩnh ho nhẹ một cái khiến cho mọi người bừng tỉnh, lúc này mới nhìn ra xung quanh đánh giá toàn cảnh. "Ồ, tướng chủ, ở đây có dấu vết kỳ quái." Mãnh Hổ hiếu động chạy xuống bờ cát rất nhanh đã phát hiện, đội kêu lên. Thằng này tuy giờ đã là tổng chỉ huy quân cận vệ SS chiến đấu can trường, dũng cảm nhưng không thể phủ nhận rằng tuổi tác vẫn còn quá trẻ, mới chỉ 18 đôi 10, vẻ hiếu động vẫn còn, chưa thể coi là trầm ổn được. Hồng Đĩnh thầm nghĩ. Theo hướng Mạnh Hổ chỉ, mọi người nhìn thấy mấy chục cái hố nhỏ đều đặn, tuy đã bị thủy triều xóa mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy đại khái, kéo dài ra đến tận biển rộng. Mọi người còn chưa biết đây là cái gì, Đỗ Quý lên tiếng, nơi đây đã từng là một bến cảng tạm thời của Ngô gia, các cột trụ đã được đổ lên, mặc dù đối phương đã cẩn thận dùng cát sắt lấp, nhưng vì sóng biển trà sát mà lộ ra sơ sót. Bến cảng tạm thời Ngô gia. Buôn lậu. Lao Phúc kinh ngạc nói. Đỗ Quý gật đầu. Tuy thuộc hạ chưa đến đây bao giờ, nhưng không thể nghi ngờ đây chính là nó. Lao Phúc ngạc nhiên nói. Buôn lậu có lợi nhuận lớn lắm phải không? Hồng Đĩnh sắc mặt nghiêm túc nhìn ra bờ biển. Lợi nhuận lớn kinh người. Nơi này thông ra biển Đông, có thể bắc tiến đảo Hải Nam, xa hơn là Quảng Đông, Hương Cảng, Đông có thể tiến đến Lưu Dông, Lữ Tống cấp biển, và có lẽ cả bọn Tây Dương nữa, phía Nam thông tới kinh đô Huế lợi ích chồng chéo, thậm chí liên quan mật thiết đến lợi ích với không ít kẻ trong triều, xem ra may mắn khi chúng ta bất ngờ tiêu diệt Ngô gia, chứ nếu để chúng có thời gian chuẩn bị thì không biết hiệu chết về tay hay còn chưa rõ. Nghe nói như thế, mọi người đều khẩn trương nhìn Hồng Đĩnh, thế nhưng nhìn thấy Hồng Đĩnh tủm tỉm cười có vẻ không quan tâm, tâm tình mọi người cũng an định lại. Quân cận vệ thì tương đối đơn giản, dù sao cũng chỉ là nghe tướng chủ ra lệnh làm việc mà thôi, không cần quan tâm xa như thế. Còn bọn mạnh hổ, Lão Phúc thì bắt đầu đảo tưởng, làm thế nào lợi dụng cơ hội này để đại nhân đạt được khổng lồ chiến công, to lớn lợi ích. Trải qua quá nhiều trận huyết chiến, là một gia tướng thuần túy bọn họ đã sớm không cần quan tâm địch nhân mạnh đến đâu, cùng lắm thì chỉ là chết mà thôi, vậy thì điều này có là cái gì đâu. Trong đoàn chỉ có Đô Quý vẫn còn lo lắng, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được một tập đoàn buôn lậu khổng lồ mạnh mẽ đến đâu. Có điều thấy thần sắc mọi người, hắn lại không thể nói ra. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Hồng Đĩnh, biết bọn họ cũng không có ý khinh thị đối thủ, nếu như thế, đi một bước nhìn một bước vậy. Đỗ Quý nhanh chóng cẳng lo lắng sang một bên, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó, hưng phấn nói với Hồng Đĩnh, đại nhân, vùng chúng ta không chế giờ đây không chỉ mỗi Hà Hoa phủ, như vậy có nghĩa là chọn tuyến đường buôn lậu của Ngô gia trước đây đều thuộc quyền kiểm soát của chúng ta rồi. Nghe Đỗ Quý nói vậy, Hồng Đĩnh biết thằng này nổi lòng tham, muốn độc chiếm hết tất cả những gì của Ngô gia mà không chia cho người khác chén canh nào rồi. Tập quán Hồng Đĩnh là người không chọc ta sẽ không đụng người. Bởi chí hướng của hắn chỉ là luyện một đội quân mạnh mẽ rồi vào Nam đánh Pháp thôi, cũng bởi xuất thân quân nhân thời hiện đại của hắn, luôn luôn chú trọng phục tùng quân lệnh, thế nhưng giờ đây xuyên biệt về thời này hắn lại được tự do, thích làm gì thì làm, khiến cho có chút chưa thích ứng được. Và lại chỉ là hiện giờ cũng không coi là hắn chủ động gây sự, dù sao đây đúng là lãnh địa vùng quản hạt của hắn, đúng ra là người khác xúc phạm hắn. Hồng Đĩnh lời suy đoán địch nhân hành động lần này có phải là trêu chọc mình hay không, nên trực tiếp giao chuyện quản lý lãnh địa cho Lão Phúc cùng với Đỗ Quý. Đỗ Quý lập tức kích động khác thường, hô to gọi nhỏ mọi người bắt đầu mang theo nhân thủ bắt đầu kiến thiết thôn trấn. Đầu tiên là xác định khu vực, tỉ như phủ lĩnh chủ, quân doanh, công xưởng, chuồng ngựa, khu dân cư, khu điều trị thiết bị vệ sinh vân vân. Thiết đặt xong, vật liệu xây dựng được phân đến các khu vực, dưới cố gắng của các thợ thủ công, những công trình nhanh chóng mọc lên. Lão Phúc thì lại hào hứng với công việc tuyên truyền của mình hơn, hào hứng đứng ra lên triệu tập mở lớp giảng dạy cho đám binh sĩ về cuốn dòng máu anh hùng, về những huyền thoại của Hồng Đĩnh, cùng những suy nghĩ trong lòng não cảm ngộ được từ cuốn sách và từ những tư tưởng của Hồng Đĩnh. Định bụng theo như ý kiến của Hồng Đĩnh, đây sau này sẽ là những hạt giống trung kiên của lực lượng Bách Việt tuyên truyền giải phóng quân, tuy rằng chỉ có một ít thời gian, nhưng dưới sự nỗ lực của mọi người, những đường phát họa sơ khởi thành trấn đã mơ hồ nhận ra được. Lúc này Hồng Đĩnh giờ đây có một loại tâm trạng khó miêu tả được, loại tâm trạng phức tạp này hoàn toàn do Đỗ Quý tạo ra, bởi Đỗ Quý tới nhìn Hồng Đĩnh, chỉ vào vùng đất kia nói, đại nhân ngài xem, đây là mảnh đất của ngài, trên vùng đất này tất cả tài phú cùng dân chúng đều thuộc về ngài, tất cả mọi thứ đều thuộc về một mình ngài. Thuộc về ta ư? Hồng Đĩnh lẩm bẩm những lời này, không biết vì sao, bởi vì những lời này khiến cho trong lòng hắn có một sự rung động khác thường, đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung, cũng là một cảm giác chưa từng trải nghiệm qua. Có lẽ là bởi bản thân chưa từng có được thứ gì của chính mình chăng? Trước đây tuy nắm trong tay không ít binh sĩ, thế nhưng đều không phải thuộc về mình, tất cả đều là mình thay được bổ nhiệm thống lĩnh mà thôi. Về phần tiền tài, Hồng Đĩnh chưa bao giờ cho rằng có được tiền tài thì có gì đáng kích động cả. Bạn bè của hắn trước kia số người có được tài sản trên 50 triệu đô cũng không phải số ít, hắn lại lớn lên dưới sự bao bọc của các lao dòng chính nên chưa bao giờ cảm thấy tiền tài có ý nghĩa gì lớn. Có chăng chỉ là lòng yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm cùng với sự chán ghét đối với bọn tàu cựa mà thôi. Hiện giờ vùng đất này là của mình, mà những lính hầu, quân cận vệ này cũng là của mình, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cảm giác nao nao giống như khi được sống lại một lần nữa vậy. Hơn nữa những binh lính này không phải đã sớm thuộc về mình sao? Vì sao lúc đó không có loại cảm giác này vậy? Chỉ có khi bọn họ cùng mảnh đất này hợp lại một chỗ, bản thân mình mới có cảm giác như vậy. Đó là một loại cảm giác thuộc về mình, hoàn toàn là do tự mình mà có được, nó tuy rất cổ quái, nhưng bản thân mình rất thích loại cảm giác này đây. Hồng Đĩnh lần đầu tiên có chút mơ mơ màng màng nhìn tất cả trước mắt, trong lòng một cổ cảm giác thoải mái nhẹ nhàng lưu chuyển. Hồng Đĩnh biết bản thân đã có chuyển biến so với trước kia, trước đây mình cái gì cũng không quan tâm, chỉ một mực suy nghĩ chém giết, nhưng hiện giờ lại quan tâm những thứ đã thuộc về mình. Nhưng Hồng Đĩnh đột nhiên nghĩ đến, nếu như hội nghị triều đình đột nhiên hạ lệnh tịch thu lãnh địa của mình, ra lệnh cho mình mang quân vào Nam thì sẽ sao đây, bản thân sẽ thế nào đây? Hắn đột nhiên mà người, bởi vì hắn cảm thấy nếu như lãnh địa mình bị mất, mình tối đa cũng chỉ có chút khó chịu mà thôi, tuyệt đối sẽ không phản kháng. Đấy không phải là mong muốn trước đây của hắn hay sao? Hồng Đĩnh không nhịn được vào đầu, mình không phải vừa rất thích thú cảm giác có được những thứ thuộc về chính mình sao? Làm thế nào thoáng cái lại không quan tâm tới nữa chứ? Đây có lẽ là kết quả của việc sống trong quân chế quá dài, hắn không nghĩ nhiều ngoài việc nghĩ về các chiến thuật quân sự. Nghĩ tới đây, Hồng Đĩnh tự thử nghiệm mình lần nữa, nếu như tự đức bắt những thân vệ mạnh hổ, Lão Phúc cùng với các lính cận vệ xử tử, mình sẽ thế nào đây? Giả thiết này vừa đặt ra, một đáp án đáng sợ không khống chế được, đã tự động nhảy ra, giết chết hắn. Hồng Đĩnh há to miệng kinh ngạc, bản thân mình lại vô thức nảy ra đáp án như vậy. Hơn nữa trong lòng không hề có ý niệm chống cự. Vì sao lại như thế? Hồng Đĩnh có điểm mê hoặc nhìn đoàn người xa xa hò hét nhau cần cù công tác, trong lòng không nhịn được hồi tưởng lại khi bọn họ nghe theo mệnh lệnh xông pha chiến trận, bọn họ tự động tự giác vì trưởng quan hắn mà lo lắng mọi chuyện, vì lợi ích của hắn là thượng cấp bọn họ mà ra sức. Tại vì cái gì cơ chứ? Vì mấy đồng lương còn, bao ăn bao ở cho bọn hắn và người nhà sao? Hay vì những lời tuyên truyền mỗi ngày của lão Phúc? Đúng vậy, bởi vì bọn họ suy nghĩ cho ta, mà ta cũng suy nghĩ cho bọn họ. Ta ở trong lòng bọn họ là quan trọng nhất, bọn họ ở trong lòng ta cũng là quan trọng nhất, bọn họ lấy ta làm giấc mộng của mình, ta đây cũng lấy họ làm giấc mơ, ta muốn cùng họ chinh chiến vì đất Việt, họ đều nghe thấy vậy, khắc sâu vào tâm khảm, chính là nguyên nhân đơn giản này, ai dám tổn thương họ, ta sẽ thương tổn lại hắn. Hồng Đĩnh khẽ nhếch miệng cười, mình thật là gở, vấn đề đơn giản như vậy cho tới bây giờ mới hiểu rõ, bọn họ vì ta vì bọn họ vì ta mà nỗ lực, ta vì bọn họ mà gắng sức, bọn họ không vứt bỏ ta cũng sẽ không rời xa họ, chính là đơn giản như vậy, hà tất nghĩ nhiều làm gì chứ? Quá lâu rồi đến giờ này cuối cùng cũng tìm được mục tiêu cho mình cố gắng, Khang Tư cả người nhẹ nhõm. Thế nhưng Hồng Đĩnh không biết rằng, chính suy nghĩ ích kỷ cho riêng mình và người của mình này của hắn sau này sẽ khiến trên mảnh đất Đại Việt thân yêu này phải chịu cảnh máu chảy thành sông, Nam giết ra Bắc, Bắc quay súng về phía Nam. Hàng chục vạn người đã ngã xuống chỉ vì lý tưởng. Chương 26, thổ phỉ một sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt thôn xóm của Hồng Đĩnh, trải qua 10 ngày xây dựng, đã có được vài điểm hình dáng, mỗi bên tường bao dài 100m cao 5m, do gỗ thô xây thành. Mỗi mặt tường đều có một cánh cửa gỗ thật lớn, ngoài ra còn có hai tòa tháp canh gác cao chót vót. Những thứ này cấu thành công năng cảnh giới phòng ngự của doanh trại. Tuy Hồng Đĩnh muốn xây dựng quân doanh theo lối hiện đại, thế nhưng phải biết thời nào vũ khí ấy, không phải cứ dập quân theo hiện đại là được, không giống nhiều dân xuyên Việt chỉ huy binh lính đào hào, cho binh lính đứng dưới bắn súng lên là xong, với lượng súng ống, pháo binh chưa đủ làm nên sức mạnh đột phá, đào hào hay đắp bao cắt thì chỉ cần một lần xung phong địch nhân tràn tới sẽ thành tan nát ngay, thành trì vẫn là cơ cấu phòng thủ tốt nhất phù hợp nhất hiện thời. Bởi uy hiếp từ kẻ thù của hắn hiện nay không có kẻ nào là có đủ sức bắn pháo dọn đường cả. Còn bên trong tường rào có 7-8 ngôi nhà gỗ đơn sơ cùng hàng trăm lều trại, những con đường đất được dọn sạch cỏ dại cùng những con rạch dẫn nước mới đào, chia doanh trại thành mấy khu vực. Một ngôi nhà gỗ lẻ loi giữa bãi đất chống khu trung tâm chính là phủ đệ của Hồng Đĩnh. Các phòng gỗ còn lại chia thành bệnh viện dã chiến, phòng thợ mộc, phòng thợ rèn, các nhà gỗ còn lại là nhà kho và chuồng ngựa, các lều trại bốn phía đều là doanh trại, dựa theo biên chế phân bố, những thứ này cấu thành kết cấu một thôn xóm đơn sơ. Tuy rằng rất đơn sơ, nhưng công năng của một thôn trang đều đã có. Chuyện về sau là từ từ phát triển mà thôi. Hôm nay, cũng như thường ngày, mọi người sau bữa ăn trưa đều tự rời đi nghỉ ngơi, chia nhau thành từng nhóm, luyện tập mài giũa tay nghề, nói chuyện trên trời dưới đất. Hiện giờ là buổi trưa giờ giải lao không cần làm việc và luyện tập, cho nên mọi người rất thoải mái. Đỗ Quý hướng Hồng Đĩnh bẩm báo, đại nhân, thuộc hạ nghĩ rằng bây giờ chúng ta nên lập kế hoạch phân chia lãnh địa để khai phá. Hà Hoa phủ mặc dù rộng lớn, nhưng cũng cần xác định điểm khai phá cần thiết. Phát hoang bao nhiêu mẫu đất, xây dựng bao nhiêu nhà kho và công xưởng, khống chế hết các nguồn lực vào tay. Lúc Hồng Đĩnh đang phất tay chuẩn bị giao toàn bộ cho Đỗ Quý xử lý, chợt nghe từ bên ngoài truyền vào một tràng tiếng vó ngựa rồn rập. Nghe thanh âm này, mọi người đều biến sắc, không có quân tình trọng yếu tuyệt đối sẽ không có người cưỡi ngựa chạy như điên trong thôn trấn. Hồng Đĩnh vừa mới nhỏ người đứng lên, Mạnh Hổ tiểu đoàn trưởng lính cận vệ đã xông ảo vào la lớn, "Chủ nhân, một đám đông thổ phỉ lên mở." "Thổ phỉ?" Mọi người đều giật nảy mình. Hồng Đĩnh lập tức ra lệnh, lập tức gõ kèn báo động. Toàn bộ lính cận vệ trang bị chờ lệnh, binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. "Mạnh Hổ, nói rõ tình hình đi." Mạnh Hổ đội vàng nhấc bội đao lên đi tới bên cạnh Hồng Đĩnh, vừa đi vừa nói, đại nhân, mới vừa rồi chúng ta phát hiện ở xa xa ngoài bờ biển có bóng mấy chục chiếc thuyền nhỏ, ban đầu còn tưởng là đội thuyền buôn lậu, nhưng đợi đến khi bọn chúng vào gần tới, chúng ta mới phát hiện trên thuyền đều là binh lính. Hơn nữa bọn binh lính kia khí thế hung hăng gào thét ầm ĩ, hướng tới bến cảng của chúng ta. Có một tên tân binh nói xem trang phục của bọn chúng dường như là bọn thổ phỉ Quỳnh Châu trong lời đồn đãi, cho nên thuộc hạ lập tức trở về báo cáo. Người đang xây dựng ngoài bến cảng đã rút về hết chưa? Hồng Đĩnh lại hỏi. Dạ. Thuộc hạ lưu lại mấy kỵ binh chính sát giám thị từ xa, còn những người khác đều cùng trở về với thuộc hạ. Mạnh Hổ cảm thấy ấm áp trong lòng, vội trả lời. Biết cụ thể số lượng kích cỡ thuyền cùng với nhân số không? Hồng Đĩnh hỏi tiếp. Lao đao suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nghe gã tân binh kia nói, đại khái là 40-50 chiếc thuyền đánh cá loại nhỏ. Chủ nhân. Bởi vì khoảng cách hơi xa, gã tù binh kia cứ dựa theo thuyền thể lớn nhỏ mà đoán chừng, nói là mỗi chiếc thuyền chở được chừng 40-50 người. Cũng phòng chừng 2000 người. Ừ. Làm tốt lắm. Bây giờ ngươi dẫn đội kỵ binh chính sát cùng với trăm quân cận vệ của ngươi đi tiếp ứng mấy huynh đệ đang giám thị. Đúng rồi. Chờ sau khi kết thúc trận chiến, ngươi dẫn gã tân binh phát hiện địch nhân đó đến gặp ta. Hắn chính là nhân tài đó. Hồng Đĩnh nói câu này, khiến Đỗ Quý đứng một bên trong lòng có ý nghĩ mơ hồ. Dạ. Mạnh Hổ lập tức lĩnh mệnh lui ra. Đỗ Quý, khi thổ phỉ xâm nhập cướp bóc thường thì mỗi lần xuất động bao nhiêu người? Hồng Đĩnh hỏi. Đỗ Quý không hiểu được ý Hồng Đĩnh, vội vàng nói, đại nhân, cái này cũng không có số lượng nhất định, có khi 3-40 người, có khi 3-400 người, nhưng mà tuyệt đối không hơn 1000 người. Lần này xem ra không giống như bọn thổ phỉ cửu nô thông thường hay xâm nhập cướp bóc đây. Nói sao? Hồng Đĩnh nhíu chân mày. Ở chỗ chúng ta trước kia là vùng đất hoang vu, khẳng định bọn thổ phỉ, hải tặc sẽ không chọn nơi này làm mục tiêu cướp bóc. Thường thường bọn chúng đều từ những địa phương khác lén lút chạy lên mở, cướp bóc một vài thôn trang rồi rời đi ngay. đâu có giống như lúc này Quang Minh Chánh Đại xuất động nhiều người như vậy. Đỗ Quý thở dài nói. Hồng Đĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có thể là dư đảng nhà họ Ngô, rất có thể là băng cấp cửu nô kia họp chúng quay lại báo thủ, thế nhưng sau trận chiến lần trước, tối đa chúng chỉ còn 100-200 tàn binh thôi, lấy đâu ra vài ngàn người như vậy, chắc chắn có ẩn khúc gì trong đó. Lúc Hồng Đĩnh ra đứng ở cửa lớn phủ đệ lãnh chủ, tiếng kẻng đồng từ trạm gác bốn góc thôn trấn đã sớm vang dội khắp bầu trời. Đám bộ hạ của Hồng Đĩnh đang xây dựng trong trấn, lập tức vứt bỏ công cụ trong tay nhanh chóng trở về chỗ ở bọn lính chộp lấy cung tiễn, súng ống, dẫn chiến mã ra, nên biết ở đây có đến hơn ngàn binh sĩ, trong đó có đến gần nửa là những binh sĩ đã trải qua máu lửa đều là lao binh, thần thái bọn chúng thong dong, thản nhiên, như sắp hàng chuẩn bị đi ăn cơm vậy. Số thân binh còn lại, dưới sự huấn luyện tàn khốc, lại được các lao binh dẫn dắt, trái phải trên dưới đều là chiến hữu đồng đội, lại nghe kể nhiều về những sự tích chiến đấu của vệ quốc quân cho nên cũng vô cùng tự tin. Đây có lẽ là hiệu ứng đám đông mà người ta thường nói, khi con người ta đứng trong đoàn đội thì sức mạnh của đội ngũ sẽ áp đi lỗi sợ hãi cá nhân, tạo thành nguồn sức mạnh khổng lồ. Thế nhưng nếu không khống chế tốt thì đám tân binh này sẽ trở thành điểm yếu chí mạng cho cả binh đoàn. Hồng Đĩnh chỉ phất tay một cái, lập tức tiếng kèn tiến quân vang vọng, rồi dẫn đầu rục ngựa chạy hướng ra ngoài. Phía sau Hồng Đĩnh vang lên tiếng thét của Hoàng Hải, lập đội hình tiến lên, lập đội hình tiến lên, lập đội hình tiến lên. Binh sĩ nghe tiếng thét lập tứ như dòng thác từ trăm sông đổ về một nhánh, hình thành nên dòng thác binh sĩ dưới sự dẫn đầu của Hồng Đĩnh tạo nên cơn lũ quần quận tiện ra khỏi doanh trại. Hơn ngàn người tiến lên, bước chân rầm rập của muôn người như một lấn át cả tiếng thét nôn nháo của lũ thổ phỉ. Trên một chiếc thuyền trong mấy chục chiếc thuyền câu trên mặt biển, một thiếu niên bộ dáng gầy yếu nhiều nhất chừng 10 tuổi, đang lộ vẻ mặt kích động nhìn bến cảng xa xa kia đang càng ngày càng hiện rõ trước mắt. Nhìn thấy bóng bến cảng, hắn có chút nghi ngờ quay sang bên cạnh hỏi một thanh niên gầy gò gương mặt lạnh lùng, "Tam thúc, lần này chúng ta có thể cướp được tài vật đủ để thôn chúng ta sống không? Nghe nói địa phương phía trước không có dân chúng cư trú đấy. Lần này nhất định có thể thu được tài vật. Nếu không, tên phú thương hẳn không đưa ra mức thưởng như thế. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần chuyên tâm giết địch là được." Gã thanh niên lạnh lùng nuốt đầu thiếu niên nói. Gã thiếu niên gật gật đầu trả lời một cách nghiêm túc, "Dạ, ta nhất định sẽ anh dũng giết địch." Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng các thuyền câu ở trung quanh, thấy các thuyền đánh cá cũ nát cùng với những tên thổ phỉ bộ dáng như ăn mày kia, hắn trầm tư suy nghĩ một chút, đoạn bay sang người bên cạnh nói, "Truyền lệnh xuống, sau khi lên bờ tập trung ở bên cạnh ta, nhớ kỹ không được phân tán." "Dạ, thiếu chủ chủ." Gã thuộc hạ lập tức truyền mệnh lệnh nhắn đủ xuống. Thanh niên cẩn thận như thế là chuyện rất bình thường, hắn không phải là đầu mục của mục tiêu lần này nên không thể sai lầm. Bộ hạ của hắn cũng không phải là thổ phỉ không thể sơ suất, mà chết oan chết uổng được hơn 40 tên thủ hạ này là vũ lực chủ yếu của gia tộc, tuy rằng nhân số ít, nhưng dù thế nào cũng không giống với những tên thổ phỉ hạ tiện kia, bọn hắn chính là hậu duệ của gia tộc Bù Mòn, truyền nhân còn sót lại của vùng đất Iga, với những Shinobi nổi tiếng, sau đại chiến Tenso. Iga, các Shinobi hay ngày nay gọi là các Nija, thất trận bị tiêu diệt chỉ còn một nhánh cuối cùng là Mù Nồng, Nija tài giỏi nhất, thế nhưng ở Nhật Bản không còn trốn dung thân nên đã dắt vợ con cùng với đệ tử của mình dạt đến đảo Quỳnh Hải, đảo Hải Nam ngày nay. Sinh sống và sau nhiều thế hệ đã tạo nên gia tộc Mù Mòn. Anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì xem phim Nị Dạ Đại Chiến Xà Mù Dẻ nhé. Thế nhưng gia tộc Mù Mòn hiện nay cũng không có tốt đẹp gì, thậm chí luân lạc tới nỗi có nguy cơ biến mất. Hơn 40 tên thủ hạ này là vũ lực chủ yếu của gia tộc, tuy rằng nhân số ít, nhưng dù thế nào cũng không giống với những tên thổ phỉ hạ tiện, ngoại trừ vũ lực ra cái gì cũng không có. Bọn họ đều là những võ sĩ văn võ song toàn, chỉ cần những người căn cơ này không mất đi, như vậy gia tộc Đông Sơn tái khởi cũng không phải là việc khó. Cho nên không được phép để những người này hy sinh một cách vô ích. Đó chính là một trong những nhiệm vụ trọng yếu nhất hiện nay. Một nhiệm vụ trọng yếu khác chính là tìm kiếm mục tiêu thuần phục. Nếu như chưa tìm được mục tiêu thuần phục thích hợp, như vậy thu hoạch tài vật chính là động lực để đạt tới mục đích phát triển gia tộc. Gia tộc Mù Mòn khi giạt đến Quỳnh Hải đã thuần phục nhiều thế lực, tuy nhiên từ thời Càn Long đến nay, cùng với sự xâm nhập của bọn người Tây Dương, gia tộc dần dần suy tàn trong các cuộc chiến. Chủ nhân họ thuần phục trước đây là một hào trưởng địa phương đã chết, khiến cho gia tộc Mù Mòn bị sâu xé và ngày càng suy tàn. Nếu không thì cũng không bần hàn đến nỗi trộn cùng với đám thổ phỉ đi cướp tài vật. Các thuyền câu rất nhanh cập bờ, bọn thổ phỉ gào thét nhảy xuống thuyền câu, lội nước phóng lên bờ. Các đầu mục chỉ huy mấy chiếc thuyền câu cập vào bến cảng, mà gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng kia chính là một trong đó. Con cháu hắn nhìn thấy bến cảng mặt đấy vẻ kinh ngạc. Tam thúc, địa phương này từ lúc nào trở nên giàu có như vậy, lại có thể dùng gỗ ván lót trên bãi cát diện tích rộng lớn thế này, hơn nữa còn trồng nhiều cây cối và hoa cảnh nữa chứ? Tam thúc, chỗ này có thể bị quý tộc nào đó chiếm cứ hay không? Rất có thể. Dù sao không phải là quý tộc sẽ không ai chú ý tới những chi tiết này. Đồng thời, không phải là quý tộc cũng sẽ không lãng phí nhân lực vật lực vào những chi tiết vô ích đó. Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng gật đầu nói. Quý tộc. Ồ, khó trách tên phú thương chết tiệt lại đưa ra mức thưởng cao như vậy. Thiếu niên gầy yếu hai mắt sáng lên, tam thúc. Chúng ta mau mau hành động chứ. Nếu không thì muốn mất, chú nhìn xem bọn người hạ tiện kia đã ảo lên rồi. Nếu như để mặc bọn họ cướp bóc, sợ rằng ngay cả một đồng cũng sẽ không lưu lại cho chúng ta. Bọn thổ phỉ đó cũng không phải là ngu ngốc, nhìn thấy một bến cảng được xây dựng rộng lớn như thế, hơn nữa còn trồng hoa cỏ cây cối làm cảnh trang trí, ai cũng biết chủ nhân mới của chỗ này là một người có tiền. Thấy đám bộ hạ thân tín tụ tập quanh mình đều hiện vẻ mặt khát vọng nhìn mình, mà ở chung quanh đám bộ hạ bình thường khác thì cũng lộ ra bộ dáng nóng lòng muốn chạy đi, gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng trầm ngâm một chút, gật đầu phất tay nói, "Xuất phát." Có điều sau khi phát ra mệnh lệnh, hắn lại thêm một câu, "Không nên tản ra. Cảnh giới cẩn thận bốn phía cho ta, địch nhân rất có thể là quý tộc." Chương 27, thổ phỉ hai sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt. Lời của tên thanh niên không làm cho lòng cảnh giác của đám bộ hạ gia tăng nhiều, tất cả đều đỏ bừng mắt gào thét xông lên như sợ chạy chậm sẽ bị mất phần bậy. Quý tộc, chủ nhân nơi này là quý tộc a? Điều đó đại biểu cho cái gì? Đương nhiên là tiền vàng, quần áo hoa lệ, thậm chí là cả mỹ nữ nữa a, làm gì có tên quý tộc nào lại không nuôi một đám mỹ nữ suốt ngày cưới đâu cơ chứ? Hết thảy chỉ cần mình nhanh tay nhanh chân lên một chút thì có thể rơi vào tay mình, chậm chân thì khẳng định không có phần mình. Nghĩ đến đây, mọi người đâu còn nghĩ tới mệnh lệnh phải tập trung cùng một chỗ, tất cả đều phóng chạy thật nhanh tới phía trước. Thấy mới trong chốc lát bên cạnh mình chỉ còn lại mười mấy tên thân tín, gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên gầy yếu với ánh mắt gian đe, nếu như không bị hắn giữ lại, tên này cũng đã sớm dẫn đầu chạy tới trước rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng ngu xuẩn như bọn họ? Nếu đối phương có thể là quý tộc, tại sao lại không nghĩ tới đối phương có kỵ binh chứ? Còn nữa, có mù không, nhìn trên tháp canh, tường thành kia là cái gì? Là nọ công thành cùng với máy bắn đá đó. Đấy là thứ mà quý tộc bình thường có thể sở hữu hay sao? A, kỵ binh. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Gọi bọn họ cũng quay trở lại chứ? Gã thiếu niên gầy yếu bối rối nói. Khó trách thần sắc hắn như thế, đảo Hải Nam bởi vì bị các đại thế lực áp chế, Thanh Triều áp chế một phần, Tây Dương cũng thẩm thấu chia một chén canh, lại cô lập ngoài biển hơi. Ngoại trừ chỉ dùng ngựa lùn để chuyên chở đồ vật, căn bản không có bao nhiêu ngựa có thể làm chiến mã xung phong trận mạc. Vì thế trên đảo Hải Nam, kỵ binh chẳng khác nào là lực lượng đặc biệt, đứa con cưng của các thế lực gia tộc. Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng lắc đầu, nói, mặc dù có điều đáng tiếc, nhưng hạng người không biết nghe lệnh này, cứ để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Sau khi chấn định lại, gã thiếu niên gầy yếu chần chừ một chút, hỏi, Tam Thúc, thông thường một quý tộc bên Đại Nam có khả năng có bao nhiêu kỵ binh? Không có hạn chế, chỉ cần có tiền có chiến mã, kỵ binh nhiều mấy đi nữa cũng được phép nuôi dưỡng, bởi vì chỉ cần những kỵ binh này là thân phận nô bộc, vậy thì căn bản không có người nào để ý tới. Thế nhưng nên biết đây là phía Đại Nam đó biết không, không phải bên nhà Thanh. Ở đây mà có thể tụ tập được tầm trăm kỵ thì tức là thế lực đặc biệt siêu nhiên ở xứ này rồi. Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng nói. Vậy Tam Thúc nhận thấy ở chỗ này có thể có bao nhiêu kỵ binh? Thiếu niên có chút khẩn trương nghiêng đầu nhìn bốn nhìn. Giờ phút này bọn thổ phỉ đã băng qua bãi cát, động tác rất mau lẹ phóng xuyên qua rừng cây. Nhìn bến cảng làm bằng gỗ xinh đẹp kia thì cũng biết nơi này phải là đại quý tộc, có lẽ không dưới 100 tên kỵ binh đâu. Chưa kể bọn chúng rất có thể có quân chính quy triều đình, được trang bị, huấn luyện mạnh mẽ nữa, và lại sẽ có không ít súng ống. Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng thuận miệng nói. 100 kỵ binh. Súng ống, chúng ta hẳn có đủ để giết chết bọn chúng chứ? Thiếu niên lần nữa hỏi. Nếu bao vây bọn kỵ binh ở trong rừng, những người chúng ta đây hy sinh 1/3 mới có thể giết sạch họ. Còn như ở đồng trống, có thể chạy thoát khỏi bọn họ đuổi giết kỵ binh coi như là khá lắm rồi. Thêm nữa nếu gặp quân chính quy, hôm nay dù gấp 3 quân số, hy sinh 2/3 chưa chắc trận đánh đã ngã ngũ. Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng trông thật khổ sở nói. Khi mà súng ống chỉ là vũ khí phụ của cả hai bên, kỵ binh chính là lực lượng chiến đấu hùng mạnh nhất, bộ binh mà đối mặt với kỵ binh ở đồng trống chỉ có thể chấp nhận bị kỵ binh tàn sát, hoàn toàn không có chút lực phản kháng nào. Nếu như có người cười đám cảnh sát cơ động cưỡi ngựa lùn của Việt Nam thì nên xem xét lại, thử nghĩ xem nếu như đám người hỗn loạn mà bị đám kỵ binh đó húc giải tán đám đông thì có tan nát hay không. Lúc này bên phía Hồng Đỉnh, thấy đám thổ phỉ đã lên hết bờ liền lệnh cho Mạnh Hổ dẫn theo đại đội kỵ binh đi theo đường vòng, mục tiêu là chiếm hoặc đốt cháy hết đám thuyền của lũ phỉ chặn đường lui của chúng. Mạnh Hổ dẫn theo kỵ binh cận vệ đi vòng qua đến chỗ đám thuyền, liền ra lệnh châm lửa đốt, đám thuyền tồi tàn này chỉ cần một mũi lửa là cháy thành than ngay, nhưng khi Mạnh Hổ chuẩn bị ra lệnh đốt thì tên tân binh kia lại nói, "Thủ trưởng, nhìn bộ dáng bọn thổ phỉ này, bọn chúng đúng là không dám giao chiến với kỵ binh của thủ trưởng đâu, không bằng chúng ta thủ ở chỗ này, chờ đến khi bọn chúng lui về tới nếu chúng ta chặn không được lúc đó hãy đốt thuyền cũng không muộn. Nếu như Hồng Đỉnh đại nhân trực tiếp đánh bại chúng, vậy thì thoáng cái chúng ta liền có thêm nhiều chiếc thuyền rồi." Mạnh Hổ mặc dù có ít kiến thức, thế nhưng không phải không biết nghĩ, thấy thằng này nói có lý liền lập tức cho thi hành. Với lại mệnh lệnh Hồng Đỉnh đưa ra là đốt, hoặc nếu chiếm được đám thuyền này thì vẫn tốt hơn mà. Nghĩ có thể đoạt được mấy chục chiếc thuyền đánh cá này, đây cũng là một cái công lớn đấy. Cho dù bọn thổ phỉ đó nếu dám đến tập kích, bắn một phát hỏa tiễn đốt thuyền xong vỗ ngông chạy đi là được. Nghĩ tới đây, Mạnh Hổ lập tức vung tay lên ra lệnh, năm tiểu đội trưởng dẫn người đi gom những chiếc thuyền cũ nát đó lại, để lát nữa có phóng hỏa thiêu đốt cũng dễ hơn. Tam Thúc, bọn họ muốn đoạt chiến thuyền của chúng ta. Gã thiếu niên kia quay đầu lại thấy đám kỵ binh kia bắt đầu xuống ngựa gom các thuyền đánh cá lại, hắn lập tức hoảng hốt la lên. Không cần để ý tới, mau đuổi theo. Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng chẳng qua là quay đầu nhìn thoáng qua, song lạnh giọng ra lệnh chạy tới phía trước. Gã thiếu niên thoáng sửng sốt, nhìn chung quanh một vòng thấy mọi người không dừng bước, vẫn tiếp tục tiến lên, nhìn không được nghi ngờ hỏi, Tam Thúc, tại sao chúng ta không đoạt lại chiến thuyền? Bọn họ chỉ có 100 kỵ binh mà. Hơn nữa nếu bọn họ đốt thuyền chúng ta làm sao trở về? Còn tại sao không hạ thủ 100 tên kỵ binh này? Hãy ngẫm lại lời nói vừa rồi của ta đi. Đừng quên cả đám người chúng ta chỉ là một đám hỗn hợp, đâu có ai muốn bỏ qua tài vật để tập trung chiến đấu với đám kỵ binh lẻ tẻ này. Gã thiếu niên nghe nói như thế, thoáng suy tư một lúc, tiếp theo trên mặt liền hiện ra thần sắc lo lắng, Tam Thúc. Chủ nhân ở chỗ này nếu có thể phái ra 100 kỵ binh tới cắt đường lui của chúng ta, vậy phía trước nhất định là có địch nhân cảnh hùng mạnh hơn. Tam Thúc, chúng ta tới đây lần này, có thực là để cướp bóc vì cuộc sống của thôn làng mình hay không? Thiếu niên nói đến đây, sắc mặt đã trầm trọng hẳn lên, mà mười mấy tên thân tín đi theo bên cạnh gã thanh niên, lập tức ý thức được cảnh giác phòng bị bốn phía. Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng đầu tiên là thoáng ngẩn người một chút, tiếp đó lần đầu tiên lộ ra nụ cười vớt đầu thiếu niên, vui mừng nói, rất tốt. Có thể từ những chi tiết nhỏ này thấy được đại cục, điều đó nói rõ ngươi đã có tiến bộ rồi. Gã thiếu niên không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng. Ngươi cho rằng Trấn Hưng gia tộc cần những gì? Có thể gã thiếu niên đã suy nghĩ về vấn đề này không biết bao nhiêu lần rồi. Gã bật thốt lên, một vùng đất đai màu mỡ, một số gia binh trung thành tài giỏi và một quân đội thật hùng mạnh. Ba điều kiện này chúng ta có thể có được không? Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng mặt không chút thay đổi nói. Vẻ kích động của thiếu niên lập tức biến mất, hắn trầm hẳn xuống lắc lắc đầu. Chúng ta chỉ quận mình trong hang núi bận rộn bắt hết óc suy nghĩ lo cho cái ăn cuộc sống hàng ngày, làm sao có thể Trấn Hưng gia tộc được chứ? Hiện tại chỉ có một biện pháp, đó là đầu nhập vào một thế lực hùng mạnh nào đó. Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng trầm giọng nói. Còn như chuyện đầu nhập vào thế lực khác trên đảo Quỳnh Hải, gã thiếu niên cũng không hề quan tâm tới, vốn dĩ bọn hắn cũng chẳng phải người có gốc gác là dân Quỳnh Hải đâu, hoặc là nói người trên đảo Quỳnh Hải cũng không cần, miễn sao gia tộc tồn tại thì đầu phục ai cũng được. Thiếu niên mới vừa nói xong câu nói kia, đột nhiên tỉnh ngộ nói, đầu nhập vào đế quốc Đại Nam. Tam thúc có đường lối như vậy sao? Gã thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng cười khổ nói, điều đó sao có thể? Chúng ta ở trong mắt của giới quý tộc Đại Nam, ngay cả một đám đạo tặc cũng không bằng, làm sao có thể tiếp nhận cho chúng ta đầu nhập? Mục tiêu của ta là địa khu quyền quý giáp biển này. Thiếu niên suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, Tam thúc, chủ nhân khu đất này thế nào? Phải xem trước một chút thực lực của người này có được, đồng thời cũng phải xem đối phương có chịu tiếp nhận chúng ta hay không. Vì thế không nên suy nghĩ lung tung, hết thể những điều này chỉ khi chúng ta anh dũng giết địch ở trên chiến trường mà còn sống sót mới có thể có được. Gã thanh niên nói xong cũng không nói tiếp nữa, bởi vì phía trước bọn thổ phỉ đã hoan hô ầm ĩ, chứng tỏ chúng đã thấy bóng dáng của tường thành thôn trấn. Chương 28, hỏa lực tàn sát sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt Hồng Đỉnh mang theo gần ngàn tên binh sĩ, yên lặng từ nơi xa nhìn bọn thổ phỉ gào thét từ trong rừng rậm xông ra. Nhìn bọn thổ phỉ này, không biết tại sao Hồng Đỉnh có cảm giác cứ giống như mình đang nhìn một đàn kiến. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nảy ra cảm giác như thế. Trước kia khi hắn đối mặt với thời điểm giết chóc, không phải có giác ngộ về tử vong, thì có sát khí muốn tận lực giết sạch địch nhân, từ lúc nào thì hắn bắt đầu có loại cảm giác coi rẻ địch nhân thế này chứ? Là bởi vì mấy trăm tên lão binh trải qua chinh chiến bên cạnh mình này chăng? Hay là vì những tên địch nhân thân hình gầy yếu cầm trong tay binh khí cũ nát này? Hồng Đỉnh lắc lắc đầu, ném qua một bên những ý nghĩ vô vị này, thét dài một tiếng, "Các anh em, lập đội hình tấn công." Tướng lĩnh các cấp bắt đầu ra khẩu lệnh khẩn trương lập đội, mặc dù phỉ quân của địch phía trước đã đến rất gần, nhưng các tướng sĩ của vệ quốc quân không hề tỏ ra chút nào bối rối. "Lão binh, đây chính là sự trấn định của lão binh." Nhìn đội hình binh sĩ phía sau, khiến hắn không khỏi thỏa mãn. Gần ngàn quân của hắn đã xếp đội hình nghiêm cẩn chờ đợi. Lấy 3 tên binh sĩ trong một tổ kết thành một tam giác nhỏ, 3 nhóm tác chiến tam giác nhỏ sẽ lập thành một tam giác lớn hơn, rồi đến cấp đại đội tiểu đoàn hợp lại xếp theo đội hình kết thành đội hình công kích hình tam giác cỡ trung, cuối cùng kết thành đội hình công kích tam giác cỡ lớn với ngàn người, lấy tiểu đoàn một làm trung tâm, làm đầu của mũi tên, mà đại đội cận vệ SS lại làm chóp đỉnh của mũi tên ấy. 2 tiểu đoàn bộ binh triển khai sang hai bên cánh, đội hình tấn công đặc biệt hình mũi tên đã hình thành. Hồng Đỉnh cưỡi trên ngựa cùng với đơn vị kỵ binh cận vệ đứng nhìn trận hình vệ quốc quân nói với Hoàng Hải ở bên cạnh. Súng đạn có thể làm tan rã đối phương, thế nhưng dựa hoàn toàn vào nó thì binh sĩ làm sao có thể trải qua máu lửa để ngày càng trưởng thành hơn được chứ? Chúng ta chiến đấu nhất định phải thắng, phải cho mỗi kẻ địch của chúng ta một bài học khó quên. Làm thế nào đây? Chỉ có thể dùng đao, dùng súng, lưới lê chém giết, cho ra thịt bọn chúng tóe máu, mới khiến chúng sợ hãi, mới khiến binh sĩ của ta ngày càng mạnh mẽ hơn được. Hơn nữa kẻ địch chỉ là một đám thổ phỉ ô hợp, chính là đối tượng tốt nhất để rèn luyện binh sĩ. Tuy rằng trong chiến đấu nhất định sẽ có những thương vong, tuy nhiên nó là đáng giá nếu muốn luyện chi binh lính này trở thành lão binh. Thoạt nhìn mức bỏ ưu thế về vũ khí đi đánh cận chiến với đám phỉ, có thể nhiều dân xuyên Việt sẽ mắng Hồng Đỉnh là hâm, sao không nện vài loại hỏa lực cực mạnh, rồi dàn đội súng ra bắn thì đám phỉ kia dù có đông đến đâu còn không phải sẽ chết như ngả dạ hay sao? Đánh cận chiến để rồi đổi lấy những thương vong vô ích à? Thế nhưng đối với Hồng Đỉnh thì điều này là hoàn toàn đáng giá. Hồng Đỉnh muốn cho quân của mình có thêm kinh nghiệm cận chiến với đối thủ nhiều hơn, vì trong thâm tâm của hắn kẻ thu số 1 của hắn chính là thực dân Pháp với ưu thế tuyệt đối về hỏa lực, còn không phải trong mắt người Pháp quân đội Đại Nam cũng chỉ như đám thổ phỉ này hay sao? Muốn chiến thắng được chúng thì phải mạnh mẽ, gan góc, cận chiến khiến chúng kiếp đảm, khiến chúng hoảng loạn, run sợ mỗi khi phải giao tranh với ta, như quân Mỹ từng run sợ khi phải đối mặt với giải phóng quân vậy. Bọn thổ phỉ mới vừa lao ra khỏi rừng rậm, nhìn thấy ở phía xa một thôn trấn rộng lớn hoành vĩ trên vùng đất bằng phẳng rộng rãi hiện ra trước mắt lập tức hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng. Nếu như thành lũy xây bằng đá tảng, bọn chúng còn phải suy nghĩ cách làm thế nào để công phá tường thành, nhưng đây chẳng qua là hàng rào bằng gỗ bao quanh thôn trấn, thì bọn chúng hoàn toàn không để vào mắt. Vì thế trong khoảnh khắc đó bọn chúng thật hưng phấn nào áo phóng bọn tới phía trước. Chỉ có điều bọn chúng không hưng phấn được bao lâu, thì đồng loạt chùn bước chân lại, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Một đội hình binh sĩ nghiêm cẩn dày đặc sát khí đang chờ đợi chúng ở phía trước. "Trao nỉ ma, trao nỉ ma, mẹ kiếp!" tiếng chửi bậy vang vọng khắp nơi. "Mẹ kiếp, còn để cho người ta sống nữa không? Đây là dân dũng cái chó đẻ gì cơ chứ? Quân chính quy thanh triều chắc gì đã có bộ dáng như này?" Một tên đầu mục thổ phỉ gân giọng chửi bới. Thế nhưng không đợi chúng bất mãn chửi bới quá lâu, một loạt hiệu lệnh ở phía đối diện vang lên. Chỉ nghe thấy một loạt âm thanh khực khực ở phía đối diện vang lên, bọn phỉ chỉ nhìn thấy ở trên trời hàng chục điểm đen đang rơi xuống, chưa kịp hiểu đầu mô thai nghèo gì cả thì đột nhiên những tiếng nổ vang trời đình thai nhức óc vang lên. Hàng chục đầu đạn SSI rơi xuống đầu chúng nổ vang, uy lực của đầu đạn nặng 15 kg không phải hạng xoàng, lập tức thổi bay một vùng có đường kính 15m. ngoài khoảng cách đó thì tất cả người xung quanh đều chi chít lỗ máu, dù là xa hơn một chút, người này che cho người kia thì dù không bị mảnh sắt thương thì hai mũi miệng cũng chảy máu, chỉ sau một đợt hỏa lực chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, nếu như nhìn từ trên cao nhìn xuống sẽ cảm thấy như là một mảnh mạ non bị những vết chân trâu dày xéo thành những cái lỗ chi chít. Bọn vị ngây ngốc khiếp sợ trước uy lực từ thứ vũ khí của vệ quốc quân. Chưa kịp hoàn hồn thì đợt thứ nhì của lựu đạn lại đến. Để tăng mạnh tầm sát thương và gây hoang mang cho địch, Hồng Đĩnh nghĩ ra cho lựu đạn vào một cái giỏ châm ngòi rồi dùng máy ném đá ném sang phía quân địch, hiệu quả khiếp đảm thì mọi người thấy ngay. Giống như một cơn mưa đạn pháo nổ trên đội hình của đám vị. Những vụ nổ chi chít khắp nơi, cá biệt một số quả lựu đạn do cháy nhanh hoặc ném chậm quá khiến chúng nổ ngay trên không, quét cả một đám phỉ phía dưới trở thành những hình nộm dương dương máu. Nhiều tên vẫn còn đang chạy xô lên phía trước bất chợt ngã nhào, chỉ thấy ở đầu hắn có những cái lô máu lớn, máu tươi cùng trộn với não trắng trắng đang từ đó ồ ộc chảy ra, so với sức sát thương quét ngang không gì sánh bằng của đầu đạn SSI thì lựu đạn có sức công phá khiêm tốn hơn, thế nhưng nếu như gần 50 quả cùng nổ thì sức sát thương nào có kém gì bom bi đâu cơ chứ. Một trận ầm ầm qua đi để lại chiến trường một cảnh im ắng chết chóc, bọn phỉ hoảng sợ ngây ngốc, trước một màn khủng khiếp vừa diễn ra, khắp nơi đều là máu me, chân cụt tay cụt vương vãi khắp nơi, SSI thổi bay xác người lên hàng chục mét, xé tan thành từng mảnh, máu, nội tạng, những mảnh thi thế bay tứ tung, vất vưởng lên những kẻ còn sống. Một tên thổ phỉ vừa rồi thấy đầu mục của mình vẫn còn gào thét hô hào đánh vào thành trấn này sẽ có nữ nhân, cường điệu đàn bà đại nam tư vị như thế nào, sau khi chiếm được sẽ cho đám chúng bay được khai bao lần đầu, thì giờ đây chỉ còn có một nửa người đang ông ộp thở ra từng ngụm máu lớn, phần phái dưới không thấy đâu. Đoạn ruột của hắn kéo rơi vãi dài đến 2-3 còn khoảng cả vào cổ một tên phỉ khác khiến tên này hoảng loạn đến ngất xỉu. Một tên phỉ thì bị mảnh băng khứa sượt qua bụng, áp lực trong bụng được giải thoát, nội tạng theo vết rách trào ra khiến hắn chu lên như sói bị thương, liên tục lấy tay nhét vào cho đến khi cả người lìm dần. Tất cả binh sĩ bên Hồng Đĩnh đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đang diễn ra, không thể tin được uy lực của vũ khí bên mình lại khủng khiếp đến thế. Hồng Đĩnh chửi bậy một câu kêu lớn, bảo bọn pháo binh dừng bắn đi, chết hết mẹ rồi thì còn luyện binh cái mốt xì gì nữa. Nguyễn Thế Trinh, thống lĩnh pháo binh đang ra sức đốc xuất thủ hạng, nạp đạn chuẩn bị cho đợt pháo kích tiếp theo, vì trong sách giáo khoa Hồng Đĩnh dạy hắn là phải dồn dập hỏa lực để bẹp tinh thần chiến đấu kẻ thù, bắn dọn đường cho bộ binh tiến lên. Vì ở khá xa chiến trường, lại ở phía sau, nên hắn chỉ nghe thấy âm thanh ầm ầm nhìn thấy khói súng dày đặc phía trước, hắn đang đá lộn nhào một thằng lính vì chân tay long nóng thì có lệnh ngừng pháo kích khiến hắn vô cùng bất ngờ. Thầm đủ trong lòng, mới có một luật mà, hay là pháo không hiệu quả nên tướng chủ cho ngừng. Vô cùng buồn bực vì không được bắn tiếp khiến hắn quay ra chút giận lên đám lính, vì nếu bọn này làm nhanh có phải bắn thêm được loạt nữa rồi không? Chương 29, toàn thắng lớn sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt Hồng Đĩnh vô cùng buồn bực, hắn cũng không ngờ hỏa lực lại khủng khiếp đến vậy, hắn chỉ muốn cho pháo bắn dọn đường, xé toang đội hình đám phỉ để bộ binh tiến lên, cùng với đó là đánh vào tinh thần địch quân thôi. Ai mà ngờ được rằng mấy quả đạn SSI cùng với lựu đạn lại khủng khiếp đến thế kia chứ? Trực tiếp diệt và làm bị thương đến 1/3 địch quân. Số còn lại thì cũng không còn tinh thần chiến đấu nữa rồi, nếu như còn trụ lại được thì chúng không phải quân phỉ nữa mà là đơn vị GDNZ Việt Nam trụ lại ở Quảng Trị mất rồi. Nhận thấy thời điểm tấn công đã đến, còn không ra lệnh thì chả cả còn đối tượng luyện binh nữa. Hồng Đĩnh rút kiếm thét giải, tấn công. Gần ngàn binh sĩ gào thét xông lên. Xung phong xung phong. Lũ phỉ chưa hết hoảng sợ nhìn chân chối, đột nhiên một tên nào đó gào lên run sợ. Chạy a tất cả cùng ầm ầm bỏ chạy. Thế nhưng lúc này chúng chỉ cách vệ quốc quân có gần 100m. Ngay sau đó mũi tên sắc bén được tạo thành từ gần ngàn vệ quốc quân nhanh chóng hung hăng đâm vào đội hình hỗn loạn của đám phỉ. Quân phỉ vốn đã thương vong rất nhiều từ đợt pháo kích, nay đội hình bị thưa thớt, bị vệ quốc quân đâm mạnh vào giống như là dao nóng cắt bơ vậy, không gì cả nổi. Quân SS hung hăng xông lên trước nhất và chạm vào đám phỉ. Đơn vị này do Quách Dương dẫn đầu, một động tác đánh bằng báng súng tiêu chuẩn, chỉ một cú thôi, tên đầu mục thổ phỉ đang ra sức gào thét tập trung lại liền bị bay mất toàn bộ phần hàm dưới, lưỡi của hắn vẫn còn đang ốn kêu gào tập trung lại thì bị mất hàm dưới chống đỡ lập tức thẳng đổ xuống tận cổ. Hắn đang cố lấy tay đỡ phần lưới lại thì bị lớp lớp vệ quốc quân xông lên giẫm đạp thành một đống bùn bậy nhầy. Sự khủng bố trong cách tấn công giết người của quân cận vệ SS khiến đám phỉ dùng mình sợ hãi. Có tên lính SS cầm lưới lên đâm sâu hai tên phỉ vào nhau. Không thèm rút súng ra, hắn quẳng súng xuống cầm một thanh trảm mã đao của đầu mục thổ phỉ lên hung hăng chém mạnh vào hai tên phỉ đang hoảng sợ quay lưng bỏ chạy, nhát chém liền biến chúng thành bốn mảnh thân thể rơi vãi xuống đất. Số còn lại đơn giản chỉ là xông lên, hung hăng đâm vào lưng kẻ địch đang quay lưng chạy, rút ra rồi lại đâm kẻ tiếp theo, cứ thế tiến lên giẫm đạp lên xác lũ phỉ, dưới đất tràn ngập máu me. Quân SS dưới sự huấn luyện của Hồng Đĩnh đã biến thành lũ khát máu điên cuồng. Đơn giản là bởi vì mức thưởng cho mỗi đầu người của quân giặc sẽ là một mẫu đất. Điều này chỉ dành riêng cho quân SS khiến cho các đơn vị khác đỏ mắt và điên cuồng tập luyện mong muốn được gia nhập. Mỗi khi có một suất biên chế vào lính SS thì đều sẽ đánh nhau tranh giành đến sức đầu mẹ chán. Vì phần thưởng cao ngút trời cùng với sự huấn luyện biến thái khiến quân SS trở thành lũ khát máu. Lúc này kỵ binh của Mạnh Hổ cũng từ phía sau xông đến bao vây lũ phỉ, khiến chúng hoàn toàn tuyệt vọng. Thấy tình hình đã được kiểm soát, Hồng Đĩnh liền ra lệnh hạ vũ khí, hàng không giết, hạ vũ khí, đầu hàng không giết. Hạ vũ khí, đầu hàng không giết. Âm thanh vang vọng trên khắp chiến trường. Binh sĩ nhìn vị quân có vẻ tiếc rẻ. Tuy rằng bọn họ càng chờ mong có thể chém giết càng nhiều quân địch để mình thu được càng nhiều quân công. Tuy rằng không nhiều như quân SS nhưng cũng rất là khâm khá, nhưng nếu không nghe lệnh lại sẽ biến quân công của mình thành không còn giá trị, cho nên chỉ đành không cam lòng tiếp rẻ hô to, quỳ xuống đầu hàng không giết. Nghe hô hào như thế, quân phỉ đã bị truy đuổi không còn khí lực, thêm nữa lòng dũng cảm biến mất sạch sau cuộc tàn sát, lập tức ngã nhào nằm rạp xuống đất, tiếp theo lại sợ bởi vì mình không có quỳ mà bị chém, lập tức giáng ngạo ngậy quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, khi tiếng hô chiêu hàng vang lên, quân vị đang chạy loạn khắp nơi không ngờ xoát xoát một tiếng đồng loạt bị lùn xuống hơn nửa phần chiều cao. Không có gì kỳ quái vì sao phỉ quân lại đầu hàng thoải mái như thế, tuy rằng thân là quân phỉ, cuộc sống có thoải mái hơn nông dân một chút thế nhưng cũng chỉ là cầm cái mạng đi kiếm ăn thôi. Cho nên đi đánh thuê thì đương nhiên là cũng không có lòng trung thành gì mấy, nhiều lắm chỉ là ăn cơm của nhà ngươi nên bán mạng cho ngươi mà thôi, mạng ăn cơm còn không có thì gan dạ anh dũng cái nỗi gì. Thêm nữa sức mạnh của quân Hồng Đĩnh là quá khủng khiếp nha, chống lại chỉ có chết, đường lui ra biển đã bị chấm rồi, không đầu hàng thì còn con đường nào nữa sao? Hơn nữa quân phỉ hôn chiến với nhau, binh sĩ phía dưới đánh không lại thì đầu hàng là chuyện rất bình thường ở đảo Hải Nam, giam 3 ngày lại đánh nhau tranh giành địa bàn là chuyện thường tình. Bởi vì những lý do này, đám phỉ quân yên tâm đầu hàng thoải mái, tuy nhiên bọn họ vẫn còn có điểm run sợ trong lòng. Theo lý mà nói trong những trận chiến hỗn loạn giữa quân thiệt, tù binh đều là nhét vào quân đội hoặc là để dùng làm dân phu, nô lệ đều được hết. Để tăng cường binh lực, hẳn là sẽ không tổn hại tới cái mạng nhỏ của mình. Nhưng nhìn những người này mặc quân phục không giống với quân Đại Nam, cũng chẳng phải như lính Tây Dương. Bộ dáng mỗi người đều là hung thần ác sát, hơn nữa thời điểm hô hào đầu hàng không giết không ngờ lại lộ ra một bộ vẻ mặt không cam chịu. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, mình đã đầu hàng, bọn họ không ngờ toát ra ánh mắt như muốn nói ngươi chạy trốn nhanh lên đi, như vậy bố đây mới có thể chém chết ngươi, bao nhiêu đó đủ để quân phỉ đầu hàng rồi muốn chạy trốn cũng không dám bỏ trốn, chỉ đành chấp nhận số mệnh quỳ rạp trên mặt đất chờ xử lý. Nhìn thấy nhiều tên còn đứng sững sờ, quân SS lập tức lộ sắc mặt vui mừng giơ cao mã đao, lưới lê chuẩn bị hành động. Động tác này thần sắc kia, đám phỉ quân bị dọa tới mức hoảng sợ lập tức quỳ sụp xuống mặt đất. Trận chiến kết thúc, chuyện thu gom tù binh thu dọn chiến trường Hồng Đĩnh cũng không cần hỏi đến, chuyện này liền giao cho Đỗ Quý đi, thằng này nhanh nhạy sẽ không để Hồng Đĩnh thất vọng. Vì thế Hồng Đĩnh mang theo Hoàng Hải và quân SS lên gò đất cao, lặng lặng nghỉ ngơi. Trong trận chiến lần này pháo binh và quân SS giết địch nhiều nhất, số còn lại hầu như chỉ là đi phụ trợ. Thế nhưng có thể để cho đám tân binh được nhìn thấy máu coi như là đã đạt hiệu quả luyện binh rồi. Mặc dù chưa lý tưởng cho lắm, cứ như vậy thắng lợi, mà còn tiêu diệt đối phương hoàn toàn thắng lớn. Cũng quá mức đi. Chúng mới chém chết có mấy lâu đâu. Hơn nữa động tác cũng quá nhanh. Trời còn chưa có tối mà. Mấy tên mật thám nằm vùng quan sát trận chiến thầm run sợ. Hoàng loạn bỏ chạy đi về báo cáo với thế lực của mình. Chương 30, tình hình phía Nam sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt rất xa tại phía Nam, trong đại đồn Chí Hòa, thống tướng Nguyễn Tri Phương đang ngồi bên địa đồ, nghe báo cáo của các tướng lĩnh dưới quyền. Tham tán Phạm Thế Hiển trầm giọng nói, theo mật thám của ta báo lại, trong thời gian vừa qua, bọn Tây Di tăng cường đổ thêm số lượng quân cực kỳ đông đảo, có vẻ như sắp tới chúng quyết định đánh lớn đối với ta. Lang Trung Nguyễn Duy liền đứng ra khỏi hàng, chúng ta nên mở một trận đánh chiếm một số điểm sẽ trở thành bàn đạp tấn công của địch. Đồn Tây Mai gần đây địch có nhiều hoạt động chuyển quân ở đó, rất có thể đây sẽ là nơi xuất phát tấn công của chúng. Nếu để chúng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng rồi đánh thì ta khó lòng mà chống trả nổi. Nếu như có Hồng Đĩnh ở đây, thì chắc chắn hắn sẽ vỗ tay khen hay cho kế hoạch này của Nguyễn Duy. Đây được gọi là cuộc tấn công phủ đầu dành trước ưu thế hay còn gọi là cuộc tấn công phản chuẩn bị. Có thể nói Nguyễn Duy là một trong số ít những vị tướng có tư tưởng tấn công sôi nổi trong số các tướng lĩnh của Nguyễn Tri Phương. Trong trận tấn công đồn cây Mai hồi năm ngoái cũng là kế hoạch do Nguyễn Duy lập ra và chỉ huy, tuy nhiên tư tưởng tấn công của ông đa phần bị phản đối, kìm hãm khiến chúng hầu như không đạt được những hiệu quả mong muốn. Nguyễn Duy vừa nói hết câu thì Thượng thư Hộ bộ Tôn Thất Hiệp đã lên tiếng phản đối. Quân Tây Di với hỏa khí lợi hại, đem quân đi đánh còn không phải chỉ là đi chịu chết hay sao? Chúng ta hiện tại có đồn lũy kỳ hỏa che chở đem ngăn bước tiến quân giặc mới là thượng sách. Nguyễn Duy dù không phục nhưng cũng không có cách nào, năm ngoái gã mang 3000 quân đi đánh đồn cây Mai có hơn 100 quân phòng thủ, thế nhưng đánh chảy trận, thương vong thảm trọng mới chiếm được đồn, rồi sau đó lại bị quân Pháp phản công đánh bật ra. Đây là thất bại khiến nhiều lần ông bị đem ra làm châm biếm. Nguyễn Duy là một tướng có tư duy chiến lược tương đối lợi hại. Tuy nhiên do bị hạn chế về tư tưởng chiến thuật lạc hậu của quân Nguyễn cho nên không phát huy hết được khả năng của mình. Thống tướng Nguyễn Tri Phương khoát tay ngăn cản tiếng tranh luận, tình hình hiện nay, tấn công quân giặc là không khôn ngoan, giặc được tăng viện có khả năng sắp tới sẽ đánh lớn, các tướng mau đi chuẩn bị, sợ rằng không có nhiều thời gian nữa. Nghe đến đây tất cả đều im lặng, không ai dám nói gì thêm. Tướng Phương không phải là một người dễ tính, đặc biệt là đối với tướng lĩnh dưới quyền, kết luận của ông không cho phép ai được có ý kiến ý cỏ gì hết. Các tướng liền vâng mệnh đi ra ngoài. Nguyễn Duy nhìn trời thì thầm, chúng ta còn thời gian chuẩn bị nữa không? Rồi trận chiến sắp tới sẽ ra sao? Liệu có như lời vị kỳ anh quận công nói hay không? Tiếng thì thầm ảo não chỉ có hộ vệ bên cạnh nghe được. Hắn nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi lắc đầu đi theo Nguyễn Duy. Hắn chính là Phạm Năng Lâm, con của Tham Chi Phan Phú Thứ. Sau trận chiến diệt Ngô Gia Trang, hắn được lệnh Hồng Đĩnh mang theo một tiểu đội cận vệ SS vào Nam cùng với tiền vàng vũ khí ủng hộ kháng chiến. Đây được coi là nước cờ đầu để Hồng Đĩnh thẩm thấu vào tình hình chiến sự phía Nam. Mặc dù thằng này thành tích chiến đấu không đáng tin cậy cho lắm, thế nhưng không thể phủ nhận những mối quan hệ và sự nhạy bén trong quan trường của hắn. Mang theo tiền vàng vũ khí cùng với tư tưởng chiến đấu của Hồng Đĩnh vào Nam, hắn nhanh chóng bắt liên lạc được với Nguyễn Duy, là một cấp dưới của cha hắn hồi còn ở kinh thành. Chính Nguyễn Duy cũng bất ngờ trước sự thay đổi của thằng này, trưởng thành hơn, rắn giỏi hơn, không còn tính khí công tử một nữa. Và đặc biệt là nhóm chiến đầu hắn mang theo, ai cũng có sát khí mạnh mẽ và kinh nghiệm chiến đấu lão làng mà chỉ những lão binh chiến trận mới có. Lập tức nhận được sự tín nhiệm của Nguyễn Duy và được thu vào đội thân vệ bên người, được giao việc huấn luyện binh sĩ. Những tên thân vệ này khiến Nguyễn Duy vô cùng hài lòng, thậm chí khiến chúng tướng khác không khỏi đỏ mắt, vì khí tức quân nhân trên người chúng không thua kém gì thiếp thân cận vệ bên người thống tướng Nguyễn Tri Phương cả. Nhiều khi chính Nguyễn Duy cũng phải tự hỏi, vị quận công kia làm sao để trong thời gian ngắn có thể luyện được một nhóm quân nhân như vậy. Phạm Năng Lâm đi theo phía sau, không nói gì với đám lính SS về sự nghi ngờ của Nguyễn Duy đối với Hồng Đĩnh cả. Bọn chúng mà nghe thấy có khi lại náo đến lật trời thì thôi, bọn này trong đầu chúng chỉ có ông trời và tướng chủ Hồng Đĩnh, sự tin tưởng tuyệt đối là không thể ngờ, không bao giờ chấp nhận sự nghi ngờ của người khác đối với tướng chủ của mình cả. Phạm Năng Lâm cũng tin tưởng Hồng Đĩnh, nhưng còn xa không bằng đám này, có thể vì thế hắn còn có chút lý trí và được giao nhiệm vụ chứ không phải là đám chỉ biết trung thành và hô sung phong kia. Trở về lều chính của mình, Nguyễn Duy đang nghiên cứu lời trong bức thư của Hồng Đĩnh, trong đó nói dựa vào các nguồn tin của mình Hồng Đĩnh phán đoán rằng quân Pháp sẽ tấn công vào khoảng thời gian từ 23-25 tháng 2, mà hôm nay đã là ngày 21 rồi, tức là chỉ có thời gian 2-3 ngày để chuẩn bị. Theo đó Hồng Đĩnh phán đoán quân Pháp có thể sẽ từ đồn cây mai xuất phát tấn công vào phía tây nam của đại đồn. Mục tiêu là nhổ căn cứ kháng chiến này của ta vì đây là vật cản lớn cần phải phá bỏ để chúng có thể tiến chiếm những nơi khác. Theo đó Hồng Đĩnh đề nghị quân ta nên sớm có một cuộc tấn công vào đồn cây mai nhằm thăm dò hành động của Pháp hoặc ít nhất gây thiệt hại cho chúng. Càng xem Nguyễn Duy càng cảm thấy kinh hãi về vị quận công này. Phải có tình báo tay trong, lớn đến cỡ nào mới có thể dám đưa ra những phán đoán như vậy cơ chứ? Thêm nữa về đội thân vệ mạnh mẽ bên người Nguyễn Duy càng tin tưởng thêm về Hồng Đĩnh, vì nghe thằng Năng Lâm nói đội quân như này Hồng Đĩnh có đến cả mấy trăm người chứ không phải chỉ có vài người lèo tèo này đâu. Lời này thì Nguyễn Duy nửa tin nửa ngờ, vì gia binh tinh nhuệ như vậy cần bồi dưỡng rất nhiều chứ có phải như đám nông dân được phát vũ khí là thành binh đâu. Tất cả đám kia thả ra đều có khả năng chỉ huy đội quân trăm người mà không hề thấy gượng tay gì cả. Đây không phải là tài năng, mà là được bồi dưỡng chuyên nghiệp rồi còn gì, thậm chí nhiều tướng lĩnh triều đình còn không làm nổi điều đó, khiến quân đội loạn thất bát nháo hết cả lên. Nhóm quân bản bộ do Nguyễn Duy trực tiếp chỉ huy gồm có 500 người, sau khi được đám này chỉ huy và huấn luyện nay đã thoát thai hoàn cốt, tuy về mặt trang bị vẫn như thế nhưng đã mạnh hơn trước rất nhiều, ít nhất đội quân này dám chiến với quân Pháp chứ không sợ hãi hỏa khí đối phương như trước. Hơn nữa đội quân này cũng tiện chỉ huy hơn trước rất nhiều, không còn tác phong tản mạn nữa. Đây là những biến đổi lớn lao mà Nguyễn Duy vẫn giấu Nguyễn Chi Phương trong thời gian qua. Luyện binh đối với tướng lĩnh triều đình là rất khó, nhưng với đám cận vệ SS này thì lại là dễ như ăn cháo vậy. Chúng đều là những kẻ theo Hồng Đĩnh từ ngày đầu thành lập vệ quốc quân cho nên thấu hiểu cách luyện binh của Hồng Đĩnh. Học theo Hồng Đĩnh, chúng áp dụng cách luyện binh như hồi còn ở Hồng Gia Bảo khiến đám lính này mệt gần chết, cùng với đó là kỷ luật quân đội chặt chẽ, khiến binh sĩ nhanh chóng tạo nên sức chiến đấu, chứ không hề tác phong tản mạn như quân triều đình. Thêm nữa vì đây là quân bản bộ có tính chất gần như là gia binh nên được cấp dưỡng và lương thưởng rất tốt hơn quân chính quy thường hay bị cắt xén, sức chiến đấu, sức chịu đựng của quân bản bộ cũng mạnh hơn nhiều, tính phục tùng cũng cao. Đây là lý do vì sao người ta thường hay dùng quân bản bộ xung phong hám trận, chứ không phải đám lính nông dân hỗn tạp kia. Chương 31, sức mạnh của con cờ ẩn sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt trời mở sáng, có lính canh vào báo cho Phạm Năng Lâm rằng có một nhóm người tự xưng là đồng hương muốn gặp phó lĩnh. Nhìn từ xa thấy vài thân ảnh quen thuộc khiến thằng Lâm não non này mừng đến rất nước mắt. Đó chính là Trần Trung, lúc hắn vừa vào Nam thì Trần Trung được thăng lên làm tiểu đoàn trưởng, không biết sao giờ đây lại được chuyển vào đây rồi. Không lẽ Kỳ Anh quận công mang binh vào tới trong đây? Chẳng có lẽ sắp có đánh lớn. Nghĩ sắp có đánh lớn mà thằng này mừng như điên. Vừa vào đến trong lều Phạm Năng Lâm liền làm một cái quân lễ. Sau đó liền thao thao bất tuyệt. Thủ trưởng, anh em vào đây sao không đánh tiếng để em tiếp đãi? Trần Trung khoát tay nói nhỏ, mau cho người có thể tin tưởng được, ra ngoài tiếp ứng, tướng chủ gửi hàng cho anh em trong này đánh giặc. Thật sao? Phạm Năng Lâm mừng như bắt được vàng. Vào đến trong Nam nhìn quân triều đình trang bị và đánh đấm khiến hắn ngán đền tận cổ rồi. Quân không ra quân, quan không ra quan, suốt ngày để ý đến những cái lễ nghi rườm rà, trong khi đối sách làm sao đánh địch, cải tiến vũ khí thì chả thấy ai nghĩ tới cả, hắn coi như đã thất vọng toàn tập rồi. Thế tướng chủ gửi bao nhiêu huynh đệ vào đây vậy, à mà bao giờ thì đại quân sẽ nam tiến? Đám quan quân ở đây đánh đấm bết bắt quá, mấy bạn người mà suốt ngày đi đào hào với xây thành, chả biết đến khi giặc đánh đến nơi thì có ai còn sức để đánh nữa. Tướng chủ do có nhiều hạn chế về chuyển quân, cho nên vẫn chưa thể vào Nam ngay được, nhưng chắc chắn sẽ nhanh thôi. Mỗi được lệnh vào đây nắm nhóm tác chiến này, có nhiệm vụ hiệp trợ quân triều đình thủ đại đồn Chí Hỏa. Đây là quân lệnh, cậu có ý kiến gì không? Báo cáo thủ trưởng không có. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, xin hết. Trần Trung còn lo lắng vào tiếp quản sẽ có chút khó khăn vì thằng Lâm này dù gì cũng là con quan, tính khí công tử, cục diện trong này do hắn lập nên, giờ đây vào đây đổi tướng trước giờ chiến sợ hắn có chút khứng phục, ai dè lại đơn giản đến như vậy. Thế nhưng hắn không biết rằng thằng Lâm đã ngán đến tận cổ cục diện này rồi, về cơ bản hơn 500 quân bản bộ đều do tiểu đội SS khi vào đây hắn mang theo huấn luyện và chỉ huy. Quân SS thì bướng như nào tất cả đều biết rồi đấy, chỉ có Hồng Đĩnh và sĩ quan SS mới chỉ đạo được chúng, không thì phải có quân lệnh bằng văn bản, nếu không chúng sẽ cứ tiếp tục thực hiện mệnh lệnh cũng mà chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Có thể coi như bọn họ thuộc hệ thống riêng đi. Mà nhiệm vụ của chúng được Hồng Đĩnh giao trực tiếp hồi còn ở Hà Tĩnh là hiệp trợ cố thủ đại đồn Chí Hỏa, chỉ có vậy, mọi thứ khác bọn này đều không quan tâm lắm. Vì vậy mọi thứ đều đổ dồn lên đầu Phạm Năng Lâm khiến thằng này làm chân chạy mệt như chó chết, tạo dựng mối quan hệ với cấp trên, quân lương từ bên hậu cần, chỗ đóng quân đều là hắn cả. Đám khốn kia ngoại trừ suốt ngày huấn luyện và diễn tập ra chẳng thèm quan tâm cái gì. Phạm Năng Lâm khi vào đây vốn có cấp bậc là sĩ quan chỉ huy cao nhất, thế nhưng công việc hầu như chỉ là thông dịch viên thì thật là buồn kẻ quá rồi. Chàng băng bức luôn cho vị thủ trưởng mới tới này, giờ đây xách súng làm lính chiến chẳng phải đỡ mệt đầu hơn hay sao? Đem Trần Trung ra ngoài, Phạm Năng Lâm liền giới thiệu cơ bản về nhóm quân mà mình đang nắm. Thủ trưởng, chúng ta đang nắm trong tay 500 quân bản bộ, đây vốn là gia binh của tướng Nguyễn Duy, nhưng sau khi bộ tướng của ông ta chết trận thì tôi được giao chỉ huy nhóm này. Việc huấn luyện được giao cho Trần Bình chỉ huy nhóm SS, nhóm quân này đã hoàn do ta chỉ huy, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Thế nhưng có một điều thằng Lâm này chả biết là cố ý hay vô tình không nói. Đó là nhóm binh lính kia không những tuyệt đối phục tùng cấp trên mà còn phục tùng một cách biến thái, thế nhưng cấp trên ở đây không phải hắn mà là trung thành riêng một mình Hồng Lĩnh. Đơn giản là bởi vì huấn luyện binh sĩ không phải là huấn luyện viên mà là lính SS, bọn này là sản phẩm của sự cuồng tín đối với Hồng Lĩnh. Ngay khi thành lập vệ quốc quân, Hồng Lĩnh đã xây dựng một đơn vị quân đội bảo vệ cho riêng mình, đặt tên là lực lượng cận vệ xung kích sấm sét, hay viết tắt là quân cận vệ SS. Hồng Lĩnh coi SS là giới tinh hoa dân tộc, là lực lượng trung thành, thấm nhuần tư tưởng về con rồng cháu tiên, là lòng cốt của đội Việt Nam tuyên truyền sau này. Mỗi người đều bắt buộc phải biết chữ và luôn mang bên mình cuốn sách dòng máu anh hùng. Đây chỉ là hiện tại, qua thời gian SS trở thành đơn vị chấp hành của Hồng Lĩnh, sự phát triển phình to đến mức khủng khiếp của nó, trở thành cỗ sức mạnh đáng sợ của chế độ tàn khốc, nơi mà các chuẩn mực pháp lý được thay thế bởi các hành động được thực hiện bởi nguyện vọng của kỷ vương. Trong ngày thành lập đơn vị cận vệ SS, tất cả đều đã tuyên bố lời thề cam kết trung thành với một mình người và vâng lời người cho đến chết. Lính SS xăm ở bên trái tim mình khẩu hiệu của đơn vị danh dự của tôi là sự trung thành với người lính SS cuồng nhiệt và luôn sùng bái tư tưởng con rồng cháu tiên của Hồng Lĩnh, coi đó là vinh quang, là nguồn sống của mình. Công lao tẩy não này ca thể không kể đến lao phúc với phương pháp nhồi sọ mà Hồng Lĩnh đã có lần kể về chế độ quốc xã. Giờ đây quân SS không khác gì gia binh hay một đám tử sĩ cả. Vì vậy mọi người có thể hiểu lính SS được đào tạo, nay lại được đi chỉ đạo, đào tạo lính mới sẽ có hiệu quả gì rồi chứ? Đương nhiên là họ mong muốn đào tạo ra một đám binh sĩ có cùng chung tư tưởng với mình rồi. Trần Bình cùng đám sĩ quan chỉ thiếu điều mỗi ngày lên lớp huấn luyện và giảng giải về cuốn dòng máu anh hùng cho binh sĩ. Ban ngày huấn luyện chiến đấu, tối đến thì đốt đèn đọc sách, giảng giải về tư tưởng, khiến hơn 500 binh sĩ hoàn toàn thoát ly khỏi bộ dạng u mê trước kia. Khi đào tạo quân SS, Hồng Lĩnh không quên truyền cho Lao Phúc phương thức tẩy não của chủ nghĩa quốc xã và được Lao Phúc áp dụng một cách lô hỏa thuần thanh. Sự phát triển của đội quân này không thể không kể đến do sự bỏ bê của Nguyễn Duy đối với đội quân gia binh của mình. Gã luôn tin tưởng sự trung thành đội quân gia binh này nên đã không quan tâm tới họ, đặc biệt sau khi thấy hiệu quả của phương thức huấn luyện mới thì càng yên tâm. Điều này không thể trách Nguyễn Duy được, có lẽ đây là hạn chế về tư tưởng cho nên chưa thể hiểu được nguồn sức mạnh khủng bố của dòng máu chảy trong mỗi người lính được. Ông ta chỉ coi người cần được ăn, mặc, ở, đối xử tốt, mà quên rằng trong mỗi người đều có nhận thức riêng, dù là đám dân đen mà giới sĩ phu, quý tộc khinh bỉ, mỗi người đều có nhận thức riêng của mình. Đặc biệt là khi họ tìm thấy chân lý của cuộc sống, tư tưởng của dân tộc, người Việt đều có phong tục thờ cúng tổ tiên, không ai là không biết về các truyền thuyết của dân tộc. Họ chỉ cần có sự dẫn dắt, một ngọn lửa nhen nhóm trong tim, lập tức bùng lên sức mạnh về niềm tự hào dân tộc. Đây chính là sức mạnh mà Hồng Lĩnh nhắm đến và mong muốn thức tỉnh ở mỗi người mang dòng máu Việt. Quay trở lại đội quân 500 người, sau khi chứng kiến sự thay đổi về chất của đội quân này, Nguyễn Duy liền mệnh cho họ đóng giữ ở phía tây đại đồn Chí Hòa và không quan tâm đến nữa. Thế nhưng giờ đây đội quân này đã hoàn toàn thay đổi. Chương 32, tiếp thu khiêu chiến sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt Nguyễn Phong 1998 2,480 chữ 2 giờ 44 phút ngày 12 tháng 8 năm 2020 quay lại chiến trường Hà Tĩnh. Bọn thổ phỉ đang dao động, không phải bọn chúng không còn sức chiến đấu, nhưng nhìn hoàn cảnh của mình, bọn chúng hoàn toàn vô vọng, đánh mất hết cả dũng khí tranh đấu. Bọn chúng không phải là lũ ngu ngốc, tay không dám đối mặt với quân chính quy có võ trang đầy đủ, vũ khí thì vô cùng khủng bố, chỉ có một kết quả là bị giết sạch. Chỉ là bọn chúng không cam lòng đầu hàng, cho nên tất cả đều chỉ ngây ngốc đứng im tại chỗ. Gã thanh niên lạnh lùng thấy tình hình này, trong lòng cười một tiếng, cơ hội đã tới. Hắn mang theo bộ chúng đi ra ngoài, hướng Hồng Lĩnh hành lễ, rất lưu loát dùng tiếng Việt nói, vị đại nhân này, chỉ cần ngài có thể đánh bại ta, ta nguyện dẫn dắt thuộc hạ bộ chúng đầu hàng ngài. Lời này vừa thốt ra, không biết tại sao bọn thổ phỉ ầm ĩ một trận, rồi mấy chục tên đầu mục đi ra, rồi rít cố gắng dùng tiếng Việt mang khẩu âm Quảng Đông hướng Hồng Lĩnh đưa ra lời khiêu chiến. Giống như thanh niên kia, chỉ cần Hồng Lĩnh đánh thắng chúng sẽ đầu hàng, nếu không hãy thả bọn chúng rời đi. Hồng Lĩnh nhìn thấy người trẻ tuổi này có chút khí độ, liếc qua bọn chúng một cái liền nhướng mày, bởi vì Hồng Lĩnh phát hiện, người trẻ tuổi này cùng bọn thủ hạ của hắn, không có dấu vết đã tham gia chiến đấu, không biết vừa rồi trốn ở địa phương nào. Còn về những tên đầu mục khác Hồng Lĩnh chả thèm để trong mắt, bởi vì bọn chúng đều là một lũ hung ác có thân thể cường tráng mà thôi. Hồng Lĩnh vẫn không nói gì, Hoàng Hải, Mạnh Hổ lập tức tức tối nhảy dựng lên, một lũ ngu xuẩn. Bằng vào các ngươi mà cũng dám hướng đại nhân khiêu chiến, để ta tới dạy dỗ các ngươi. Mà bọn trưởng quan, quân SS cùng bọn lính có vũ lực cao cường hơn người, cũng rối rít gọi to la hét để cho bọn họ tiếp nhận khiêu chiến. Mạnh Hổ kêu to nhất, phải biết rằng loại đấu trận khiêu chiến này nếu chiến thắng, chiến công rất lớn. Mạnh Hổ làm sao có thể bỏ qua? Đừng xem Mạnh Hổ như con chó giữ nhà của Hồng Lĩnh, vốn dĩ những người xuất thân là thân vệ của Hồng Lĩnh, phần lớn đều dựa vào vũ lực để tấn thăng. Hắn có thể từ lính thường trở thành chỉ huy trưởng của quân SS, vũ lực tất nhiên không tồi, vì vậy hắn không để bọn thổ phỉ gầy yếu này trong mắt. Hồng Lĩnh cũng không phải là người không biết điều, nhìn thấy vẻ mặt khát vọng của bộ hạ của mình liền gật đầu, đồng ý cho bọn họ cùng bọn đầu mục thổ phỉ khiêu chiến. Mặc dù bất mãn vì không thể đánh nhau cùng Hồng Lĩnh, nhưng nghĩ đối phương là quý tộc, mình chỉ là một đầu mục thổ phỉ, không có tư cách đánh nhau với đối phương cũng là chuyện bình thường. Người đi ra cùng gã thanh niên lạnh lùng đối chiến chính là Mạnh Hổ. Thấy Mạnh Hổ chỉ mặc một bộ quần áo binh sĩ giống như bao kẻ khác, không có cấp bậc, chỉ hơn binh sĩ bình thường là đội một cái mũ kẹp đi, có gắn ngôi sao, gã thanh niên lạnh lùng cũng không thèm để ý. Hắn không biết những binh lính này cấp bậc là dựa vào ký hiệu trên mũ, vì có nhiều hạn chế cho nên hệ thống quân hàm chưa đờ cờ Hồng Lĩnh phổ biến, sĩ quan cấp tiểu đoàn trưởng dùng mũ kẽm thì có gắn ngôi sao, cấp đại đội là mũ lưỡi trai có gắn ngôi sao, trung đội trưởng là đội mũ thai mèo. Nếu như biết Mạnh Hổ là một tiểu đoàn trưởng tương đương cấp bậc bách phu trưởng của nhà Thanh, chỉ sợ cũng không dám xem nhẹ như vậy. Kết quả tự nhiên, mặc dù gã thanh niên lạnh lùng có mấy bộ tán thủ, nhưng đối mặt với Mạnh Hổ, kẻ đã từng dựa vào công trận, chỉ có thể chống cự được mấy mười chiêu liền bị đánh bại. Nếu như không phải là khiêu chiến, Mạnh Hổ có thể đã sớm cướp lấy tánh mạng của gã rồi. Mạnh Hổ lập tức hưng phấn vội vàng hướng Hồng Đỉnh hành lễ, đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh. Gã thanh niên lạnh lùng cùng thủ hạ và đứa cháu của mình, không dám tin tưởng mình bị bại nhanh chóng như vậy. Hắn đương nhiên trong lòng có tố chất rất tốt, thoáng hoảng hốt một chút lập tức quỳ xuống hướng Khang Tư dập đầu hô, mụ mọn kỵ mụ ra đại biểu cho gia tộc mụ mọn xin thần phục đại nhân. Tay thiếu niên còn trẻ cùng bọn thủ hạ sửng sốt một chút, rồi với vẻ mặt khổ sở thống khổ cũng quỳ xuống theo trên mặt đất. Hồng Đỉnh cùng người của mình không có phản ứng gì, còn bọn đầu mục thổ phỉ ánh mắt tóe lửa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kế tiếp là trận thứ hai, vừa mới tuyên bố xong, Hoàng Hải lập tức xông lên hô to, trận thứ hai là của ta. Nói xong không đợi chiến mã dừng lại đã nhảy vọt vào giữa sân. Hoàng Hải vốn xuất thân là thằng hầu trong một gia đình phú quý, vốn chủ nhân của hắn thích tác phong nam ái, nên đã huấn luyện thành bộ dáng nương nương có tài định vợ này, có điều là đặc biệt có tài chăm sóc người ta là đàn ông nhưng lại có bộ dạng thanh tú đến mức khiến đàn bà con gái phải hờn ghen, cho nên gặp rất nhiều rắc rối, cho đến khi được ông ngoại Hồng Đỉnh thu nhận, đưa vào đội thân vệ của Hồng Đỉnh, mục đích chỉ là để chăm sóc Hồng Đỉnh tốt hơn đám tráng hán tay chân vụ về. Nhưng không ai ngờ được Hoàng Hải lại là người tiếp thu huấn luyện và lý luận quân sự và nổi trội nhất trong nhóm thân vệ Hồng Đỉnh. Gã đầu mục thấy bộ dáng tiểu diễm như mỹ nữ của Hoàng Hải, lập tức ánh mắt mơ màng nuốt nước miếng. Tất cả đều mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm. Hoàng Hải thấy bộ dáng của gã đầu mục kia, liền chau mày lại, rút đao ra dùng thân đao nện vào mặt tên đầu mục một cái, rồi tung một cước đá bay tên đầu mục. Hắn giơ đao uy phong lấm lấm nói, một tên. Nhìn thấy thế, bọn Ngô Dương, Vàng Lý Dũng vẻ mặt như đưa đám, bọn họ biết như vậy là khiêu chiến không có phần của mình nữa rồi. Mà những người khác, bao gồm cả bọn thổ phỉ, tất cả đều ngây ngốc nhìn Hoàng Hải, ai cũng không nghĩ ra, một mỹ nhân yêu kiều không ngờ lại có thể cường hãn như thế. Gã đầu mục bị đá ngã cảm thấy rất sỉ nhục vì bị một nữ nhân đánh bại, liền thét to một tiếng, nhảy dựng lên, giật lấy vũ khí của một thuộc hạ với khí thế hung hăng nhằm Hoàng Hải bỏ tới. Hoàng Hải nhướng mày, huy đao tước vũ khí của tên đầu mục, rồi một kích đánh gục hắn, sau đó một chân giẫm lên người hắn. Gã đầu mục liều mạng dãy ruột nhưng không cách nào nhúc nhích được. Hoàng Hải dùng bản đao vô vô lên người hắn, lạnh giọng nói, ngươi đã bại còn chạy tới làm gì? Hay là các ngươi căn bản không biết đến hai chữ danh dự? Cút nhanh cho ta, tên khác lên đi. Gã đầu mục kia dãy ruột bò dậy, ngăn cản thủ hạ đang tức giận chuẩn bị tiến lên công kích. Rồi căm tức nhìn Hoàng Hải một cái, phát hiện Hoàng Hải căn bản không để ý đến mình, mà lại nhìn lên tên đầu mục khác. Hắn thấy chán nản trong lòng, liền quỳ xuống đất hướng Hồng Đỉnh đang ngồi trên lưng ngựa, nói: "Ta là Lê Nhĩ, thuộc chi nhánh Lê tộc Hải Nam nguyện dẫn thủ hạ thần phục đại nhân." Quỳ lại xong, hắn đứng dậy mang theo thủ hạ đi tới chỗ mụ mọn kỵ mụ dạ ngồi xuống. Gã cháu kỵ mụ dạ có chút khinh thường, thấp giọng nói: "Hừ, không ngờ thua cả một cô gái." Thủ hạ của Lê Nhĩ lập tức nhảy dựng lên quát: "Khốn kiếp, ngươi nói cái gì?" Thủ hạ kỵ mụ dạ cũng lớn giọng: "Hừ, bọn binh sĩ hạ tiện lô mang các ngươi không có tư cách chất vấn thiếu chủ của chúng ta. Hơn nữa thiếu chủ của chúng ta cũng không có nói sai, các ngươi chính là thua một nữ nhân. Hắc hắc, hạ tiện. Một gia tộc ngoại lai, không có lãnh địa chỉ có thể trốn ở trong núi sống trộm, cơ hồ gia tộc sắp diệt vong, còn có mặt mũi nói gì chúng ta là binh sĩ hạ tiện lỗ mãng. Vậy các ngươi là cái gì? Lại còn thiếu chủ nữa. Thủ hạ Lê Nhĩ không chịu yếu thế trầm trọng. Kỳ mù dạ đột nhiên lên tiếng quát, được rồi. Tất cả im miệng cho ta. Chúng ta hiện tại đều là chiến lợi phẩm của người ta, không nên ở chỗ này cãi nhau. Thủ hạ Kỷ Mụ Dạ lập tức biết điều im miệng ngồi xuống, mà thủ hạ Lê Nhĩ định thừa thắng xông lên nhưng cũng bị Lê Nhĩ ngăn lại. Lê Nhĩ nhìn Kỷ Mụ Dạ một cái, cười nói, không biết khi gia chủ mụ mọn Kỷ Mụ Dạ đại nhân xuất hết toàn lực, thì người đàn bà kia cần bao nhiêu chiêu mới có thể đánh bại ngươi. Kỷ Mụ Dạ vẫn không trả lời, cháu hắn liền cười nói, đánh bại? Tam thúc ta dùng hết toàn lực, nữ nhân kia có thể đánh bại tam thúc ta sao? Ngươi cho rằng tam thúc ta giống như ngươi một chiêu thất bại? Lê Nhĩ lần nữa ngăn cản bọn thủ hạ, hắn cười cười nhìn thiếu niên kia nói, mụ mọn cả tụ thiếu gia, mặc dù ta chưa có xuất toàn lực, nhưng ngươi cũng biết vũ lực của ta chỉ kém tam thúc ngươi 2-3 thành mà thôi. Nếu ta một chiêu bị bại, vậy tam thúc ngươi 2 chiêu hay 3 chiêu? Mụ mọn cạ tù nghe nói như thế liền giật mình nhìn tam thúc. Kỷ Mụ Dạ sắc mặt nghiêm túc gật đầu, nữ nhân kia rất mạnh, hơn nữa gã quân nhân cùng ta giao chiến, mặc dù không có chiêu số gì nhưng lực công kích cũng rất mạnh, nếu ta dùng hết toàn lực chỉ có thể xem thể lực của ai khỏe hơn, người đó mới có thể giành được thắng lợi. Không phải chứ tam thúc, đó chỉ là một tên binh sĩ mà, không ngờ lại mạnh như vậy. Mụ mọn cạ tù mặt đầy vẻ không tin khiếp sợ nhìn vào Mạnh Hổ. Hắn nhất định không phải là binh lính, nếu như binh lính của đế quốc Đại Nam đều cường hãn như thế, cả đảo Hải Nam sớm đã bị đế quốc Đại Nam chiếm mất rồi. Hừ, xem ra đầu nhập chủ công lần này cũng không tốt lắm a, ta nói không sai chứ? Lê Nhĩ vẻ mặt đắc ý nói. Chủ công? Mũ mòn cả tụ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lê Nhĩ. Kỳ Mù Dạ như đã biết sớm lòng Lê Nhĩ, quay sang nói, nghe ngươi nói thần phục mà không phải đầu hàng, không biết ngươi có ý đồ gì? Hà, còn không phải là học theo ngươi sao? Thấy ngươi dẫn cả gia tộc thần phục, ta là binh sĩ Lô Mãng mang ấy thủ hạ Lê tộc thần phục theo thì có gì không tốt chứ? Sau này chúng ta cùng là đồng hương đồng bạn, phải chiếu cố cho nhau nhiều hơn. Lê Nhĩ cười nói. Kỳ Mù Dạ lắc đầu nói, ta cũng không dám đảm bảo. Dù sao cũng chưa biết chủ nhân của lãnh địa này xử lý chúng ta như thế nào. Thôi, Không nói nữa, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đầu hàng mà thôi. Nghe nói như thế, Lê Nhĩ nhìn sang phía tên đầu mục thổ phỉ mang theo thủ hạ đang đi tới, thấy đối phương không phải là người mình quen biết nên hắn cũng không lên tiếng nữa. Hoàng Hải vẫn giữ quyền khiêu chiến, hơn nữa rất dễ dàng một chiêu đánh bay vũ khí của các tên đầu mục, sau đó chỉ một cước đá bay đối phương, rồi gác đao trên cổ đầu mục. Bọn đầu mục bị thất bại, không ngoại lệ, đều vẻ mặt sám ngoét quỳ trên mặt đất xin đầu hàng. Kết quả, bên Hồng Đỉnh toàn thắng, toàn bộ thổ phỉ đều xin đầu hàng. Đại nhân, ta lợi hại không? Hoàng Hải cả người ướt đẫm mồ hôi, chạy ngay đến trước mặt Hồng Đỉnh chờ đợi khích lệ. Hắn không hề chú ý tới, những tên bên cạnh hắn đang len lén căng mũi, thần sắc đầy vẻ si mê ngửi thấy mùi thơm bay ra từ người Hoàng Hải, mạnh hổ âm thầm chắc lưỡi hít hà. Cũng không biết Hoàng Hải tỷ tỷ này làm thế nào, mà ngay cả mồ hôi cũng thơm, đáng lẽ mồ hôi phải là hôi chứ? Chẳng lẽ tâm thái thay đổi thì thân thể cũng thay đổi hay sao? Hồng Đỉnh cười nói, rất lợi hại, ta không nghĩ tới võ nghệ ngươi lại cao cường như thế, tiếp tục cố gắng nha. Nhận được khích lệ như nguyện, Hoàng Hải lập tức hưng phấn nói, dạ, thuộc hạ nhất định cố gắng luyện tập, tranh thủ trở thành kiếm khách lợi hại nhất thiên hạ. Hồng Đỉnh cười gật đầu, coi như khích lệ, hắn không nói VS Hoàng Hải rằng kiếm khác lợi hại nhất thiên hạ ăn một viên đạn cũng ngỏm hết cả như nhau rồi. Tuy nhiên đối VS thuộc hạ xinh đẹp có nét mặt gần giống VS Hương Giang idol này hắn luôn luôn sủng ái có thừa, có lẽ đây là một phần trong tâm trí người hiện đại của hắn còn sót lại. Chương 33, thưởng và phạt sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt chuyện trò thêm vài câu. Hồng Đỉnh hướng về Mạnh Hổ vẫn đứng đợi bên cạnh nói, Hổ tử, lưu lại một trung đội quét dọn chiến trường. Những người khác gáp giải bọn tù binh trở về. Về tới thôn trấn, Đỗ Quý dẫn theo tất cả các nhân viên ở lại giữ doanh trại nhiệt liệt hoan hô các chiến sĩ chiến thắng trở về. Sau khi xuống ngựa, Hồng Đỉnh dặn dò Đỗ Quý, đem tù binh an trí ở quảng trường, chờ Hổ tử thu dọn chiến trường xong, báo chiến quả lên. Đỗ Quý lập tức tuân lệnh làm việc. Rất nhanh, Đỗ Quý đã tới báo cáo chiến quả. Đại nhân, lần này chúng ta thu được 47 chiếc thuyền câu, chỉ là những thuyền câu này vừa nhỏ vừa cũ nát, không có giá trị gì, đồng thời còn thu được một số binh khí tệ lậu, tiêu diệt 1156 tên thổ phỉ, bắt được 1231 tên tù binh. Nghe thế, Hoàng Hải bĩu môi, lần chiến đấu này thu hoạch chính của chúng ta là tù binh, nhưng bọn thổ phỉ thật đúng là quá bẩn cùng A Mạnh Hổ cười nói, bọn họ không nghèo đói thì sẽ không đi đánh cướp. Tổn thất của chúng ta? Hồng Đỉnh hỏi. Đỗ Quý nuốt nước miếng, chần chờ một chút rồi mới lên tiếng, trận này đánh quá đẹp. Quân cận vệ một người bị thương rất nặng, 50 người thương nhẹ, các tiểu đoàn bộ binh khác bị thương 20 người, lần này chúng ta chỉ thương vong gần 100 người, nhưng lại tiêu diệt hơn 1000 thổ phỉ, đã là thắng lợi khổng lồ rồi. Nếu như không phải trang bị cùng huấn luyện của chúng ta tốt hơn bọn thổ phỉ rất nhiều, có lẽ hơn 2000 thổ phỉ cũng đủ để đánh kiệt sức toàn bộ chúng ta. Hồng Đỉnh không có phản ứng gì, vũ khí áp đảo ngay từ giây phút đầu, huấn luyện gian khổ như vậy mà còn không đánh bại đám thổ phỉ thì đi tìm khối đầu hũ đập chết đi cho rồi. Trận này thắng đẹp hoàn toàn là do pháo binh gây bất ngờ, áp đảo quá lớn, chứ nếu như không có pháo binh, sợ rằng không thương vong 1/3 không thể dứt điểm trận đánh được cờ. Nghĩ đến đây hắn lại tưởng tượng ra tình cảnh chiến đấu ác liệt trong Nam hiện nay, giáp pháp VS ưu thế về hỏa lực hầu như chiến đấu với tâm lý bắn gà tây, pháo bắn mảnh đạn băng, người ngã rạp như cắt cỏ, khiến hắn càng thôi thúc chuẩn bị vào Nam chiến đấu. Tính thời gian, có lẽ chỉ còn 2 ngày nữa thôi là trận đại đồn kỳ hòa sẽ bắt đầu, không biết VS sự trợ giúp về cố vấn và vũ khí của hắn, quân triều đình có giữ nổi đại đồn đến lúc hắn Nam tiến hay không. Hạt việc trong Nam cứ từ từ đã, bản đấu xin vào Nam chiến đấu đã được gửi đi rồi. Không biết Tự Đức có đồng ý phê duyệt hay không. Chứ những người đang canh gác và những người đang có phận sự, lệnh cho mọi người ra quảng trường tập hợp, Hồng Đỉnh ra lệnh. Đỗ Quý sửng sốt, nhưng lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Hồng Đỉnh đứng dậy đi ra ngoài phủ lãnh chủ, trước mặt thấy 4 khối quân, khối đầu tiên là hơn 100 thân vệ quan văn, người đánh xe, thợ thủ công và thú ý không có lực chiến đấu, khối này có vẻ nhỏ. Khối thứ hai là hơn 400 tên lính cận vệ, mặc dù bọn họ đã bị thương mấy chục người, nhưng nhìn như vẫn còn đông đủ. Khối thứ ba là hơn 1000 tên tù binh thổ phỉ, những tù binh này toàn bộ bị trói, ngồi ở giữa quảng trường, mà kiểm soát những tù binh này là khối thứ tư gần ngàn người nguyên là vệ quốc quân của Hồng Đỉnh. Bọn họ tham gia chiến đấu tương đối chế, trừ bị thương vong mấy chục người, số còn lại cũng không có mấy người bị thương. Hồng Đỉnh quét mắt nhìn tất cả mọi người, cao giọng nói, lần chiến đấu này mọi người đều có biểu hiện rất tốt. Tất cả nhân viên ở lại giữ nhà tưởng thưởng 10 đồng tiền lớn, tất cả nhân viên tham chiến tưởng thưởng nửa sâu tiền, ra thưởng chiến sĩ vệ quốc quân đầu tiên phát hiện tình huống thổ phỉ xâm nhập 20 quan tiền. Đại đội của Mạnh Hổ tập kích thổ phỉ đoạt được thuyền câu, ra thưởng đại đội trưởng 20 quan tiền, trung đội trưởng 10 quan tiền, binh lính 1 quan tiền. Kỵ binh đội ngăn chặn bọn thổ phỉ, ra thưởng mỗi người 1 quan tiền, vệ quốc quân tham gia chiến đấu, ra thưởng mỗi người 100 đồng tiền lớn. Những người đã chết, lập công trạng dựa theo điều lệ quân đế quốc để cấp tiền tử tuất. Lập công giết được một tên địch, được thưởng 1 quan tiền. Hồng Đỉnh vừa tuyên bố xong, tất cả mọi người hoan hô vang dội, bọn họ chỉ chạy một trận, vung quân đao một cái, lại có được mấy quan tiền thưởng, thật là hạnh phúc. Một số may mắn chém chết được mấy tên thổ phỉ, bắt đầu tính toán là mình có thể nhận được bao nhiêu tiền. Hạnh phúc nhất chính là tên may mắn phát hiện tình huống thổ phỉ xâm nhập 20 con nhà. Đó là một tài khoản lớn, có thể cho hắn ăn uống vui đùa ở thuyền hoa thanh lâu 1 năm. Quân cận vệ mặc dù cũng hoan hô, tuy nhiên bọn hắn cũng không quá để ý, bọn họ là được ban thưởng đất này, gia đình được Hồng Đỉnh nuôi chọn, nên không quan tâm chút tiền đó, vì thế vẫn giữ vững tâm tình bình tĩnh. Bọn thổ phỉ ở trên đảo Hải Nam nói tiếng Hán, tuy nhiên do ở gần đế quốc Đại Nam nên cũng nghe hiểu được lời của Hồng Đỉnh. Chúng rất quen thuộc với giá trị của kim tiền nên nghe chuyện tiền thưởng, trừ bọn đầu mục, tất cả bọn thổ phỉ đều chảy nước miếng. Phải biết rằng ở nơi bọn họ sống, 1 quan tiền cũng đủ một nhà 5 miệng ăn uống hơn nửa năm. Lê Nhĩ nhỏ giọng hỏi Kỳ Mù Dạ, đại nhân liệu có thể nổi giận đem chúng ta đi giết không? Chúng ta chỉ thần phục mà không đầu hàng, liệu có làm cho đại nhân nổi giận không? Tập quán của đế quốc Đại Nam không giống trên đảo chúng ta. Đại nhân có thể không rõ lắm thần phục là chuyện gì, bất quá ta tin rằng đại nhân nhất định sẽ đối đãi tốt với chúng ta. Tuy nhiên ta cũng không dám cam đoan sẽ có chuyện gì xảy ra. Cứ nhìn xem kế tiếp đại nhân có thể hay không làm trò. Kỵ Mù Dạ nhẹ giọng nói. Diễn trò. Lê Nhĩ tràn đầy ngạc nhiên nhìn lên đài đài điểm tướng. Ta nói là đại nhân có thể sắp sửa diễn một vở kịch. Ngươi đối với tập quán của đế quốc Đại Nam có vẻ quen thuộc đấy, có phải đã sớm nghiên cứu những tình huống này rồi không? Lê Nhĩ nghi ngờ hỏi, đột nhiên chợt hiểu ra nói nhỏ, ngươi nói đại nhân tự mình đóng kịch. Cứ nhìn sẽ biết có phải là đóng kịch hay không. Nếu phải, chứng tỏ đại nhân là người có nhiều tâm kế, tính mệnh chúng ta chắc được đảm bảo. Nếu không phải, thì hắn là người rất kiêu ngạo, chúng ta có toàn mạng hay không cũng khó nói lắm. Kỵ Mù Dạ thở dài nói, nghe thế vẻ mặt của Lê Nhĩ cũng rất khổ sở. Hy vọng đại nhân là người có tâm kế, còn nếu ngài là một chủ công cao ngạo, những thần hạ như chúng ta không biết sẽ xong đời khi nào. Mũ Mùn Cạ Tụ Sen mồm hỏi, Tam Thúc, các ngươi đang nói cái gì? Thế nào ta nghe không hiểu? Rồi ngươi sẽ biết. Ôi, không biết ta mạo hiểm đem ngươi đi theo lần này có đúng không đây? Kỵ Mù Dạ yêu thương nhìn Cạ Tụ nói, nghe thế, chú bé Cạ Tụ chỉ mới 11, 12 tuổi, ánh mắt mê hoặc, nhìn chằm chằm không biết nghĩ gì. Thấy đã xử phạt xong, Hồng Đĩnh không tuyên bố giải tán mà tiếp tục nói, Nguyễn Phúc Hồng Đĩnh, thân làm chủ soái, nhưng mất bỏ chức trách, dùng thân phận binh lính nhảy vào chiến trường, làm cho quân cận vệ thiệt hại nặng, như thế là đã không làm tròn chức trách, tự ý hành động, nên phải bị xử phạt 20 roi, hiệu lực ngay. Hồng Đĩnh nói xong lập tức cởi áo, lộ ra những vết sẹo ngang dọc trên thân thể, đi tới bên chiếc ghế dùng để xử phạt. Mọi người đều thất kinh, Hoàng Hải cùng Mạnh Hổ Định xông lên phía trước ngăn cản, bất quá bị Đỗ Quý chặn lại. Không nên làm cho đại nhân mất đi cái cơ hội thu phục lòng quân. Nghe nói như thế, nhóm người Mạnh Hổ đều sửng sốt. Hoàng Hải có chút chần chờ nói, cho dù như vậy, cũng không cần đến 20 roi. Đại nhân làm thế nào chịu được? Đỗ Quý lắc đầu, hiện tại không nên đi khuyên can đại nhân, như vậy sẽ làm cho uy tín đại nhân giảm đi. Bởi vì chỉ cần chúng ta lên tiếng, mọi người sẽ cho là đại nhân đang diễn kịch. Nghe nói thế mọi người im lặng không lên tiếng nữa. Lê Nhĩ hướng Kỵ Mù Dạ cười nói, xem ra cánh mạng chúng ta giữ được rồi, bất quá, hắn thật đúng là dám làm sao, chẳng lẽ hắn không biết 20 roi đủ để đem người đánh cho thành thịt vụn. Kỵ Mù Dạ nhìn chằm chằm vào vết thương trên người Hồng Đĩnh, không đáp lại. Vị quý tộc này không phải là chưa trải qua máu lửa trên chiến trường. Hắn thầm nghĩ, Hồng Đĩnh không có để ý việc mọi người cho rằng hiện tại mình đang diễn trò để thu phục lòng người. Hắn chỉ nghĩ tới việc cần phải trừng phạt mình vì đã quên mất chức trách khi chiến đấu. Hồng Đĩnh có chút cảm thán, trước kia mình là sĩ quan tham mưu cấp sư đoàn. Mặc dù cũng rất muốn xung phong đánh trận, nhưng trong nước có ít sự kiện cần đến hắn ra trận, lại được chính trị viên khuyên can, mình còn có thể an phận thực hiện chức trách. Bây giờ không có ai khuyên can, mình không ngờ lại bắt đầu trở lại thói quen xung phong ngày trước. Nên biết, giờ đây số quân lính theo hắn đã lên đến hơn ngàn người, chỉ huy cấp trung đoàn rồi mà vẫn có thói quen xung phong như hồi đánh phỉ nắm trong tay chỉ có mấy trăm người. Nếu như ở quân đội ta, trung đoàn trưởng dẫn quân xung phong như vậy bị đá đi làm tiểu binh hết rồi còn đâu. Nếu mình vẫn còn là một tiểu binh tính toán sáng tạo chuyện kỳ, thì không có chuyện gì, nhưng hiện tại có rất nhiều người đi theo mình. Nếu như bởi vì cái nguyên nhân này mà làm cho bọn họ chịu tổn thất, mình sẽ hối hận suốt đời. Thêm nữa, muốn hoàn thành giấc mơ xây dựng một đại Việt hùng cường, thì phải học cách trở thành một chỉ huy giỏi chứ ca phải là một binh sĩ giỏi. Tất nhiên muốn trở thành một chỉ huy giỏi thì trước hết hắn cần phải là một binh sĩ giỏi đã, mà điều này hắn đã làm được rồi. Lần này xử phạt mình, chính là nhắc nhở, phải nhớ kỹ chức trách của mình. Mau trói ta lại, thi hành xử phạt. Hồng Đĩnh lạnh giọng nói, mấy người cận vệ đang đứng gần bên định rút lui, nhưng thấy Hồng Đĩnh trừng mắt, vội vàng tiến đến, đem hai tay Hồng Đĩnh trói lại. Tên thân vệ hai tay cầm roi run rẩy không ngừng, giơ lên hạ xuống mấy lần vẫn không đánh xuống được. Cảm giác được tâm tình của tên lính cận vệ, Hồng Đĩnh lạnh giọng nói, thi hành mệnh lệnh, nếu không, hủy bỏ thân phận cận vệ của ngươi. Tên cận vệ giật mình, trong lòng tự biết, hủy bỏ thân phận thân vệ, chính là một lần nữa mình biến về vạch xuất phát, mình cho dù chết cũng không muốn trở thành dân đen lần nữa. Cho dù đánh đại nhân xong bị xử tử, mình cũng vẫn còn thân phận thân vệ, không đánh, liền biến thành dân đen, chả khác gì nô lệ, nếu như vậy, thì liều mạng thôi. Tên cận vệ cắn răng giơ roi lên. 1, 2, 3, 11, 12. Vốn đang nghĩ, Hồng Đĩnh diễn cho bọn binh lính cùng bọn thổ phỉ tù binh nhìn Hồng Đĩnh đang chịu hình một cách thực sự, tấm lưng huyết nhục tung tóe, mọi người bắt đầu thấy trong lòng run rẩy. Hồng Đĩnh không kêu lên một tiếng, chỉ khi roi đánh lên người, gương mặt mới nhăn lên một cái mà thôi. Nếu như không là như thế, nhìn ánh mắt của hắn tưởng như không có chuyện gì xảy ra. Đại nhân cũng quá độc ác, coi như là thu phục lòng người, cũng không cần chịu hình phạt nặng như thế. Lê Nhĩ toát mồ hôi lạnh nói. Kỵ Mù Dạ cười, như vậy không tốt sao? Có một chủ công có thể đối xử với bản thân mình như thế, tin tưởng chủ công nhất định trở thành người hoàn thành đại sự. Ta sợ chủ công đối với thủ hạ cũng cứng rắn như thế, như vậy chắc chúng ta mệt rồi. Lê Nhĩ nuốt nước miếng nói. Có như vậy không? Mặc dù là diễn trò, nhưng ngươi không thấy là hắn thưởng phạt cũng rất công bình hay sao? Chỉ cần thưởng phạt phân minh, như vậy dù cho chủ công có quá cứng rắn cũng sẽ không đến nỗi nào. Kỵ Mù Dạ nói. Hắc hắc, nếu như ban đầu nhà Mù Mùn các ngươi có thể làm được điểm này, vậy thì hiện tại các ngươi cũng sẽ không cần dựa vào người khác làm chủ mình rồi. Lê Nhĩ âm hiểm cười nói. Nghe nói như thế, Kỵ Mù Dạ không có lên tiếng, chỉ là vừa dùng sức nắm chặt quả đấm, vừa ngăn đứa cháu cùng thủ hạ của mình lên tiếng. Dù sao hiện tại cùng tồn tại dưới một mái hiền, hơn nữa không biết ý định của người mà mình đầu nhập thế nào, hai bên cũng nên chung sức hợp tác. Chương 34, Đảo Quỳnh Châu và mật vệ thần bí sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt Nguyễn Phong 1998 3,588 chữ 0 giờ 54 phút ngày 15 tháng 9 năm 2020 thực hiện xử phạt kết thúc, Hoàng Hải cùng bọn cận vệ lập tức xông lên đỡ lấy Hồng Đĩnh đang lảo đảo muốn ngã xuống. Hồng Đĩnh cố hết sức đứng dậy nhìn mọi người, quay lại nhìn Đỗ Quý nói, ra lệnh giải tán bộ đội. Sau khi Đỗ Quý lên tiếng cho mọi người giải tán, liền quay lại bọn cận vệ biết chút ý thuật quá lớn, các người muốn chết à? Còn không mau tới trị liệu cho đại nhân. Một phen gà bay chó chạy, Hồng Đĩnh được mang xuống, dĩ nhiên, cùng hưởng thụ trị liệu, binh lính chậm chạp giải tán rời đi, mọi người đều nói đến chuyện ly kỳ hôm nay, dù sao cũng chưa có ai được xem một thống soái tự xử phạt mình. Những người thông minh suy nghĩ miên man, việc Hồng Đĩnh tự xử phạt mình, làm cho họ cảm nhận được sự thưởng phạt công bình trên lãnh địa này. Nhưng thật ra binh lính cũng không cần thủ lĩnh làm những chuyện thu phục lòng người như vậy, tận ấy lòng bọn lính đều tự có phán đoán, bọn họ đơn thuần chỉ muốn lập công là được trọng thưởng, phạm tội liền bị xử phạt, họ nhận định làm lính nơi này tốt hơn nhiều so với ở trong quân đội. Lương tháng lính đủ, công lao thật đánh thật, chỉ cần đại nhân không làm phản, dù cho ở quân đội chính quy hay làm dân binh ở đây đâu có gì khác nhau. Sau khi bọn lính giải tán, trên quảng trường chỉ còn lại bọn thổ phỉ tù binh cùng mấy trăm vệ binh canh giữ. Lê Nhĩ nhìn quanh lo lắng nói cùng Kỳ Mũ Dạ, chúng ta chắc là bị giam ở quảng trường này rồi. Tại sao chúng ta lại chưa được mở trói? Ta mắc kẹt quá đi. Cả tù vừa nghe, lập tức phốc xích một tiếng bật cười, còn Kỳ Mũ Dạ mặt không chút thay đổi thở dài không nói. Bây giờ đại nhân đang thụ thương, không có mấy ngày nghỉ ngơi không được. Chắc chắn là chúng ta còn bị giam mấy ngày rồi. Lê Nhĩ sắc mặt đỏ bừng đang muốn hướng bọn thủ vệ mở miệng hỏi. Đông thấy Mạnh Hổ nhanh chóng chạy đến nói, các đầu mục theo ta đi gặp đại nhân, những người khác lập tức trở về trại tù binh. Lê Nhĩ và Kỳ Mũ Dạ lấy làm kinh hãi, thân thể đánh đến huyết nhục mơ hồ rồi, không ngờ vẫn còn khí lực gặp mặt bọn chúng, không phải là lợi hại như thế chứ. Mấy tên đầu mục vừa được cởi trói liền chạy đi tiểu ngay. Báo hại Mạnh Hổ chỉ biết trương mắt nhìn quảng trường bị tưới ướt đẫm mấy chỗ. Tất cả số đầu mục không bị giết trong cuộc hôn chiến gồm 30 tên đều được dẫn vào phủ lãnh chủ. Mặc dù tay chân tự do nhưng không ai dám vọng động. Mấy chục thân binh trong tay là những lưỡi lê sắc bén đứng trong phủ lãnh chủ đang nhìn chằm chằm vào họ. Lê Nhĩ và Kỷ Mũ Dạ cho rằng bọn họ cùng những người khác bất đồng. Bọn họ thần phục chứ không phải đầu hàng, cho nên rất tự tại thưởng thức phong cảnh của phủ lãnh chủ. Bất quá phủ lãnh chủ bên ngoài trống trải, bên trong thật sự đơn sơ, đều do mấy cây cột gỗ, mấy khối mộc bản tạo thành. Phía trước là phòng họp, phía sau là mấy gian phòng ở mà thôi, hơn nữa ngay cả sàn nhà cũng không có, chỉ là bùn đất mấp mô. Mới đi vài bước, liền tiến vào hội trường, thấy đại nhân với cái lưng huyết nhục mơ hồ đang ngồi trên ghế đợi họ. Phía sau đại nhân là mỹ nữ có võ công cường đại với hai mắt đỏ bừng đang cùng với một nam tử gầy yếu bôi thuốc cho hắn. Mà đại nhân trừ sắc mặt có chút trắng bệnh, còn lại không có gì khác những người đó. Lê Nhĩ, Kỵ Mũ Dạ tiến lên một bước dẫn đầu quỳ xuống hô to, tham kiến chủ công. Phía sau bọn đầu mục liền xếp hàng cùng quỳ xuống trên mặt đất. Chủ công. Hồng Đĩnh cùng bọn Hoàng Hải, Mạnh Hổ và những người đang ở trong hội trường sửng sốt, chúng gọi cái gì vậy? Nếu theo như chữ nghĩa thì chủ là chủ nhân, công là đại công. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng mình là đại công tức sao? Hồng Đĩnh hiểu theo nghĩa Hán Việt là như vậy, còn bọn thuộc hạ của hắn lại hiểu theo nghĩa khác. Từ chủ công từ thời vua Gia Long thống nhất đất nước đã không còn có nhân vật nào được gọi như thế nữa, hay nói cách khác những kẻ đó đều không chết thì cũng bị giết hết rồi, không biết hai tên này gọi vậy là có ý gì đây, muốn cổ động đại nhân mưu phản sao? Hồng Đĩnh nhìn mấy tên đầu mục thổ phỉ nói, nếu các ngươi đầu hàng rồi, như vậy là đã giác ngộ trở thành tù binh, ta sẽ không biến các ngươi làm nô lệ. Nghe nói như thế, bọn đầu mục lập tức dập đầu hô to. Cảm ơn đại nhân. Ngừng lại một chút, Hồng Đĩnh nói tiếp, tuy nhiên vì các ngươi xâm lấn đất đai của ta nên không trừng phạt không được. Ta quyết định cưỡng chế các ngươi làm lao dịch 3 năm, sau 3 năm sẽ cho các ngươi trở thành dân tự do của lãnh địa. Mỗi người sẽ có đất đai của mình, hưởng thụ thuế thu 1/10. Các ngươi có nguyện ý phục tùng quyết định của ta không? Nghe được điều kiện này, bọn đầu mục thổ phỉ vội vàng lần nữa giật đầu, không nghĩ tới, chẳng những không bị bán đi, mà chỉ cần lao dịch 3 năm là có thể trở thành dân tự do có đất đai, điều kiện này thật sự là cực tốt. Điều kiện tốt như vậy, cho dù là người Hán trên đảo Hải Nam cũng không có khả năng được hưởng, mình tốt số quá đi. Lãnh địa này chẳng những có lực lượng cường đại, mà thuế thu lại rất thấp. Thật sự là một địa phương tốt để an cư lạc nghiệp. Xem ra cần phải báo cho bạn bè thân hữu kéo đến đây mới được. Thấy bọn đầu mục thổ phỉ đồng ý với cách xử lý của mình, Hồng Đĩnh vất tay một cái để thân vệ đem bọn họ dẫn đi. Phòng họp chỉ còn một cái bàn trống trải ra, bọn thổ phỉ chỉ còn lại hai người Kỳ Mù Dạ và Lê Nhĩ. Thấy mọi việc đã giải quyết xong, Kỳ Mù Dạ vội nói, chủ công, tôn xưng chủ công này là của thần hạ đối với ngài. Nghe thấy thế, Hoàng Hải cùng Mạnh Hổ lập tức sắc mặt đại biến. Hoàng Hải phẫn nộ quát, câm miệng, ngươi dám vu cáo đại nhân? Ngươi không muốn sống nữa sao? Bị Hoàng Hải quát như vậy, Kỵ Mù Dạ lần nữa choáng váng, lại nghe Hoàng Hải nói tiếp, các ngươi thật là lũ tâm tính bất lương, không ngờ dám xưng thần hạ với đại nhân, muốn hãm hại đại nhân phải không? Kỵ Mù Dạ dở khóc dở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn sang Lê Nhĩ. Lê Nhĩ cố gắng nín cười, biết mình không có cách nào giải thích, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không lên tiếng. Dù sao Kỵ Mù Dạ cũng xuất thân là thế gia vọng tộc, việc này chỉ có hắn mới giải thích được. Người không có tính danh như Lê Nhĩ làm sao có thể giải thích được đây? Kỵ Mù Dạ đang định giải thích thì Đỗ Quý đã cười hề hề nói, đại nhân, người ta gọi chủ công có hai trường hợp, một là thần tử đối với vua, hai là phó dịch gọi chủ. Có điều là tôn xưng đó chỉ dùng cho các thuộc hạ trong các thế lực chư hầu trực hệ ở Nhật Bản, giờ bên tàu cũng ít dùng, không biết tại sao đảo Quỳnh Châu cũng học theo như thế. Mới vừa rồi hắn còn cười Hồng Đĩnh có chút khẩn trương, bây giờ mới hiểu được, nếu như Hồng Đĩnh chứa chấp hai người gọi mình là chủ công làm thủ hạ, nếu truyền ra ngoài sẽ có người hoài nghi Hồng Đỉnh có ý định độc lập tự chủ. Kỳ Mù Dạ hiển nhiên cũng hiểu điểm này, cho nên không lên tiếng. Khi Đỗ Quý Phô diễn kiến thức xong, Lê Nhĩ có chút chào lộng nói, chủ công, chúng ta chính là thần hạ của ngài, cho nên gọi ngài là chủ công không sai. Ngươi còn dám nói lung tung. Hoàng Hải đã cho Lê Nhĩ một đá. Lê Nhĩ bị dọa cho sợ hãi vội vàng quỳ xuống không dám lên tiếng nữa. Hồng Đỉnh lắc đầu nói, hay là gọi ta là đại nhân đi. Đúng rồi, ta nhớ kỹ lúc các ngươi hàng phục ta, các ngươi nói là thần phục sao? Có phải hay không hai người các ngươi nguyện ý dựa vào quận công nho nhỏ của đại nam ta? Quận công? Kỳ Mù Dạ và Lê Nhĩ lấy làm kinh hãi. Bọn họ cũng biết ở đế quốc đại nam, phong hầu, phong tước chỉ là hư hàm lấy bổng lộc, từ đâu lại lòi ra một vị quận công nắm giữ binh quyền quân đội tinh nhuệ như vậy? Không lẽ đại nam loạn rồi? Mặc dù đang suy nghĩ miên man, nhưng nghĩ đến lao bản sau này chịu trách nhiệm cho mình ăn uống đang muốn mình trả lời, Lê Nhĩ cũng nhận thức được, vội vàng lên tiếng, thần. Lê Nhĩ đang định nói thần hạ, nhưng bị Hoàng Hải trừng mắt vội vàng đổi lời. Bọn thuộc hạ ở trên đảo Quỳnh Châu nghèo đói, thấy đại nhân binh mã hùng mạnh, cho nên hướng đại nhân đổi phục. Sau này chỉ cần đại nhân còn, bọn thuộc hạ sẽ còn trung thành với ngài. Đây chính là tập tục trên đảo Quỳnh Châu. Hồng Đỉnh mọi người, thì ra là thế. Bọn người này không ngờ lại có thể trung thành, chỉ cần mình không chết, chúng sẽ không rời đi. Mặc dù đây là bản tính của chúng, nhưng quả là hắn thật trực tính, chẳng lẽ không sợ cấp trên tức giận? Từ quan trường thời hiện đại trở về, hắn vốn không quen lắm với suy nghĩ của thời đại này. Nghĩ thế, Hồng Đỉnh đưa ánh mắt nhìn phía Kỳ Mù Dạ. Thuộc hạ hy vọng mượn lực lượng của đại nhân, tạo nên sự huy hoàng của Mù Mòn gia tộc. Kỳ Mù Dạ nghiêm túc nói, xây dựng lại gia tộc của ngươi. Tại sao ngươi không dựa vào các thế lực lớn ở đảo Quỳnh Châu, ở trên đó không phải sẽ giúp ngươi dễ dàng hơn sao? Hồng Đỉnh cười nói. Kỳ Mù Dạ suy tư một chút, rồi bộc bạch, đại nhân, thời kỳ huy hoàng của Mù Mòn gia tộc cũng chỉ là lãnh chúa của một huyện nghèo. Sau khi mất đi phần lớn võ sĩ và lãnh địa, nguồn vốn cạn kiệt thì không có ai nhìn đến nữa. Hơn nữa, ở trên đảo Quỳnh Châu, các gia tộc mất hết thế lực đều bị nhổ cỏ tận gốc, tranh giành đất đai, tranh giành nhân khẩu, tụ cắt đầu người khiến cho nơi đó các bộ tộc lụi tàn, không có một ai cứu rút. Vì thế Mù Mòn gia tộc nếu không muốn bị diệt vong, chỉ có thể dựa vào thế lực bên ngoài. Nghe Kỳ Mù Dạ bộc bạch, Thương Văn cùng Uy Kiệt nết miệng cười khinh thường. À, nếu ngươi muốn đại nhân nhà ta giúp ngươi tái hiện bình quang, vậy ngươi lấy cái gì để báo đáp? Mà ngươi chỉ có được 10 vị võ sĩ. Mới vừa từ bên ngoài tiến vào, Lão Phúc nhìn xem vết thương của Hồng Đỉnh một chút, rồi xen mồm hỏi. Nghe nói như thế, Kỳ Mù Dạ lập tức nói, Mù Mòn gia tộc có thể giúp đại nhân tiến công chiếm giữ đầu cầu của bán đảo Quỳnh Châu. Lê Nhĩ lập tức nói tiếp, thuộc hạ có thể dẫn đường cho đại nhân. Chúng ta rất quen thuộc tuyến duyên hải kia. Không có thánh chỉ kết hợp với mệnh lệnh của binh bộ, quân đội đại nam không thể tiến công đảo Quỳnh Châu. Nó thuộc quyền quản lý của nhà Thanh. Hồng Đỉnh lắc đầu. Đỗ Quý thấy Hồng Đỉnh không nói lời nào, lập tức cười lạnh nói, ngươi nghĩ cũng hay đó, chúng ta bán mạng đánh chiếm lãnh địa cho ngươi tới trông coi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Vị đại nhân này, không thể nói như thế. Nếu không thể công khai chiếm lĩnh, thì chỉ có thể ủng hộ một người dân bản xứ làm thành chủ. Không làm như vậy, ắt sẽ rước lấy bị các thế lực bao vây tấn công một phía. Kỳ Mù Dạ giải thích. Lê Nhĩ cũng gật đầu. Hồng Đỉnh cũng không phản đối điều này. Đảo Hải Nam sau này quân Nhật chiếm cũng bị các thế lực bản địa liên tục nổi loạn chống đối, buộc phải đưa người thế lực bù nhìn bản địa lên cầm quyền để xoa dịu. Đối với việc này, Hồng Đỉnh cũng không thành thạo, bèn hướng Đỗ Quý nháy mắt, Đỗ Quý gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, cho dù là vậy, chúng ta có thể đạt được ích lợi gì đây? Đừng bảo là hàng năm nộp bao nhiêu thuế, chúng ta đều minh bạch kinh tế ở đảo của các ngươi rồi. Nghe nói như thế, Lê Nhĩ có chút ngây ngốc nhìn Đỗ Quý, làm cho Đỗ Quý cả người không được tự nhiên, không biết mình nói sai rồi cái gì. Kỳ Mù Dạ bất đắc dĩ nói, vị đại nhân này, sợ rằng ngài bị những lời đồn đãi làm cho hiểu lầm. Một thành chủ vùng duyên hải chỉ một lần chuyển tay mua bán hàng hóa giữa hai nước đã đạt được lợi nhuận kinh người, giống như thành Nhai Châu ở gần đây, mỗi tháng lợi nhuận do mua bán được đã vượt qua 5 vạn quan tiền. Bọn Đỗ Quý trợn mắt há hốc mồm, mỗi tháng 5 vạn quan tiền. Mặc dù mình có đến chục vạn quan tiền, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mới có, mỗi tháng cố định thu vào hơn vạn quan tiền đây chính là đại phú rồi. Nếu thành chủ giàu có như vậy, tại sao không có nghe nói đến các thế lực này? Lão Phúc nghi ngờ hỏi, theo ngươi nói, các thành trấn trên duyên hải của đảo Quỳnh Châu cũng giàu có như vậy sao? Tại sao danh tiếng của bọn họ cũng không lộ? Chỉ nghe nói đến đảo Quỳnh Châu là nơi chim không thèm địa, chỉ dùng để đi đại phạm nhân. Kỳ Mù Dạ cười khổ. Vị đại nhân này, đảo Quỳnh Châu có vô số ruộng tốt, lại có khí hậu thích hợp, nước nuôi đầy đủ, sản lượng lương thực rất lớn. Trên đảo Quỳnh Châu ngoài lương thực, còn mỏ sắt, mỏ bạc cùng lượng lớn mỏ đồng và rất nhiều loại cây cối, vật liệu chân quý. Những thứ này chân chính là sản địa có giá trị, nhưng cũng chỉ có nhiều ở khu vực trung tâm của bán đảo. Khu vực duyên hải so sánh cùng khu vực trung tâm quả thực là không bằng được. Cung Tá Đôn vẻ mặt cảm thán lắc đầu, Ni Nhĩ mơ hồ lộ ra nét mặt khinh bỉ. Mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập, béo thể tưởng được, một cái bang ai ngờ lại giàu có phi phàm. Đỗ Quý nhịn không được nhảy dựng lên, không thể nào. Mỏ sắt, mỏ bạc cùng lượng lớn mỏ đồng. Nếu như đảo Quỳnh Châu giàu có như thế, tại sao đế quốc phương Tây không ai chiếm cứ nó? Nhà Thanh khống chế nơi này lại hời hợt nữa chứ? Tại sao tin tức mà chúng ta biết, tất cả đều nói bán đảo Quỳnh Châu nghèo đói, hỗn loạn? Kỳ Mù Dạ lắc đầu nói, cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, có điều nghèo đói là chỉ tầng lớp hạ dân, thượng tầng nhân sĩ là không thể nào cùng khổ. Mà hỗn loạn thì là thật, các lãnh chủ, các bộ tộc thường xuyên đánh nhau. Kỳ Mù Dạ nói đến đây, phát hiện Lão Phúc, Hồng Đỉnh không lưu tâm đến lời mình nói, lập tức biết là mình phải gia tăng điều kiện. Hắn chần chờ một chút, nét mặt như không có gì để mất, nói: Mụ Mòn gia tộc nguyện ý vì chủ công cung cấp mật vệ. Mật vệ? Nhóm người Hồng Đỉnh sửng sốt, thứ gì đây? Tuy nhiên nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lê Nhĩ, hắn đang há hốc mồm, tay chỉ vào Kỳ Mù Dạ nói không ra lời, cũng đoán được thứ này rất đặc biệt. Mật vệ, nhà ngươi cũng có mật vệ. Lê Nhĩ rốt cuộc cũng đem cục nẹn trong họng hô ra. Gia chủ đời thứ nhất nhà ta vốn xuất thân là một xì nổ bị cuối cùng của dòng dõi Iga. Kỳ Mù Dạ nhàn nhạt nói một câu. Mật vệ là cái gì? Hồng Đĩnh hỏi. Lê Nhĩ Nhĩ giành nói trước. Đại nhân, mật vệ là một loại hộ vệ xuất quỷ nhập thần giết người vô hình. Nghe nói bọn họ đều có năng lực thần kỳ, có thể bỗng nhiên biến mất tăm hơi. Hơn nữa nơi phòng thủ nghiêm mật cỡ nào đi nữa cũng có thể dễ dàng lẻn vào. Nghe nói thứ này có xuất xứ từ Nhật Bản, được du nhập vào đảo Quỳnh Châu. Tuy mấy trăm năm qua chỉ xuất hiện vài lần thế, nhưng lần nào cũng gây ra những chấn động không nhỏ. Nghe Ni Nhi nói xong, mọi người đều mang thần sắc khó tin, bởi theo như Lê Nhi nói, mật vệ quả thật đúng là phi thiên độ địa, không nơi nào không có, không gì không làm được. Cho nên ánh mắt mọi người đương nhiên tập trung trên người Kỳ Mù Dạ, người quen thuộc nhất với mật vệ này. Kỳ Mù Dạ không khỏi có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Thuộc hạ không biết mật vệ các gia tộc khác có thật là lợi hại như vậy không, nhưng mật vệ Mù Mòn gia tộc cũng không khoa trương như thế, chỉ là trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, có thể mượn hoàn cảnh ẩn giấu thân hình, đồng thời sức chiến đấu so với binh sĩ bình thường cường hãn hơn nhiều, mà trọng yếu hơn là trên phương diện ẩn nấp do thám ám sát đều có đặc thù. Hồng Đĩnh nghe thế liền hiểu rồi, đây chẳng qua chính là cái mà thời hiện đại người ta hay gọi là các nhị giả đó thôi, tên gốc của nó là Shinobi. Nghe nói hiện nay kỹ thuật nhị giả đã sớm thất truyền. Không đợi Hồng Đĩnh nói, Đỗ Quý đã hỏi gấp, Mù Mòn gia tộc các ngươi có thể vì đại nhân nhà ta cung cấp bao nhiêu mật vệ? Sao mà lao cứ luôn nói đại nhân nhà ta, đó cũng là chủ công của ta mà. Kỳ Mù Dạ đối với lời Đỗ Quý nói có chút bất mãn, nhưng hắn cũng biết Đỗ Quý này là đại thân tín của chủ công mình, hiện tại tuyệt đối mình không thể đắc tội, cho nên vẫn thành thật trả lời. Những năm gần đây Mù Mòn gia tộc bồi dưỡng ra được 5 tên mật vệ, 5 mật vệ này có thể toàn bộ giao cho chủ công. Nói đến đây, Kỳ Mù Dạ có chút đau lòng, phải biết gia tộc hắn hao phí nhiều tinh lực tài phú như vậy, mới bồi dưỡng ra được mấy tên mật vệ như thế, nhìn xem hắn chính là gia chủ xuất chiến cũng không mang theo mật vệ, liền biết quý giá tới mức nào. 5 tên mật vệ, ít người như vậy có tác dụng gì? Đỗ Quý vẻ mặt khinh thường nói. Thấy thần sắc Đỗ Quý, Kỳ Mù Dạ bội nói, vị đại nhân này, đừng coi nhẹ năm mật vệ kia, đó là Mù Mòn gia tộc kiêng ăn bất uống tốn hao rất nhiều năm mới bồi dưỡng ra được. Năm mật vệ này hoàn toàn có thể giám chế động hướng binh lực và người. Có thể nói sở hữu mật vệ, vậy thì có thể sớm biết được phương án tác chiến cùng nhân số xuất binh của đối phương, đồng thời nếu như đối phương phòng thủ không nghiêm mật, khiến chủ tướng đối phương chưa chiến đã thân vong cũng không phải việc khó. Chương 35, trận đại đồn chí hòa một. Trận đại đồn chí hòa một lúc này ở xa phía nam, nơi thành gia định quân Pháp đang chiếm đóng đề đốc Lệ Ổ Nạt Chặn Nở thống lĩnh tất cả lực lượng viễn chinh Pháp tại Đại Nam đang đứng trước sa bàn, nhìn lại lần cuối kế hoạch hành binh của quân Pháp. Sau một thời gian dài thám sát địa hình cùng tình báo, tướng Lệ Ổ Nạt Chặn Nở đề ra một kế hoạch hành binh lớn, và mục tiêu đầu tiên của Lệ Ổ Nạt Chặn Nở là phải tấn công đại đồn chí hòa, vì đây là một vật cản lớn cần phải phá bỏ để có thể tiến chiếm các nơi khác. Kế hoạch hành binh của quân Pháp như sau: dàn đại bác theo phòng tuyến các chùa, chiến thuyền đậu từ sông Rạch Cắt qua sông Bến Nghé và sông Thị Nghè, tất cả đều nhắm vào đại đồn. Đại quân bộ sẽ từ chùa Cây Mai đánh bọc phía tây nam, là phía yếu nhất của đại đồn, cắt đứt đại đồn với kho lương ở Thuận Tiểu, và dồn quân Việt chạy về phía sông Gò Vấp để chặn đánh. Bố trí chiến thuyền ngăn viện binh từ biên hòa xuống và ngăn quân Việt rút chạy lên đó. Thủy quân ở cánh đông bắc cùng bộ binh ở cánh tây nam sẽ bao vây và tiêu diệt đại quân Việt trong khoảng giữa ba sông, là Thị Nghè, Gò Vấp và Bến Nghé. Năm Lệ họ còn vạ lũ trung úy, sĩ quan thủy viên tổng hành dinh đến trước mặt Chặn Nở. Thưa đề đốc, các cánh quân đã vào vị trí chờ mệnh lệnh tiến công. Chặn Nở nhìn vào vạ lũ thuộc hạ thân tín của mình hỏi một câu rất nghiền ngẫm. Vạ lũ, cậu có niềm tin chiến thắng dân tộc này không? Vạ lũ không do dự kiên định đáp, chính đô đốc, chiến thắng thuộc về nước Pháp, nước Pháp và thuế. Chặn Nở muốn nói lại thôi, bởi theo tin tình báo rằng ở phía đại đồn có một đội quân đặc biệt, khác xa những đội quân mà người Pháp biết, sự khác biệt ở đâu, tình báo không nói rõ, hoặc họ cũng không nhận định nổi rằng khác ở đâu. Thế nhưng chính tin tình báo này khiến cho Chặn Nở với đầy đủ niềm tin thắng chắc trong cuộc chiến này xuất hiện sự do dự. Nhưng tên đã lên dây, Chặn Nở không thể làm gì hơn là quyết định nổ sung mà không chờ tình báo điều tra thêm. Có lẽ đây là biến cố sai khác trong lịch sử mà Hồng Đĩnh xuyên tới đây mang lại, và từ đó, lịch sử bắt đầu đi ra theo một hướng đi khác, một nước Việt hùng cường kiên quyết bắt đầu ra đời. Đêm nay Chặn Nở đã thức trắng đêm, thấy giờ xuất chiến đã điểm, liền ra lệnh tiến công, mệnh lệnh tiêu diệt hết tất thể mọi sức đề kháng của bọn An Nam. 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 1861, đại pháo của Pháp từ phòng tuyến các ngôi chùa cùng đại bác trên các chiến hạm của Pháp bắt đầu đồng loạt bắn phá về hướng đại đồn chí hòa. Đại chiến đại đồn chí hòa chính thức bắt đầu rồi. Đề đốc Chặn Nở, thiếu tướng Re và Sẩn và đại tá Vạ Lăng Cạ, Tây Ban Nha, dẫn theo khoảng 3.000 quân tiến lên cùng với pháo nhẹ Chặn Nở cùng quân Pháp tiến lên tới các đồn tiền tiêu của quân Việt, thì bất ngờ đại bác trong các đại đồn bắn rộ lên ầm ầm. Chiến thuật của quân Pháp lúc này vẫn là lập đội hình dàn hàng tiến lên, chiến thuật này thậm chí đến tận thế chiến một, khi có sự xuất hiện của súng máy mới dần dần bị loại bỏ, bởi vì lý do đơn giản là hỏa khí hiện tại độ chính xác khá kém, chiến đấu cần phải tập trung quân đội để tạo thành mật độ hỏa lực lớn, súng Pháp bắn nhanh hơn, xa hơn, chuẩn hơn quân Nguyễn, thế nhưng không thể phủ nhận được hiện thực đó vẫn là loại súng nạp đạn ở đầu nòng. Thêm nữa, để đề phòng quân Việt đổ quân phục kích cho nên phải nghiêm ngặt giữ vững đội hình chiến đấu. Đại bác trên đại đồn bắn ác liệt thế nhưng hầu hết là các loại thần công, bắn đạn gang, sát thuộc thể loại bắn chúng ai người nấy đen đuổi cho nên sức sát thương không lớn. Bên phía đại đồn đại bác gầm thét liên hồi, thế nhưng thương vong của quân Pháp liền không có mấy, mặc dù đội hình hành tiến dày đặc như vậy. Thiếu tướng Re và Sẩn chỉ huy trung đoàn bộ binh viễn chinh số 1 tiến lên làm tiên phong, thấy pháo phía đại Việt bắn dữ dội thế nhưng không mấy hiệu quả cho lắm, liền cười khẩy nói với binh lính, nhìn lũ mọi rợ đó xem, cứ bắn như vậy thì chúng ta có thể đi duyệt binh ở kinh đô của chúng. Đám lính điên cuồng cười nhạo theo, thẩm khinh bị quân Việt. Thế nhưng Gen và Sơn không biết, họa từ miệng hắn mà ra đến rất nhanh, bất ngờ một viên đạn đại bác của quân Việt do không điều chỉnh tốt bắn ra rất gần đại đồn, thế nhưng trời xui đất khiến nó rơi trúng một nền đất cứng được dùng làm bệ pháo tiền tiêu. Viên đạn bay chậm nhưng động năng lại lớn, sau khi rơi xuống liền lập tức nảy lên, gào thét bay về phía Gen và Sơn. Họa vô đơn chí, ngay khi Gen và Sơn đang hô hào động viên binh sĩ thì viên đạn gào thét đánh tới, sượt qua và lấy đi một cánh tay của hắn. Cơn đau xót khiến hắn quay về với thực tại chiến trường và rồi hú lên trong thê thảm. Viên đạn lấy đi cánh tay của Gen và Sơn, sức mạnh không giảm, liền tiếp tục văng đi đập vào đầu một tên lính. Tên lính hàng đầu đứng ngay sau Gen và Sơn không kịp đề phòng, chỉ thấy một chấm đen bay đến. Sau đó, đồng đội của hắn thấy một cảnh tượng kinh khủng, đầu của hắn vỡ tung như quả dưa hấu, máu cùng não trắng bắn tung tóe. Viên đạn sau khi bay hết ba hàng lính mới dừng lại. Binh lính bắt đầu kinh hoàng, súng tấn công, tuy rằng lạc hậu hơn so với phương Tây rất nhiều, không có nhiều uy lực như đại bác bắn đạn trái phá, thế nhưng nó vẫn là thứ vũ khí gây nên kinh hoàng trên chiến trường. Thử tưởng tượng mà xem khẩu đại bác bắn những viên đạn to bằng cái bát, bay chậm gì trong không khí, thậm chí có thể nhìn thấy được quỹ đạo đường bay của nó, thế nhưng lại không cách nào né tránh, mỗi khi rơi vào đội hình quân địch liền bạch ra một đường kẻ bằng máu với vô số chân cụt tay cụt. Sở dĩ đại bác quân Việt không phát huy được hết ưu thế của nó trong dã chiến cũng có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, đại bác được bố trí trên cao có lợi thế về tầm nhìn, thế nhưng độ rơi cao khiến cho nó rất ít có khả năng nảy nền, kết hợp với nền đất xốp của vùng đồng ruộng khiến uy lực của nó giảm đi rất nhiều, hiếm khi tạo được một cú hịt lịt vào đội hình địch như những vị tiền bối của nó đã làm. Hỏa lực bắn dữ dội thế nhưng ngoại trừ gây cho Gen và Sơn, cùng với đại tá Pạ Lạng Cạ, Tây Ban Nha, bị thương thêm nữa là vài người chết thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nếu như Hồng Đĩnh ở đây, hắn sẽ chẳng ngại ngùng gì mà không vác hết số đại bác cổ lỗ sĩ đó dàn quân trước trận, chỉ cần đào một cái hầm hơi nông một chút là đảm bảo giảm thiệt hại do đạn trái phá mang lại. Bắn trực diện nằm ngang hắn tin tưởng sẽ tạo ra được nhiều đường kẻ máu vào đội hình dày đặc của quân Pháp kia, dù có mất hết toàn bộ số đại bác thì cũng chẳng sao, dù gì kết quả vẫn hơn đặt trên đồn rồi chẳng gây được mấy thiệt hại cho đối phương đã bị tiêu diệt. Thêm nữa, đại bác đặt trên đồn có nhiều ưu thế nhưng lại khuyết thiếu cơ động, bị phản pháo hay là mất trận địa rất khó để có thể cơ động rút lui, cơ bản là sẽ mất trong trận đánh nếu đồn thất thủ. Thấy trung đoàn tiên phong bị đại bác địch làm cho chững lại, chẳng nỡ liền ra lệnh cho đại bác xe kéo bắn dồn dập 500 viên đạn trái phá vào đồn rồi ra lệnh gấp rút tiến lên áp sát giảm thiểu thương vong. Trong đồn lúc này tướng Phương đang nhìn bao quát cuộc chiến, thấy quân Pháp có chút bị chững lại do hỏa lực đại bác của ta mang lại liền cảm thấy thời cơ đã đến, quyết định tung vào trận đội quân cận vệ của mình. Thật ra đây là ý tưởng của Hồng Đĩnh gửi cho tướng Nguyễn Duy, rằng tập trung lực lượng tinh nhuệ, gan dạ dũng cảm, làm lực lượng đột kích mạnh mẽ trên chiến trường khi thấy thời cơ đến. Tướng Nguyễn Duy lập tức hiến kế cho Nguyễn Chi Phương và lập tức được tiếp nhận. Thế nhưng ý tưởng thì tốt nhưng khi tổ chức thì lực lượng này lại được tổ chức trả ra làm sao cả. Đội quân ngàn người này được trang bị rất nhiều súng hỏa mai, nhưng không được biên chế thành các đơn vị đặc tù huấn luyện mà theo biên chế cũ phối thuộc, tức là vẫn cứ đánh loạn thất bát nháo như trước kia. Có khác chỉ là cơ cấu trang bị quân đội có sự thay đổi, từ đội 50 người được trang bị 5 cây hỏa mai thì giờ đây là 10 người có 4 cây. Vẫn biết rằng số súng được trang bị đó thậm chí còn hơn cả Hồng Đĩnh trang bị cho vệ quốc đoàn, nhưng chiến thuật của họ lại trả ra sao cả, vẫn theo cách cũ, tất cả hào lên bắn một loạt sau đó cầm đao kiếm cận chiến, súng hỏa mai cơ bản không có cơ hội nạp đạn lần hai và biết thành que tời lò, đem phăng nhau. Đội quân vương bài của tướng Nguyễn Chi Phương thậm chí còn được phối thuộc thêm một đội 20 con voi chiến, thế nhưng cái kinh nghiệm lấy lừng của vua Quang Trung mang đại bác gắn lên voi không được sử dụng mà vẫn dùng cách xưa cũ là cùng tên với súng kiếp đặt trên lưng voi, chiến đấu vẫn là xung trận dùng ngà và vòi voi chiến đấu với kẻ địch. Hiện tại súng ống cùng với pháo đã có bước phát triển rất lớn, không còn là thời trung cổ, nơi những con voi được ví như những cỗ xe tăng đào thương bất nhập, hoành hành chiến trường, các loại súng đại bác xe kéo của Pháp có thể bắn xuyên thủng lớp da dày và gây tổn thương cho voi chiến. Tuy có nhiều khiếm khuyết thế nhưng, lực lượng đột kích quân Việt vẫn có thể được coi là lực lượng đáng gờm nếu như được chỉ huy tài giỏi, nhưng không, tướng Phương với tư duy chiến thuật cổ điển đã sử dụng không đúng cách lực lượng này, và đây là nguyên do khiến trận chiến này không còn cơ hội chiến thắng. Với tư duy chiến thuật của tướng Phương, địch đã đem quân tiên phong tinh nhuệ ra tấn công thì quân ta cũng nên mang quân tinh nhuệ ra ứng chiến, nếu chiến thắng có thể giành được uy phong khích lệ tinh thần chiến đấu của quân dân, nhưng lại quên mất tên của lực lượng này là lực lượng đột kích, họ không có khả năng giàn trận chính diện đánh với quân Pháp thiện chiến, kỷ luật và vũ khí ưu thế hơn hẳn. Được lệnh tấn công, đội quân này liền xuất chiến, binh sĩ cùng voi ngựa nhau nhau xung phong. Tuy có nhiều chê trách nhưng không thể phủ nhận đây là lực lượng tinh nhuệ của tướng Phương, được trả lương đồng ăn uống đầy đủ, tinh thần chiến đấu cao, đánh về phía đội quân có quân số áp đảo về mọi mặt thế nhưng họ vẫn can đảm tiến lên. Quân Pháp đang tiến lên bất ngờ thấy quân địch ảo ảo từ trong đồn tràn ra đánh, thậm chí còn có mấy chục thất voi cùng tiến lên, tiếng bước chân của voi cùng với ngàn người tiến lên ầm ầm khiến quân Pháp kiếp đảm, hàng ngũ nhao nhao rối loạn, chán nở từ tuyến sau thấy thế vội vàng dẫn theo mấy trăm vệ binh của mình tiến lên đốc thúc tuyến đầu bình ổn đội quân đang hoảng loạn này. Cứ việc đã hiểu biết về quân Việt tương đối sâu, thế nhưng chán nở vẫn không thể hiểu nổi quân Việt lấy đâu ra can đảm xuất chiến như vậy cơ chứ, không phải đa số là co đầu rút cổ hay sao? Nhìn khi thế cùng đội hình tấn công của địch khiến cho chán nở chợt căng thẳng, đây không lẽ là đội quân tinh nhuệ của địch? Tiếng hô xung phong rời non lấp biển cùng với đội hình nghiêm chỉnh khiến người Pháp lo ngại, Trản Nở vội ra lệnh chỉnh quân dàn đội hình chiến đấu, trung đoàn tiên phong lập tức dàn ra hai cánh xếp thành hàng dày đặc tiến lên, đó là đội hình chiến đấu tiêu chuẩn của quân Pháp. Khi đôi bên còn cách nhau tầm 150m một điều khiến quân Pháp bất ngờ đã nổ ra. Quân Việt ở phía đối diện ầm ầm nổ súng. Cái mẹ gì thế, đây không phải là quân tiên tinh nhuệ An Nam sao, khoảng cách 150m mà đã nổ súng, không lẽ vũ khí bọn dở An Nam đã phát triển đến mức đó rồi ư? Vượt qua cả quân Pháp, bình thường thì 150m là bước vào tầm bắn hiệu quả của súng mini Edson 1847 của Pháp, thực tế tầm bắn của súng Pháp là 300m, thế nhưng đó là tầm bắn, còn thực tế chiến trường chả có ai bắn súng bằng tầm bắn cả. Giống như súng AK-47 vậy, có tầm bắn 1000m, nhưng mà bố con sâu nào đánh địch bắn ở tầm đó phải không? Thậm chí cự ly 250m với thước ngắm tiên tiến bắn chúng cũng cần phải luyện tập rất nhiều, huống chi là súng nạp đạn đầu nòng như hiện nay, cho nên ở cự ly 150m bắn chỉ có quân Pháp tập trung hỏa lực mới tạo ra được thương vong đáng kể, còn quân Việt thì đúng là mới lạ. Khi nghe tiếng súng ở khoảng cách xa, chẳng nỡ liền giật mình, không lẽ quân Việt mua được lô súng hiện đại ở đâu? Lính Pháp cũng thấp thỏm lo âu, nhất là những binh lính hàng đầu. Thế nhưng một cảnh tượng đáng cười diễn ra, những binh lính hàng đầu bàng hoàng phát hiện mình không sao cả, có sao cũng chỉ là chút vết thương ngoài da, hoặc chút thương nhẹ, súng quân Việt vẫn là loại hỏa mai mồi lửa dây thừng, lòng trơn, khoảng cách xa như vậy, đừng nói chính xác hay uy lực, nhiều viên còn bay không tới nơi đấy chứ nói gì đến sát thương. Đúng ra thì đây là bệnh chung của quân Việt, binh lính nhao nhao xông lên, thế nhưng khi chưa tới tầm bắn thì so hoảng sợ mà cướp có súng, lập tức những người còn lại tưởng đó là hiệu lệnh liền bất chấp tất cả cùng bắn, khi vẫn còn ngoài tầm bắn thì các loại hỏa khí liền ầm ầm nổ vang như giang lạc, sương khói mù mịt cả chiến trường, thế nhưng hiệu quả thì lại chả có mấy, chưa kể chỉ có hàng đầu bắn thẳng, còn lại thì đều là chỉ súng lên trời bắn để tránh ngộ thương đồng đội phía trước, để rồi khi đánh đến nơi thì vì nạp đạn chậm mà số súng đó đều trở thành que tỏi lò. Chương 36, đối chiến. Khi tiếng súng đầu tiên vang lên, Rè Vạ Sẩn dù bị thương nặng và mất máu nhiều thế nhưng vẫn đang đứng ở đầu đội hình. Hắn cực kỳ tự tin với kinh nghiệm chiến đấu với quân Việt bao thời gian qua, rằng súng của người Pháp ưu thế vượt trội hơn so với quân An Nam. Trong suy nghĩ của hắn, bất kỳ đội quân nào sử dụng súng thì tầm bắn và uy lực của súng đối phương không thể so sánh với súng của quân Pháp được. Hắn không ngờ hỏa thương binh đối phương lại đứng lại và bắn trước. Chẳng lẽ hỏa thương quân Việt có tầm bắn xa hơn? Rè Vạ Sẩn thoáng do dự, trong khi đó bên đối diện tiếng súng đã vang lên, khói súng tràn ngập. Rè Vạ Sẩn vẫn đau, hắn nghĩ thầm lần này sẽ thương vong nặng nề. Nhưng hắn không ngờ kết quả tương đối được cười. Trong hàng ngũ dày đặc quân Pháp chỉ có ngã xuống 4-5 người, chỉ có một lính chết cờ còn lại là bị thương. Cái méo gì vậy? Rè Vạ Sẩn thầm nghĩ, hóa ra đám quân dũng cảm này cũng vẫn mắc lỗi như bao lần chiến đấu trước. Trong tờ nhờ hướng đại chiến, chúng đã bị hù dọa tới mức hoảng sợ, bán loạn ở ngoài tầm bắn. Tiến nhanh về trước, 5 bước, đứng nghiêm, chuẩn bị bắn, chuẩn bị khai hỏa. Rè Vạ Sẩn đứng sau hàng ngũ, từng mệnh lệnh của hắn được đưa ra. Tờ nhờ hướng tới mức này thì Rè Vạ Sẩn càng phải duy trì sự tỉnh táo và bình tĩnh. Tuy rằng hắn mất rất nhiều máu, mắt đã hoa đi, tại thì đã ủ rũ không còn nghe rõ, thế nhưng hắn vẫn cố đưa ra một loạt mệnh lệnh, trong khi đó binh lính Pháp thực hiện theo bản năng đã được huấn luyện. Lệnh bắn vừa ban ra, lần này mới thực sự là tiếng nổ là mệnh. Lực lượng của Pháp chính diện được tăng cường mạnh mẽ. 5 hàng súng, theo thứ tự lần lượt bắn. Khi mỗi một hàng lính Pháp bắn, binh lính triều đình cờ hòn đang luống ca luống cúng tra đạn ngã xuống hàng loạt. Giờ lính súng hai bên đối đầu, mới khiến người ta có cảm giác rốt cuộc thế nào là uy lực của cơn lốc máu, cái chết. Trên thực tế khi hàng binh lính Pháp thứ 3 tới lượt bắn, binh lính súng triều đình đã hỗn loạn nhưng vợ ý thế trận lính súng quân triều đình bị vây chặt, không thể nói trốn là trốn được. Hàng ngũ dày đặc của quân Pháp cũng bắn ra hỏa lực vô cùng dày khiến cho lính triều đình ngã xuống hàng mảng lớn. Với hỏa lực bắn loạt dày đặc thế này, thậm chí đã xuyên qua hàng ngũ của lính súng triều đình ra sau. Rất nhiều lính bộ binh quân trang bị gươm giáo ở sau bị cơn lốc thép quét chúng ngã xuống đất. Các anh em, súng của bọn Tây Dương chó má đã bắn xong. Chúng ta hạ ỷ xông tới giết hết chúng đi. Nguyễn Lâm ngồi trên lưng ngựa, hắn nhờ nở thấy 5 hàng hỏa thương quân Pháp đã bắn hết. Dù hỏa lực dày đặc hờ hình thành lực sát thương khủng khiếp nhưng lại không có đội trưởng mâu bảo vệ. Theo như kinh nghiệm của Nguyễn Lâm, khi lính súng bắn hết đạn, quân giặc sẽ là thịt cá chờ bị làm thịt đối với lính bộ binh cầm đao ở trước mặt. Thế nhưng Nguyễn Lâm, con của tướng Nguyễn Tri Phương, rốt cục vẫn là mới từ mới bảo, theo lệnh thành lập đội quân này, không có mấy kinh nghiệm chiến đấu với quân Pháp, không biết rằng quân Pháp đã bỏ dùng trường mâu bảo vệ lính súng từ hàng trăm năm trước rồi. Hiện giờ súng của Pháp có lắp lưới lê để cận chiến, lợi hại thậm chí còn vượt qua cả trường mâu. Lính bộ binh quân triều đình đám này đều xuất thân từ thân vệ và lực lượng tinh nhuệ trong toàn quân, khí thế hùng hãn không sợ chết. Thế nhưng trước ưu thế về hỏa lực khiến cho họ nghẹn một bụng tức, giờ có cơ hội liền nhau nhau tấn công. Thế nhưng vừa mới xông lên thì đã bị pháo đối phương từ hai bên sườn đội hình bắn tới bắn tới. Giờ đây họ mới thực sự hiểu thế nào mới là hỏa lực pháo binh. Những viên lựu đạn trái phá bay tới nổ giữa đội hình khiến quân triều đình náo nhác, vì không phải là pháo hạng nặng chỉ là pháo xe ngựa kéo thôi, uy lực cũng không phải là lớn lắm, chỉ như quả lựu đạn cán chạy phát nổ. Thế nhưng gần chục khẩu pháo giống giận thì cũng không phải chuyện đùa, đội hình quân triều đình lập tức từ hàng ngũ chặt chẽ trở nên lỏng lẻo tan tác. Nguyễn Lâm đứng trên lưng ngựa kích động gào thét cổ vũ sĩ khí. Các anh em, xung phong, áp sát chúng, chặt đầu bọn chúng. Vừa bị pháo của đối phương oanh kích một trận rồi lại bị hỏa thương bắn như mưa, thật sự trong ONG đã bị dồn nén như một thùng thuốc súng. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để bộc phát cơn hận này. Nhân cơ hội ngừng này, xông lên đánh tan nát toàn bộ hay ít nhất là đánh hỗn loạn đại trận nghiêm chỉnh của đám quân Pháp chết tiệt phía trước này. Bộ binh quân triều đình, tay cầm vũ khí gào lên điên cuồng, xông lên, ở chính giữa đội hình là hơn 20 con voi chiến vẫn còn đầy đủ, vừa nãy khi quân bộ binh tham chiến chúng không theo kịp giờ đã đến lúc chúng hiện lộ thần uy của mình. Voi chiến gào lên giống giận lao lên phía trước định cho địch nhân một cú quét hoảng hồn thì bỗng nhiên tiếng đại bác lại vang lên. Quân Pháp đã thay đạn đại bác trái phá bằng đạn sắt đặc ruột dùng để công thành ngắm bắn lên voi. Đạn đại bác to bằng nắm đấm gào thét bay qua đập lên đầu những con voi chiến hung dữ, động năng khổng lồ của viên đạn cùng với việc bắn pháo ở cự ly cực gần lập tức đập vào đầu voi, sức mạnh khổng lồ của viên đạn nhanh chóng đập vỡ sọ voi, lực quá mạnh khiến con voi ật đầu lên trước gào một tiếng giống giận, rồi ầm ầm ngã xuống. Loạt đại bác đầu đã khiến 10 con voi chiến lực lượng tinh nhuệ quý báu của quân triều đình bị tiêu diệt, tất cả đều là một phát trúng đầu mà chết. Lúc này súng trường của bộ binh pháp ở những hàng phía sau bắt đầu ngước lên mà bắn vào đám voi còn lại. Tuy rằng súng trường không có uy lực cực lớn như đại bác, không thể bắn chết voi ngay được, thế nhưng súng nòng xoắn có thể làm rách da, xé mở một lỗ hổng trên da thịt khiến đám voi vô cùng đau đớn. Kết hợp với đó là hàng trăm khẩu súng cùng bắn voi khiến cho trên người chúng chi chít vết thương. Có thể nói đám voi này cho dù có mang về thì cũng không còn khả năng sống nữa rồi. Lính ném lựu đạn của Pháp len lỏi ở hàng 3,4 bắt đầu châm và ném lựu đạn khi hai bên còn khoảng cách chưa đầy 10 m. Lại một loạt tiếng nổ lớn vang lên, đội hình tấn công quân triều đình triệt để tan rã, trở nên thưa thớt. Lính Pháp các hàng đầu được lên xung phong đâm lê với quân triều đình. Trận chiến vô cùng khốc liệt, đội quân triều đình đối mặt với đội quân tiên phong của địch có quân số tương đương, thế nhưng đánh chảy chật thương vong vô cùng to lớn. Tuy vậy, không hổ danh là đội quân tinh nhuệ do tướng Phương tự xây dựng, đứng trước ưu thế về mọi mặt của quân giặc vẫn kiên cường chống đỡ, đánh sáp lá cả, quân Pháp với súng gắn lưỡi lê, quân triều đình với gươm và giáo. Ưu thế khi đánh giáp lá cả của quân Pháp liền không còn rõ rệt nữa rồi. Không bên nào giành được ưu thế hơn bên nào, thế nhưng phía quân triều đình đã dốc hết tất cả vào trận, ngược lại phía Pháp mới chỉ tung ba hàng đầu chiến đấu, trận đánh gần như đã phân biệt được thắng thua của đôi bên. Ở trên tường thành nhìn thấy ánh hoàng hôn đã ngả xuống, Nguyễn Tri Phương liền hạ lệnh thu binh. Mệnh lệnh này của cha khiến cho Nguyễn Lâm vô cùng bất mãn. Phải hy sinh vô cùng to lớn mới có thể tiến sát đánh giáp lá cả với quân địch, tuy rằng quân ta đã kiệt sức, thế nhưng với đấu pháp liều mạng kiểu này, dù có chết thì cũng phải kéo theo một tên giặc mới yên lòng ngã xuống. Dù đội quân này của hắn có toàn quân bị diệt thì cũng gây cho quân giặc thương vong khiến chúng nhớ lời. Thêm nữa đánh giáp lá cả, khiến cho cả súng và pháo của Pháp đều không có ưu thế nào cả, thậm chí còn lờ mờ tỏ ra kém hơn trước những cây giáo hay là bộ binh cầm gươm lăn xả trong đội hình địch. Hắn đã lờ mờ suy nghĩ ra phương pháp chiến đấu với địch nhân rồi. Quân lệnh Như Sơn khiến Nguyễn Lâm không thể không hạ lệnh rút lui, mặc dù biết rằng lúc hai quân đang dính vào nhau như vậy thì không sao, nếu rút lui thì thiệt hại sẽ còn lớn hơn, vì quân Pháp sẽ chỉ việc từ phía sau bắn, đâm chém hay bắn vào đội quân đang kiệt sức của mình. Và quả như Nguyễn Lâm dự đoán, quân Pháp nhanh chóng lập lại đội hình những hàng phía sau còn nguyên vẹn, lập tức lên thế chỗ sau đó xếp đội hình nghiêm chỉnh bắn vào quân Việt đang hoảng hốt kiệt sức tháo lui. Cuối cùng chỉ có không đến 200 người chạy về được đến đại đồn trong tình trạng tất cả đều bị thương và kiệt sức, voi chiến cũng toàn bộ chết trận. Đội quân này coi như đã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Cả một ngày dài đằng đẵng, đánh nhau từ lúc bình minh cho tới lúc hoàng hôn, quân Pháp chỉ tiến được 1 km, vẫn còn cách đại đồn khoảng 2 km nữa. Nhìn quang cảnh chiến trường tràn nở vô cùng kinh ngạc và lo lắng, quân An Nam từ lúc nào trở nên kiên cường dũng mãnh như vậy cơ chứ? Chỉ ngày đầu tiên chiến đấu, tiến lên được không tới 1 km thế nhưng tử trận và bị thương đến hơn 100 người, đấy là dưới yếu tố vũ khí hoàn toàn áp đảo. Cứ đánh như vậy, có lẽ chiếm được đại đồn Chí Hòa thì quân Pháp chắc cũng chả còn mấy người sống sót được trở ra. Lúc này trong lòng Trạn Nở đã bắt đầu có những suy nghĩ suy sụp bi quan, bởi vì đội quân này gây cho hắn quá sức tưởng tượng, độ dũng mãnh gan dạ vượt quá nhiều lần quân Thanh. Thế nhưng Trạn Nở không biết đây là lực lượng tinh nhuệ cuối cùng của tướng Phương rồi. Quả thật nếu như Hồng Đĩnh ở đây hắn nhất định sẽ chỉ mặt mà chửi, chỉ huy chiến thuật kiểu gì mà kỳ vậy, lực lượng tinh nhuệ át chủ bài không dùng để đột kích bất ngờ khi thời cơ chín muồi, lại đem nướng hết trong trận đánh đầu tiên, vậy rồi sau này lấy gì mà đánh, đúng là quá thất vọng mà. Chương 37, đối chiến thảm thiết 5 giờ sáng hôm sau dưới sự đốc thúc của đề đốc Trạn Nở, quân Pháp tiếp tục lập đội hình tiến lên. Lần này Trạn Nở quyết định tăng cường cho đội quân tiên phong tấn công lên chừng 2000 người, quyết dùng ưu thế binh lực để nhanh chóng giành ưu thế chiến thắng, rút kinh nghiệm từ trận đánh hôm qua quân Pháp tiến lên vô cùng cẩn thận, đội hình chặt chẽ, đại bác ngựa kéo cơ động hai bên sửa đội hình, sẵn sàng dập mạnh vào quân triều đình khi có dấu hiệu tiếp tục ra ứng chiến, thế nhưng hành động của Trạn Nở rõ ràng là thừa thãi, quân triều đình không còn lực lượng dự bị cơ động tinh nhuệ nào để làm hành động như ngày hôm qua nữa. Quan binh rõ ràng sợ hãi ưu thế hỏa khí của địch, co rút trong đồn không dám ra, chỉ dám đứng trên đồn bắn súng về phía quân địch. Điều này rõ ràng là được cười đến khó chịu, mấy chục ngàn quân triều đình thế nhưng lại không có quân dám đánh nhau với mấy ngàn quân giặc, rõ ràng là mấy chục ngàn người, cùng áo lên mỗi người nổ một bãi nước bọt thôi cũng có thể khiến quân Pháp chết đuối, thế nhưng lại không có ai dám ứng chiến. Cũng không phải không có quân lính can đảm dám chiến, ví dụ như quân bản bộ Nguyễn Duy do Trần Bình chỉ huy, lính SS của Hồng Đĩnh đang thay quyền huấn luyện và chỉ huy, lực lượng này được sự huấn luyện theo phương thức lính cận vệ SS vô cùng dũng mãnh, thế nhưng Nguyễn Duy muốn bảo tồn thực lực nên nhất quyết không muốn động đến mà còn điều lực lượng này về phía sau đại đồn bảo vệ kho vũ khí cùng mấy vạn cân hỏa dược. Hay 3000 quân đồn điền của Trương Định vô cùng gan dạ nhiều lần đề xuất được ra khỏi đồn đánh giá chiến ngăn cản giặc, thế nhưng lại bị tướng Phương bác bỏ không thương tiếc. Tướng Phương hôm qua đứng trên đồn nhìn thấy hết toàn bộ cuộc chiến vô cùng kinh ngạc về sức mạnh hỏa khí quân Pháp, cho nên không muốn đem quân ra đó làm mồi cho hỏa lực địch tàn sát nữa. Theo quan niệm của ông, quân ta có đại đồn vững chãi, có thể hạn chế ưu thế hỏa lực của địch, dụ địch đến gần để đánh thì sẽ giảm mất được thương vong. Quan niệm này được đa số tướng lĩnh quan lại triều đình lúc này ủng hộ, đặc biệt là tên quan nhát gan Tôn Thất Hiệp. Nguyễn Lâm hôm qua đã xuất trận, toàn bộ binh mã tinh nhuệ đã bị đánh cho tàn phế. Tuy rằng đã phần nào nhìn thấy phương pháp chiến đấu khắc chế ưu thế hỏa khí quân giặc thế, nhưng cũng lực bất tòng tâm vì không còn quân nữa, xin được bổ sung quân thì không đâu có. Thật vậy, hơn chục ngàn quân triều đình chia ra làm mấy chục vị tướng thống lĩnh các mối quan hệ quan trường đàn sen rắc rối, binh sĩ đều là quân bản bộ của họ, không ai hy vọng mình chia sẻ bất quân của mình cả. Muốn bổ sung chỉ có thể từ lực lượng dân binh, thế nhưng cho dù có thêm dân binh cho đủ biên chế thì hiện tại cũng hoàn toàn không thể tạo ra sức chiến đấu được. Quân Pháp tràn lên rất nhanh, bất chấp Đại Bắc bên quân Việt bắn ra dữ dội, người Pháp hiểu rằng chỉ cần áp sát đến một khoảng cách đủ gần thì mấy khẩu Đại Bắc được đặt trên đồn đó chỉ có thể làm bài trí, vì không thể hạ góc pháo xuống ngang tầm hay thấp hơn để bắn được, cho nên họ tiến lên rất nhanh. Một số thương vong xuất hiện thế nhưng không đáng kể cho lắm so với đội quân mấy ngàn người. Khi còn cách đại đồn trăm thước, một tên lính Pháp bất ngờ rú lên thảm thiết, chân hắn đã lọt vào một cái hầm trống, mũi châm bằng sắt sắc nhọn dễ dàng đâm xuyên chân hắn. Cùng lúc đó, nhiều cạm bẫy xung quanh khiến cho quân Pháp bắt buộc phải ngừng tiến công nhanh và dừng lại củng cố vị trí. Lúc này thấy quân Pháp đã tiến đến tầm hỏa khí của quân ta, Nguyễn Tri Phương liền ra lệnh cho tất cả hỏa khí cùng bắn, tiếng súng hỏa mai nổ liên miên như giang lạc, quân Pháp từng người ngã xuống, đạn hỏa mai bay bèo bèo trên chiến trường. Bên phía quân Việt đại đa số là súng hỏa mai mồi lửa nóng trơn, độ chính xác cùng với phạm vi sát thương vô cùng kém cỏi, thế nhưng quân Pháp đã tiến lên tới tầm hỏa lực của súng hỏa mai mà quân Việt đã tính trước, tầm trăm thước, tương đương với khoảng 40m. Đào rất nhiều hầm trông cạm bẫy khiến cho quân Pháp tiến quân bị dồn ứ lại và trở thành mồi ngon cho hỏa khí của ta. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, thế nhưng Chán Nở không hề kinh hoàng, với kinh nghiệm chiến trường bao năm, Chán Nở nhanh chóng làm ra thay đổi chiến thuật. Lệnh cho toàn bộ đại bác tiến gần hơn, bắt đầu bắn áp chế vào các hỏa điểm trong đại đồn nhằm kiềm chế hỏa lực quân Việt. Lúc này, sự sai lầm trong cách bố phòng của tướng Phương hiện ra rõ rệt. Đại đồn được xây dựng theo kiến trúc tiểu pháp có sửa đổi theo suy nghĩ của người Việt, thế nhưng không thể phủ nhận được nó vẫn là kiểu Pháp. Những hỏa điểm đại bác hạng nặng đặt trên đại đồn đều bị người Pháp nhìn vào liền biết ngay, quả thật vô cùng chói mắt, cho nên khi lệnh bắn đại bác áp chế đưa ra, pháo binh quân Pháp bắn vô cùng chính xác vào những hỏa điểm hỏa lực đó và nhanh chóng khiến những khẩu đại bác chân quý của quân Việt thành đống sắt vụn với vô số máu me của lính trạng quyện vào xung quanh. Cùng với đó, Chán Nở trực tiếp thay quyền Dê và Sẩn đã bị thương vào ngày hôm qua, chỉ huy quân trung đoàn tiên phong, được lệnh binh lính của năm hàng đầu lập tức luân phiên nổ súng bắn về phía đại đồn, hỏa lực dày đặc và chính xác ở tầm gần ép cho quân Việt không ngóc đầu lên nổi, bất cứ ai thò đầu ra khỏi lỗ châu mai đều bị súng bắn ngã lăn xuống. Chán Nở lệnh một tiếng, lính công binh Pháp liền tiến lên dọn dẹp các hầm trông chướng ngại mở đường cho quân Pháp tiến lên chiếm thành. Chán Nở liên tục đốc thúc quân Pháp gào thét dũng mãnh xông lên, áp thang tre leo lên tường ảo ảo, người không có thang thì trèo lên vai nhau đu lên thành. Đến đây lại có một điểm yếu chí mạng của đại đồn mà Hồng Đĩnh đã từng cảnh báo tự Đức, đó là đại đồn thiếu cao thừa rộng, đồn lũy chỉ cần hai người trèo lên vai nhau là có thể leo lên mặt thành, thì giá trị còn sót lại được bao nhiêu. Tuy vậy quân triều đình vẫn kiên quyết chiến đấu, lính súng hỏa mai bất chấp hỏa lực áp chế của giặc bắn lên đồn, vẫn ló đầu ra khỏi lỗ châu mai bắn vào quân Pháp đang cố gắng trèo lên. Thấy tình thế đang rơi vào bế tắc, Chán Nở liền lập tức mệnh lệnh cho trung úy tùy viên của mình dẫn theo đội cảnh vệ của mình sáp nhập chiến trường. Trung úy Vã Lũ lẫn theo đội cảnh vệ dũng manh áp sát lũy đất, không hổ danh là đội quân tinh nhuệ nhất của Pháp. Khi vừa tới gần đồn, đội cảnh vệ liền biến đổi đội hình từ đội hình tản mạn chia làm hai khối. Khối thứ nhất do trực tiếp Vã Lũ chỉ huy dùng thang tre và kiệu người leo lên đồn, đội thứ nhì đứng gần đó bắn bất kỳ quân Việt là lấp ló mà họ nhìn thấy. Đội hình biến đổi vô cùng chuyên nghiệp, thế nhưng bên phía quân Việt cũng không phải giả vừa. Tuy rằng quan quân triều đình nhát gan sợ chết, thế nhưng lính tráng thì ngược lại, biết được ưu thế của Pháp cho nên họ nhanh chóng biến đổi sách lược tiến hành ẩn nút, súng cùng giáo dài luôn luôn sẵn sàng, bất cứ có tên giặc Pháp nào bò lên gần đến mặt lũy thì lập tức bị bắn hoặc bị đâm cho ngã nhào, liên lục những con cói bằng rơm được đốt cháy, ném về phía quân Pháp khiến cho chiến trường trở nên mịt mù. Vã Lũ đốc thúc một tên lính trèo lên thang tre, bất chợt nhìn sang ngội cái thang tre bên cạnh, phía trên cái thang đang đầy người leo lên đó là một tên lính An Nam vô cùng lực lưỡng, hắn đang bê một cái chảo vô cùng lớn. Vã Lũ hoảng sợ, đồ vật trong cái chảo đó chắc chắn không phải vật hiền lành gì mà chắc chắn là thứ vô cùng khủng khiếp. Quả thật là như vậy, trong đó là dầu lửa đã được đun sôi, thứ vũ khí thủ thành thời trung cổ này vẫn còn được nhà Nguyễn sử dụng, và quả thật nó thuộc hàng kinh dị. Tên lính trên cùng nhìn thấy điều đó, hắn kêu ngao ngao định nhảy xuống, thế nhưng chưa kịp nhảy thì cái chảo đó đổ ập xuống, 4,5 người đang cỡ trên thang và xung quanh cái thang cùng bị dầu nóng tới lên người. Tiếng rên la thảm thiết, bỏng dầu lập tức khiến những bộ quân phục người Pháp lấy làm kiêu hãnh, thì giờ đây nó trở thành thứ tai họa, quân phục dính chặt vào người, da cùng với thịt bị bợt đi một lớp, nổi từng bong bóng lên cùng với mùi thịt chín vô cùng buồn nôn. Vã Lũ vừa bắn một phát súng kết liễu tên lính An Nam cầm chảo đó thì bất chợt một cây đuốc được ném xuống, ngay lập tức dưới chân lụy biến thành một đám lửa khổng lồ. Những binh lý với bộ quân phục đẹp đẽ được tưới dầu nóng trở thành những cây đuốc sống, kêu gào chạy khắp nơi như đang nhảy múa vũ điệu tử thần, khiến cho tinh thần những binh sĩ còn lại trở nên khủng hoảng. Từ xa nhìn tình hình chiến cuộc, Chán Nở sắc mặt tâm trầm, rõ ràng là người Việt có sự gan dạ và sự chuẩn bị kỹ càng hơn người Pháp tưởng tượng. Tình hình đang bế tắc thì lúc này đội cảnh vệ sau nhiều lần bị đẩy lùi đã điều động lính ném lựu đạn lên, lập tức 20 quả lựu đạn dây cháy chậm được ném lên mặt đồn, những tiếng nổ vang dội liên tiếp vang lên, những tiếng hô vang trên tường thành nhỏ đi rất nhiều. Chớp thời cơ đó, Vã Lũ đốc thúc binh sĩ chéo lên đồn lũy tiếp tục cường công, ba tên lính tinh nhuệ lập tức ào ào lên tường thành. Một tên thuộc tàu rẽ nổm mẹ vừa nói qua tường, hắn liền thấy một tên nhóc cả người toàn máu me, những lỗ thủng trên người hắn liên tục dỉ máu, thế nhưng hắn chưa kịp khinh bỉ thì thấy tên nhóc con ấy nở một nụ cười đáng sợ như ác quỷ dưới địa ngục, rồi bất chợt lao lên cầm lấy cây giáo chỉ còn một đoạn ngắn do bị gãy cắm xuyên ngực hắn. Hắn giữ lấy cây giáo đang cắm vào ngực mình, cảm thấy sợ hãi. Người An Nam không hề hèn nhát như hắn nghĩ, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, túm lấy cổ thằng bé siết mạnh, cu thóc biết mình không sống nổi nữa. Nhóc là người ở làm thuê của Điền Bá Hộ, nhà ở chợ lớn, gia pháp chiếm chợ lớn, một bộ phận người Hoa chở giáo ủng hộ quân Pháp, người nhà Điền Bá Hộ bị giết hết, chỉ có nhóc và Điền Bá Hộ chạy trốn được ra ngoài theo kháng chiến. Điền Bá Hộ bị giết khi theo Nguyễn Duy đánh đồn cây mai vào năm ngoái. Cu thóc hăng hái tham gia giết địch và được tham gia vào quân triều đình khi vừa tròn 16 tuổi. Nay quân Pháp đánh đại đồn Chí Hòa, cu thóc ít tuổi nhưng bản lĩnh giết địch thì không tồi, bằng sự nhỏ con và nhạy bén, liên tục ám sát những quân Pháp liên tục leo lên tường thành bằng giáo nhọn, những tưởng tình thế cứ tiếp tục như vậy, cu thóc có niềm tin quân ta có thể giữ được đồn, thế nhưng điều mà nhóc không ngờ đến là trong lúc quân ta đang dần kiểm soát được tình thế thì quân Pháp lại ném lựu đạn được ném lên mặt thành nổ tung, những binh lính xung quanh cu thóc đều bị lực phản chấn hất bay xuống hoặc bị chết do mảnh đạn, riêng cu thóc cũng không khá hơn, nhóc trúng rất nhiều mảnh đạn, từng lỗ máu trên người liên tục chảy xuôi, sinh mạng cũng theo từng lỗ máu thoát ra ngoài. Trận lúc này nhóc nhớ lại về khoảng thời gian còn đang chăn trâu cho Điền Bá Hộ, nhóc có thương thầm một cô bé cũng là người ở trong nhà, hai người rất xứng đôi, Điền Bá Hộ cũng rất quý cu thóc, bảo sau này sẽ gả tiểu xuân cho cu thóc, thế nhưng chiến tranh ập đến, nhà Điền Bá Hộ bị bọn thương nhân người Hoa xấu bụng muốn chiếm hết gia tài, chỉ điểm giặc Pháp đến đánh, một tên Pháp kéo tiểu xuân vào góc tường từng bước cởi quần áo định làm nhục tiểu xuân, cu thóc chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Hắn rất nhát gan, chưa dám đánh ai hay to tiếng với ai bao giờ, thấy cảnh đó hắn chỉ biết đứng hình. Lúc hắn đang hoảng sợ đó thì Điền Bá Hộ nổi điên cầm một con dao bầu chém chết tên Pháp đó, rồi kéo theo hắn và Tiểu Xuân bỏ chạy, vợ con đã bị chết hết khi đang ngủ rồi, Điền Bá Hộ cũng là xuất thân quần ngũ quyết định rút lui theo kháng chiến sau này về báo thù sau. Khi ba người giang bỏ chạy thì một tên Pháp nâng súng lên bắn, Tiểu Xuân thấy cảnh đó liền nhào lên đỡ lấy phát đạn đó cho cu thóc, thấy tình cảnh ngực Tiểu Xuân liên tục trào máu lòng cu thóc như gần lại, hắn thể sẽ giết chết giặc Pháp báo thù. Từ ngày đó đến nay hắn đã giết được 4 tên giặc Pháp rồi, một thành tích đáng nể và nổi bật của bất cứ người lính nào thời đó, thậm chí hầu hết những người tham gia quân triều đình đánh giặc mấy năm trời cũng chưa chắc giết được tên giặc nào. Từng dòng máu chảy xuôi đem theo những ký ức như thước phim quay chậm chiếu lại. Hồi đi Trăng Châu, hẹn hò hẹn với Tiểu Xuân hay là lúc chiến đấu với giặc. Lúc này một tên giặc Pháp leo lên tường thành, hai ánh mắt nhìn nhau, cu thóc nở một nụ cười. "Tiểu Xuân, Điền Bá, đợi xíu tôi sẽ đến với mọi người đây." Nắm lấy cây giáo đã gãy đôi chỉ còn cái cán, sức mạnh từ trong đáy lòng như hồi quang phản chiếu bỗng nhiên tràn đầy, nhóc lao lên cắm phập nửa cây giáo gãy vào ngực tên giặc bất ngờ có phần khó hiểu và hoảng sợ, hắn chới với nắm được cổ của cu thóc, sức mạnh. Máu đã chảy cạn, nộp thở thế nhưng cu thóc không hề sợ hãi, mà nhìn lên bầu trời đầy khói đen lảng vảng khắp nơi, sao hôm nay nhóc lại cảm thấy trời đẹp đến lạ thường, đó có phải là bầu trời mà Hồng Đĩnh quận cộng đã miêu tả trong sách hay không, bầu trời của dân Việt anh hùng, có phải chết rồi sẽ được gặp cha Lạc Long Quân và Âu Cơ không? Ngoài giờ huấn luyện hắn thường đến doanh trại quân SS của Trần Bình nghe những truyền thuyết của dân tộc và của Hồng Đĩnh quận công đã nói trong sách, nhóc rất sùng bái quận công, mong muốn một ngày theo quận công giết giặc làm rạng rỡ non sông. Máu có chảy xuôi, chết không ngừng chiến, thể bảo vệ non sông một dòng máu nóng sức mạnh chạy trong người cu thóc khiến bỗng nhiên sức mạnh từ đâu ập đến, nhóc ấn mạnh cây giáo sâu hơn vào ngực tên giặc, thừa lúc hắn đang gào thét đau đớn liền lao lên ôm lấy tên giặc Pháp, tên giặc râu ria sồm xoàm đôi mắt bỗng nhiên hoảng sợ, hắn thấy thân hình của hắn cùng thằng nhóc kia lao ra chơi với và rớt xuống chiến hào, cú ngã khiến hắn chết trợn tròn mắt, hắn không thể ngờ mình lại chết trong tay một thằng nhóc. Cùng lúc này hai tên lính Pháp khác cũng bị thương và bị đẩy rớt xuống mặt lũy, thế nhưng đây là những chiến thắng cuối cùng của quân Việt rồi. Số binh sĩ đứng trên đồn không còn nhiều nữa, đa số đã bị thương, nơi đây tập trung nhiều binh sĩ thiện chiến nhất của quân triều đình, đội dân dũng thiện chiến của Trương Định. Thế nhưng giờ đây nó đã lung lay, những người còn lại đã rểu rã người đầy máu me không còn sức lực ấy không cản nổi những quân Pháp đang tràn lên mặt thành và đánh giết, nhìn giặc Pháp đang ảo ảo trèo lên cai thọ khuôn mặt đầy máu nhìn lại, hắn kiệt sức lắm rồi, thế nhưng viện quân đâu, nơi giao chiến ác liệt nhất với quân Pháp, mọi người đều chiến đấu với giặc đến giọt máu cuối cùng thế nhưng viện quân đâu, hắn gào thét trong lòng. Tướng Nguyễn Lâm đã nói với hắn, chỉ cần quân ta đánh giáp lá cả cùng với quân địch, ưu thế vũ khí của giặc sẽ không còn mấy, lúc đó viện quân sẽ đến, cùng nhau đổi mạng với giặc, hắn đã làm được đúng với chiến lược, thế nhưng đau khổ chống đỡ, binh sĩ không tiếc đổi mạng với giặc, thế nhưng viện quân đâu. Giặc Pháp bắt đầu đứng vững trên tường thành, thiết lập từng hàng đội hình hỏa lực bắn giết và tàn sát, Cai Thọ mỉm cười với những đồng đội của mình, giờ hy sinh vì non sông đã đến rồi các anh em của tôi. Nợ nụ cười, rồi cầm lấy cây đao, lao nhanh về phía địch, những người còn lại nhìn nhau rồi cũng cùng lao lên, họ quyết theo cai trưởng của mình đi vào chỗ chết. Chương 38, huyết chiến Trần Lãng, quê Thanh Hóa, di cư vào Nam theo cha từ thời Thiệu Trị. Gia đình so với mảnh đất xứ Thanh Hoa khắc nghiệt đầy gió Lào và gió biển thì tốt hơn nhiều lắm. Chăm chỉ làm lụng từ đời cha đến giờ hắn cũng coi như có của ăn của để, cuộc sống cũng coi như tạm ổn. Cuộc sống bình dị với mảnh đất này bị phá vỡ khi giặc Pháp đến xâm lược, nhìn những mảnh ruộng xanh mơn mởn, thành gia định bị đốt cháy hừng hực, thôn làng bị thiêu rụi, vợ con chết trong loạt quân, Trần Lãng căm thù giặc Pháp đến tận xương tủy. Trần Lãng vốn là người nổi tiếng trong vùng có sức khỏe hơn người, từ gia định chạy ra vùng kháng chiến, Trần Lãng nhanh chóng được quan quân để ý, sau đó được đưa vào đội quân tinh nhuệ của Nguyễn Lâm. Hôm qua đánh giá chiến ngoài đồn với quân Pháp một trận khốc liệt, toàn bộ đội đột kích đã bị đánh tàn phế, 200 người rút về đại đồn chỉ có không đến 100 người là còn sức chiến đấu. Nguyễn Lâm muốn dùng đội quân này cố thủ phía sau tuyến đầu, chờ đợi quân Pháp cùng tuyến đầu quân đồn điện của Trương Định đang bảo vệ mặt đồn hỗn chiến sẽ lao ra tăng cường, sẽ đạt được ý đồ mong muốn là đánh giáp lá cả, gây bất ngờ mong muốn giành chiến thắng. Kế hoạch của Nguyễn Lâm rất tốt, thậm chí đã cùng với Trương Định cùng cha là Nguyễn Tri Phương làm tốt công tác chuẩn bị và lập rõ ý đồ tác chiến, rằng đợi quân Pháp với quân Việt quyện vào nhau đánh giáp lá cả, sẽ đem viện mình chia thành từng tốt, liên miên không dứt tiến hành tiếp viện, liên tục chiến đấu mạng đổi mạng, bào mòn ý chí chiến đấu và tiêu hao sinh lực Pháp khi đánh đại đồn. Như kế là rất tốt và đang đúng theo ý đồ quân ta, thế nhưng có một điều mà Nguyễn Lâm không tính hết được, đó chính là bánh xe lịch sử. Hồng Đĩnh xuyên qua có rất nhiều điều đã thay đổi khác so với lịch sử mà hắn được biết thời hiện đại, thế nhưng có những thứ hắn chưa đả động đến và bánh xe lịch sử vẫn chạy tiếp theo tiến trình của nó. Thống tướng Nguyễn Tri Phương đứng trên đồn quan sát chiến cuộc, trận đánh hôm qua, cùng với chiến lược chiến đấu ngày hôm nay của con trai Nguyễn Lâm, cùng em trai Nguyễn Duy vô cùng hài lòng, lòng thầm khen, Nguyễn Duy tư tưởng chiến thuật táo bạo, Nguyễn Lâm thì lại anh dũng nhạy bén, hai người này kết hợp bổ trợ cho nhau, chỉ cần có tâm tư bồi dưỡng thì sau này nhất định sẽ là giường cột nước nhà. Đã có người nói con trai ông Nguyễn Lâm vốn không phải vật trong ao mà, nhìn từ chiến của mà nói, thế trận hiện tại đối với quân ta vẫn đang tương đối thuận lợi, vì tất cả đều y như kế hoạch đã đề ra, đưa lực lượng dân dũng lên phòng thủ thủ đô lũy, để làm tiêu hao sĩ khí và đạn dược của đối phương. Quân tinh nhuệ chính quy triều đình ở tuyến sau đã sẵn sàng, từng đội ngàn người đã chuẩn bị, sẽ liên tục tiếp viện lên tường thành, mục đích liên tục duy trì tăng viện, liên tục áp sát chiến đấu với giặc giảm ưu thế vũ khí của chúng. Thế nhưng tiền đề của thành công vẫn là người chỉ huy, kế hoạch rất tốt thế nhưng mất đi sự chỉ huy thì kế hoạch càng tốt, nhưng lại có sự phiêu lưu cao như kế hoạch của Nguyễn Lâm sẽ thất bại càng thảm, và hiện giờ chính là lúc nó thể hiện rõ nhất. Dê Sở Vinh đang chỉ huy pháo đội của mình, được lệnh của đô đốc Chandler, bắn tự do đại bác vào đại đồn. Bắn tự do có nghĩa là tự do thoải mái bắn đạn vào tuyến sau của địch, do tuyến đầu quân Pháp đang cùng quân Việt hỗn chiến, vì để tránh thương vong cho quân mình, pháo binh Pháp bắn tự do về phía hậu phương địch. Các hỏa điểm đại bác của quân Việt trên đồn lũy hầu như đã bị tiêu diệt, nguy cơ bị phản pháo là rất nhỏ. Dê Sở Vinh ra lệnh cho pháo đội tiến sát đồn khoảng 200 thước bắt đầu nã pháo, vừa thúc giục lính pháo binh tăng cường nạp đạn, đề cao mật độ hỏa lực. Đại bác trên đồn còn rất ít, thế nhưng một khẩu pháo vẫn còn kiên quyết bắn áp chế về phía pháo binh Pháp. Bất chợt một chiếc xe tải đạn của Pháp nổ tung thành từng mảnh. Dê Sở Vinh tức tối ra lệnh bắn thật lực, lại một loạt đại bác được bắn về phái đại đồn. Thế nhưng chính Dê Sở Vinh cũng không biết, chính loạt đại bác ấy đã làm thay đổi toàn bộ tình hình chiến cuộc. Thống tướng Nguyễn Tri Phương đang chỉ huy, đôn đốc binh sĩ làm ra chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức một trận phản công. 1.000 quân chính quy đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh tiến lên hỗ trợ, thì bất chợt một loạt đại bác gầm rú lao đến, cách vị trí tướng Phương đứng không xa. Đối với pháo bắn đạn trái phá, quân Việt vẫn còn có những kiếp sợ. Quân đội triều đình không phải là quân giải phóng tiện chiến sau này, nghe âm thanh cùng tiếng nổ có thể đoán vị trí điểm rơi của đạn pháo cùng với loại pháo. Loạt đạn ấy khiến quân Việt loạn hết cả lên, nhau nhau tìm chỗ trốn, đội hình tuyến sau vốn nghiêm cẩn bất chợt đại loạn. Thực tế, đại trái phá của Pháp hiện nay tuy có sức sát thương lớn, nhưng không thể so sánh với pháo binh hiện đại sau này, sức công phá, phạm vi sát thương chỉ tương đương quả lựu đạn cán chảy của bộ đội Việt Minh sau này thôi, thế nhưng quân Việt vẫn rất sợ hãi, tướng Vương Kiệt Lực ra lệnh bình ổn đội hình cùng với đó là lệnh cho em trai Nguyễn Duy mang theo 1.000 viện quân đi yểm trợ chiếm lại đồn lũy thì bất chợt đạn pháo nổ cách đó không xa, một mảnh đại bác văng trúng bụng tướng Vương. Thân vệ lập tức nhao lên bao quanh, vết thương không sâu, thế nhưng máu chảy lại cực kỳ nhiều. Việc mất máu nhiều khiến cho tướng Phương mơ hồ, trao lại quyền cho Tôn Thất Hiệp chỉ huy trận đánh, và rồi bánh xe lịch sử tiếp tục đi theo con đường của nó. Tôn Thất Hiệp ở đó khiếp đảm, lúc đó hắn đứng bên cạnh tướng Phương, có thể nghe rõ mảnh đạn vàng sượt qua tai, thân hình run lẩy bẩy. Rút cuộc thì tướng lĩnh xuất thân từ quan văn không phải ai cũng đều xuất sắc cả, thấy quân Pháp đã chiếm được tuyến phòng thủ vòng ngoài, do tình thế gấp gáp hoặc là muốn bí mật cho nên kế hoạch chiến đấu không được phổ biến cho tất cả tướng lãnh, và đây là điều sai lầm tai hại lớn nhất trong cuộc đời cầm binh của tướng Phương. Theo kế hoạch mở nói cho các tướng lĩnh, nếu quân Nguyễn Duy tấn công gặp hỏa pháo địch ngăn chặn thương vong nhiều, ra lệnh rút quân về đồn Thuận Kiều. Đây là chiến lược dự phòng của quân ta, nếu không thủ được sẽ rút về đây ổn định lực lượng rồi sau đó sẽ phản kích lại sau. Thấy tình hình bất lợi, Tôn Thất Hiệp liền hoảng sợ ra lệnh lui binh. Có thể thấy đây là mệnh lệnh ngu xuẩn nhất trong toàn bộ trận đại chiến đồn Chí Hòa. Pháo binh Pháp đã lấy đi tất cả dũng khí của Tôn Thất Hiệp mất rồi. Tuyến đầu của viện quân Nguyễn Duy đã sắp tiếp cận khu vực giao chiến, một số bộ phận tiến nhanh đã bắt đầu đánh giáp lá cả với quân giặc. Thì bất chợt nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn phía sau, tin tức thống tướng Nguyễn Tri Phương bị trúng đạn, sống chết không rõ khiến quân Việt khủng hoảng. Sau đó là mệnh lệnh rút lui khiến toàn quân rối loạn hết thành một đoàn, nhiều người không cam lòng, thế nhưng quân lệnh như sơn không thể không nghe theo, binh sĩ ủ nứ trên con đường giữa hai chiến lũy. Lúc này quân Pháp đã phát hiện sự chuyển quân của quân Việt, vội và cho tập trung quân đang phân tán, chiếm lĩnh điểm cao, bắt đầu bắn xuống nhóm quân đang hỗn loạn phía dưới. Nguyễn Duy cực lực ướp thuốc bộ hạ, liên tục chém chết mấy kẻ hoảng loạn mới ổn định được tình hình, bắt đầu tổ chức rút lui, thế nhưng trong lòng ông rõ ràng, trận này quân ta thua, đại đồn Chí Hòa thất thủ. Trong hồi ức của Bạ Lũ có biết, quân An Nam ngưng đánh vì thấy rào gai bị phá thủng, rút xa vài phút trước khi quân Pháp tập vào. Họ rút lui rất trật tự, thật chậm dọc theo bờ tường thành. Một nhóm quân lính của ta dựa theo, nhưng không ăn thua gì, vì địch quân rút hết vào một lớp thành khác trước khi quân Pháp đổi tới. Sau khi ổn định tình hình, chặn nở quyết định ném hết lực lượng dự bị vào trận, tổng cộng là hơn 3.000 quân. Giờ đây bại cục đã định, người Pháp đã đạt được cái gọi là ưu thế cục bộ trên chiến trường, quân Việt đông hơn hẳn, thế nhưng từ đầu đến đuôi đều phải chiến đấu trong tình trạng bị thua thiệt về cả quân số lẫn trang bị, bất kể như thế nào thì quân Việt đã thua. Khi lực lượng bộ binh sau cùng của chặn nở tiến vào đồn thì trận đại đồn Chí Hòa coi như bại cục đã định. Việc chặn nở để lại hơn 500 quân bảo vệ hậu quân pháo đội, cùng với một lực lượng tương đương tiến hành tiêu diệt những đôi quân đang bị bao vây, chia cắt và mắc kẹt trong tường thành, số còn lại thì tất cả được xua đi đánh đội quân triều đình đang rút lui. Quân Việt cuộc rút lui vô cùng trật tự và nghiêm cẩn, đống chốc trở nên náo loạn, rồi cuối cùng trở thành một trận bỏ chạy toán loạn về đồn Thuật Yếu. Trần Lãng là thập trưởng, cùng với 10 người của mình hiện đã triệt để mất phương hướng trong cái nồi cháo là đại đồn Chí Hòa này. Hắn được lệnh theo lệnh Nguyễn Lâm cùng 100 tàng quân đội đột kích tiến công viện trợ cho mặt tây nam đại đồn, thế nhưng việc đại bác của Pháp bắn dữ dội khiến cho đơn vị quân đội vốn đã tan nát ấy rối loạn và lập nhau. Bốn loạt pháo nhau nhau bắn trúng đội hình hành quân khiến những binh sĩ gan dạ nhất cũng sụp đổ, thi nhau tìm chỗ núp rồi lạc đơn vị. Tiếng la ó, tiếng chém giết, tiếng súng nổ chát chúa như làm thức tỉnh những người thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết căm thù giặc ngoại xâm này. Mỗi người đều hít một hơi thật sâu, nắm chặt vũ khí trong tay, nện những bước đi vững chắc trên con đường một đi không trở lại. Bên sườn đại đồn góc tây nam hiện đang triệt để lộn xộn, quân đồn điền Trương Định, quân tiếp viện Nguyễn Duy trộn chung một chỗ loạn thành một đoàn, quân pháp chiếm cao điểm từng loạt súng nổ vang, từng hàng quân Việt ngã xuống trong vũng máu, họ căm thù, họ bất lực, tại sao cơ chứ, máu họ chảy xuôi trên chiến trường, đến chết họ vẫn không hiểu, rốt cuộc là tiến lên hay rút về. Có người hô to, có người khóc, Trần Lãng nghe mang máng quân ta đang đánh nhau với giặc ở cửa Tây Nam, thế giặc to lắm, sắp không chống được rồi, quan lớn ra lệnh rút lui thôi. Nghe thế, hắn cứ đi ngược dòng, quan lớn nào cơ chứ, không phải tướng Nguyễn Lâm đã ra lệnh tử chiến hay sao, quân của ai thì nghe lệnh người đó, quân nhân thiên chức là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, đó là điều hắn được Trần Bình dạy. Trần Bình dạy hắn rất nhiều điều về đạo lý, về hồng đỉnh của công, về nguồn gốc người Việt. Nhớ lại những lời đó, người hắn như có thêm nguồn sức mạnh hừng hực tiến lên. Từ xa xa vọng lại tiếng chém giết, tiếng quát tháo. Trần Lãng nghĩ bụng tường thành đã ở trước mặt rồi, lại càng dồn sức cho bước chân. Mấy tên huynh đệ của hắn cũng khẩn trương bám gót theo sau. Qua ngã quanh cuối cùng, một cảnh chém giết như ở trong địa ngục hiện lên trước mắt hắn. Quân hai bên hỗn chiến từ dưới đất lên đến mặt thành. Khắp nơi bê bết máu của lính tráng, chân cụt tay cụt thi thể vương vãi khắp nơi. Thường xuyên có người bị đâm hoặc bị đá lộn cổ từ trên tường thành xuống. Một tên lính Pháp dùng lưới lê đâm xuyên ngực một người lính Việt, khi hắn rút lưới lê ra định lao lên tìm mục tiêu khác, thì người này dường như phát điên liền lao lên, ôm chặt hắn cũng ngã xuống thành. Một người lính Việt vừa chém chết một tên lính Pháp, chưa kịp tìm đối thủ tiếp theo đã bị mấy tên lính Pháp vây lại đâm thành cái sàng lỗ trôi những vết máu. Có một nhóm người nho nhỏ vẫn kiên quyết thủ trên tường thành, quân Pháp liên tục tiến lên đánh nhưng chưa dứt điểm được. Những người đó có kẻ mạo hiểm dùng câu liêm đẩy đổ thang mây, lập tức bị lính Pháp bắn cho người lỗ chỗ thủng. Khi một người lính Việt định bê theo cái chảo dầu cực lớn định rưới xuống quân Pháp dưới thành thì bất chợt một quả lựu đạn được ném lên nổ tung, chảo dầu tung tóe, bắt lửa biến đoạn tường thành ấy thành địa ngục, thế nhưng vẫn chưa kết thúc, vẫn có binh sĩ người Việt toàn thân bốc cháy điên cuống ôm lính Pháp nhảy xuống thành mặc cho thân thể bị bao nhiêu vết đâm vết chém. Trần Lãng hét to một tiếng, quan quân tránh ra nói rồi liền bê một cái khẩu đại bác bị đánh hỏng nặng mấy trăm cân ném về phía quân Pháp đang tập trung quân, khiến cho cả đám máu thịt bé bét, đại bác bay không xa lắm, thế nhưng lại mở ra một đường máu, 10 tên lính Việt theo sau Trần Lãng vội kêu ngao ngao gào thét tiến lên chém giết. Các anh em, vệ gia hộ quốc. Giết. Hô xong hắn dẫn đầu xông lên tường thành, bất kể tên lính Pháp nào cản đường Trần Lãng đều bị hắn dùng bàn chân to đá bay, hoặc bị hắn dùng cán cờ gạt ngã xuống đất giết. Giết. Một đám binh sĩ Việt hô lớn, mắt đỏ quạc, vung gươm múa đao theo Trần Lãng đánh lên tường thành giáng chiều đã ngả về tây, trên tường thành sắt chất cao như núi. Có quân Việt, có quân Pháp, có cả nghĩa quân. Một đoạn tường thành đã vỡ tung tường đất, đá, che gỗ ngổn ngang. Phía sau tường thành sụp đổ, một bóng người đồ sộ cầm lá cờ to ngũ sắc, chân đạp trên đám xác người, cả người ngập máu, thậm chí còn có mấy cái lô máu trên người đang không ngừng ồ ồ chảy xuống. Hắn tựa như ác ma trở về từ địa ngục, khiến cho xung quanh hắn quân Pháp cũng không dám tiến lên. Người này chính là Trần Lãng. Hắn đã chết rồi. Chết nhưng không hề gục xuống, vẫn đứng sừng sững như bức thành đồng ngăn chặn bước chân kẻ thù. Chết mà mắt không hề nhắm lại, cứ mở trừng trừng nhìn quân giặc dã man. Chương 39, bánh xe lịch sử đi lệch đứng trên tròi cao hậu doanh, Trần Trung thu hết tất cả thế cục chiến trường vào mắt, nhớ lại những lời Hồng Đĩnh dặn trước khi vào Nam Đại đồn Chí Hòa vốn có hình bông, khi quân ta xây lấn tiến đến gia định liên tục trồng thêm các khối bông khác. Theo kiểu xếp tầng như những chồng gạch xếp lên nhau vậy, một chồng gạch như thế, nếu quân giặc đập thẳng vào phía chính diện, chúng sẽ phải đập hết viên gạch này đến viên gạch khác, hết lớp lũy này đến lớp lũy khác, vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng nếu chúng đánh vào bên hông, thì sẽ giống như dùng chân đá vào hông chồng gạch vậy, chả mất mấy công sức sẽ biến nó thành đống gạch vụn, đó chính là nhược điểm lớn nhất của đại đồn, nhược điểm của quân ta, vì vậy muốn lật ngược tình thế nói rất khó nhưng cũng rất dễ. Khi quân ta thất bại, giặc Pháp đang tràn vào đại đồn chính là lúc quân giặc suy yếu nhất, chúng sẽ bị phân tán, chia cắt trong các khu thành, tình hình lúc đó sẽ đảo ngược. Giống như chúng chính là người bảo vệ thành còn ta sẽ là người công phá, thế trận lúc đó chỉ cần một đội quân tinh nhuệ đánh xuyên qua các khu, các lớp thành, chúng ta có thể sẽ giành được ưu thế cục bộ về quân sự, hạn chế được ưu thế hỏa pháo của giặc vì trong thế trận cài răng lược đó đại pháo uy lực chúng không biết bắn vào đâu. Khi đó đánh, át sẽ giành được thắng lợi bất ngờ, quân triều đình cũng có thể giết quay lại, giáng cho Pháp một đòn chí tử. Trần Trung vô cùng khâm phục cái nhìn của Hồng Đĩnh, đấy là lý do tại sao tình thế mặc dù cấp bách, hắn đều không hề xuất quân, kiên quyết chờ đợi thời cơ. Trần Bình thì ngược lại vô cùng nóng ruột, thấy các lộ quân của ta liên tục bại lui tan rã nhưng quân tinh nhuệ của mình lại không được xung trận khiến hắn vô cùng ức. Nhiều lần đưa ra kháng nghị, thế nhưng lại không được Trần Trung đồng ý, hắn vốn định mặc kệ dẫn quân bản bộ xuất trận thì Trần Trung đưa ra thủ lệnh của Hồng Đĩnh đồng thời gọi Trần Bình vào nói chuyện. Đồng chí Bình Trọc, đồng chí chiến đấu vì cái gì? Không thèm suy nghĩ Trần Bình liền trả lời ngay. Đương nhiên vì tướng chủ. Trần Trung từ tốn trả lời. Đúng vậy, vì tướng chủ, chúng ta không ngại hy sinh hết thảy, thế nhưng hy sinh cũng phải quyết làm sao để tướng chủ được lợi ích lớn nhất. Trần Bình rõ ràng là không hiểu, lính chiến chỉ cần có lệnh là chiến đấu nào có nghĩ nhiều như vậy cơ chứ, mệnh lệnh của tướng chủ không phải là bảo hắn đi hiệp trợ quân thủ thành hay sao, giờ quân triều đình bị đánh tơi bời nhưng vị thủ trưởng này lại không cho hắn xuất quân hiệp trợ, nếu không phải hắn cầm thủ lệnh do chính tay tướng chủ biết, Trần Bình hắn dám bắn vỡ sọ tên này rồi. Trong suy nghĩ của Trần Bình, mệnh lệnh Hồng Đĩnh là thiêng liêng bất kể như thế nào cũng phải được thực hiện, dù có đổ bao nhiêu máu đi chăng nữa. Trần Trung từ tốn giải thích. Đúng vậy, chúng ta phải hiệp trợ quân triều đình, thế nhưng với tình hình chiến cuộc hiện nay chúng ta có đảo ngược được tình thế không, mà làm được thì thế nào? Tướng chủ đang bị bao vây ở giải đất Hà Tĩnh chật hẹp, không hề có không gian phát triển, quân đội chúng ta tinh nhuệ, tinh thần chiến đấu cao, thế nhưng lại không có đất dụng võ, chỉ có thể bị vây chết ở mảnh đất Hà Tĩnh, sẽ như thế nào nếu chúng ta có thể sáng tạo ra một cái cớ để tướng chủ có thể quang minh chính đại đem đại quân vào Nam đâu? Thấy Trần Bình vẫn không hiểu hắn liền lắc đầu và nói tiếp. Để sáng tạo điều kiện cho tướng chủ dẫn binh vào Nam, quân triều đình bắt buộc phải thất bại, thậm chí phải thất bại thảm hại, thế nhưng chúng ta phải chiến thắng, hung hăng đánh khiến cho không những giặc Pháp khiếp sợ mà còn khiến cho quân triều đình khiếp sợ, một chi quân đội nhỏ được huấn luyện theo tướng chủ mà có thể đánh ngang tay cầm cự với giặc Pháp trong khi quân triều đình hoàn toàn bại lui thì đó chính là khái niệm gì, vậy quân chủ lực của tướng chủ nếu như được điều vào Nam thì đó là sức mạnh gì, tin rằng chính vua tự Đức cũng phải cân nhắc, khi tướng chủ vào Nam sẽ không còn là Kỳ Anh quận công nữa, và rất có thể sẽ là Kỳ Vương, hoặc Trấn Nam Vương, ngươi có thật sự là suy nghĩ cho tướng chủ hay không? Nghe những lời lẽ mê hoặc đó, Trần Bình quả thật hai mắt sáng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng. Phạm Năng Lâm đứng bên cạnh cũng điên cuồng thủ trưởng, ngươi nói đi, vì tướng chủ ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Trần Trung Liếc nhìn tên Bình trọc âm thầm gật đầu, tướng chủ có những bộ hạ như này, thì tương lai có thể làm việc lớn là việc đương nhiên, tiếp đó lại nhìn chiến trường khói lửa, việc của ngươi à, đến rồi, xuất quân, đánh cho quân Pháp một đòn đau, khiến cho quân triều đình khiếp sợ trước sức mạnh của tướng chủ. Trần Bình lập tức hưng phấn, tuốt gươm hô hào. Các anh em, vì tổ quốc, vì lý tưởng của Hồng Đĩnh quận công, tiến lên lập đội hình, tiến lên lập đội hình, tiến lên, binh sĩ gào thét cầm chắc vũ khí, khí thế hừng hực, bọn họ sẽ đi, rất có thể sẽ chết, thế nhưng họ sẽ sáng tạo ra lịch sử, đã bay cái bánh xe lịch sử chết tiệt đó, xóa đi thời kỳ 100 năm đen tối của dân tộc. Không thể phủ nhận sự nhạy bén của Trần Trung khi mà hắn đã chọn đúng thời điểm tiến công. Lúc này đại đồn Chí Hòa như một cái nồi cháo nóng bỏng, chủ lực quân triều đình hoảng loạn bại lui, mấy mươi ngàn quân toàn bộ quân tâm tan rã hoảng loạn tháo chạy, thế nhưng vẫn có những nhóm nhỏ chiến đấu, tình hình của họ không hề khá chút nào. 3000 quân của Trương Định đã bị đánh rều rã, có đến ngàn người thương vong, ngàn người bị chia cắt thành từng nhóm nhỏ chiến đấu độc lập trong từng lớp từng khu vực đại đồn, và sắp tới đây thôi họ sẽ chịu cảnh đổ sát, 100 quân của Nguyễn Duy thì chỉ còn một nhóm vài 30 người đang cắn răng chống đỡ, và rất nhanh họ sẽ bị tiêu diệt khi quân Pháp tập trung đội hình lại đi tiêu diệt từng nhóm nhỏ ấy. Thế nhưng chính quân Pháp cũng đang bị phân tán, đại bộ phận được điều đi truy kích đánh quân triều đình, số còn lại đang tiêu diệt tàn quân còn sót lại trong đại đồn và hậu quân pháo binh quả thực không nhiều lắm. Lúc này quân Việt tinh nhuệ của Trần Bình phản công, đám quân SS của Trần Bình ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn đã không sợ hãi, dù phía trước có bao nhiêu giặc Pháp đi nữa, thì bọn hắn cũng giống vậy có lòng tin tiến lên. Đội hình 500 tên binh sĩ lập lên, hình thành thế công vô cùng sắc bén, vượt qua các lớp thành đánh vào đội hình sườn của quân Pháp đang phân tán. Xui xẻo nhất vẫn là Re và Sơn, hắn bị thương nặng, thế nhưng trong điều kiện hiện tại chưa thể thoát ly chiến trường, hắn vẫn cắn răng chỉ huy bộ hạ tiêu diệt hết tàn quân Việt, dọn đường và đảm bảo hậu quân cho chủ lực tiến lên diệt hết tàn quân chủ lực quân triều đình. Bất chợt nghe thấy bên hông tiếng hô hào như rời non lớp bể, khiến hắn kinh ngạc, quân Việt phản công sao? Hiện tại phản công thì có ý nghĩa gì sao? Re và Sơn khinh thường nghĩ, điều một đội trăm người đi ngăn cản, chiến thắng ngày hôm nay đã xóa đi bóng ma trong trận chiến ác liệt ngày hôm qua, khiến Re và Sơn nghĩ quân Việt bất quá chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn đã vì đánh giá sai lầm của mình mà trả giá. Đội quân Việt kia không hề yếu ớt ố hợp như hắn nghĩ. Quân SS nhanh chóng triển khai đội hình sang hai cánh, hai đại đội súng hỏa mai nhanh chóng vượt lên chiếm giữ điểm cao, bắt đầu lập đội hình ba hàng đội bắn, hơn 200 cây súng hỏa mai chia thành 3 lượt bắn, lập tức khiến cho nhóm quân Pháp có số lượng ít hơn hẳn lập tức bị bắn cho tan tác, người ngã ngựa đổ. Đại đội bộ binh thứ nhất với gươm, giáo và một ít súng thì lập đội hình ảo ạt xông lên áp sát, ba người một tổ, một người chạy trước, hai người chạy sau, 10 nhóm như vậy hợp thành một khối quân tam giác đột kích, đại đội có 3 nhóm như vậy, khi tới tương đối gần một nhóm lựu đạn được ném ra, đội hình của quân Pháp vốn đã tan nát và thưa thất liền tăng dã, các khối quân ập vào lập tức đụng bay. Đây trong trường hợp ưu thế về hỏa lực và quân số áp đảo về mọi mặt khiến quân Pháp không có bất cứ thời gian suy nghĩ liền bị tiêu diệt. Quân SS ảo lên chém giết. Trần Bình cầm một thanh đao và một cây súng ngắn, hắn vừa lao vào làn khói dày đặc do lựu đạn gây nên, chỉ thấy một cái bóng mờ mờ liền bắn một viên đạn vào cái bóng ấy, không kịp nhìn thành quả, liền vung đao chém mạnh vào cái bóng ở phía đối diện. Chém xong hắn liền tiếp tục lao lên, đụng bay một tên giặc Pháp cao lớn, vượt qua làn khói, quay đầu nhìn lại, hắn thấy quang cảnh trống trơn, quân SS đã xuyên qua đội hình địch, hoàn toàn tiêu diệt đội quân Pháp này, không một kẻ sống sót, chỉ một lần xung phong đã hoàn toàn tiêm đội quân 100 người của giặc, số lượng thương vong đó đủ bằng trước đây quân triều đình phải hy sinh cả ngàn người để đổi lấy. Quân ta thì chỉ có 3 người bị thương, trong đó có 2 người là bị ngã khi lao vào làn khói. Một kết quả khó tin thế nhưng Trần Bình không thèm nghĩ nhiều, với hắn quân đội huấn luyện theo phương thức của quận công mà không làm được điều này thì đúng là vứt đi, trầm mượn tiếng thét. Lập đội hình tiến lên. Lập đội hình tiến lên. Quân SS lại tiếp tục lao vào một vòng chiến đấu mới. Trong suy nghĩ của quân SS, chỉ có một tôn chỉ, đó là tiến công, liên tục tiến công, đột kích đánh tan địch nhân phía trước, tiến sâu vào giữa trung tâm đội hình địch. Tiến qua một lớp tường lũy, họ thấy một nhóm nhỏ quân triều đình đang đau khổ chiến đấu, họ bị bao vây ở giữa. Quân Pháp xung quanh đang dùng một tên biệt gian, lớn tiếng hô hào kêu gọi đầu hàng, đây chính là nhóm tàn binh của Nguyễn Lâm, họ được lệnh chặn hậu cho tướng chủ của mình là Nguyễn Lâm rút lui, họ đã sẵn sàng đối mặt với cái chết, kiên quyết không hằn giặc, thì bất chợt thấy tiếng họ reo vang dội. Nhìn thấy tình thế Trần Bình liền gào thét. Tấn công, giết lũ quỷ Tây Dương A, lần này đội hình đã không kịp điều chỉnh, vì cổng giữa hai lớp lũy khá nhỏ, thế nhưng quân SS vẫn điên cuồng gào thét xông lên. Không kịp giàn quân ra hai cánh, không kịp phối trí đội súng, Trần Bình cùng quân SS tập tới nhanh chóng đánh xuyên đội hình bao vây của quân Pháp. Chỉ huy quân Pháp quả thật rất khó chịu và bất ngờ, hắn chỉ có hơn 50 binh sĩ đang bao vây lấy đội quân tàn phía kia, nhận thấy quân số đôi bên không chênh lệch nhiều lắm, vì để giảm bất thương vong cho nên đang kêu gọi đầu hàng, kêu gọi lâu như vậy không được, đang định ra lệnh nổ súng thì bất ngờ một đội quân ngao ngao gào thét từ bên sườn ập tới đánh, đội hình bao vây cho nên vô cùng mỏng manh liền bị đánh xuyên và hỗn chiến. Thấy viện quân đến, nhóm tàn quân như được tiếp thêm sức mạnh, nhao nhao gào thét cầm lấy vũ khí, xông lên giết giặc. lấy sự tinh nhuệ của quân Pháp, có thể nhanh chóng ổn định đội hình đối bắn với quân Việt, thế nhưng quan trọng là lúc này đang bao vây à, quá bất ngờ, quân Pháp liền không kịp quay súng liền bị chém chết như chém chuối, khả năng cận chiến tập đâm lê của lính Pháp vốn dĩ không tồi, thế nhưng quân SS quá nhanh, không cho quân Pháp có bất cứ cơ hội nào liền bị làn sóng quân SS bao phủ như con sóng thần đánh vào bờ cát, không nổi lên một kẹo bờ sóng. Nhìn đội tàn quân thương vong hầu hết của Nguyễn Lâm kia, Trần Bình hét lớn: "Các anh em binh sĩ, kẻ nào dám theo bố đi lấy lại tôn nghiêm của mình?" Binh sĩ tàn quân nhìn nhau rồi nắm chắc vũ khí gào thét xông lên theo quân SS Re và Sơn đang chỉ huy binh sĩ tiếp tục bắn giết tàn sát nhóm tàn quân đồn điền của Trương Định thì bất ngờ nghe thấy tiếng ầm ĩ bên sườn, sau đó nghe tin quân chặn đánh cùng tiểu tổ bên bên cánh trái đã bị tiêu diệt khiến Re và Sơn vô cùng sợ hãi. Mới có bao lâu cơ chứ, 150 binh sĩ tinh nhuệ đã bị tiêu diệt, là 5 phút hay là 10 phút đây, ô hát mi gột trả nhẽ ác quỷ trợ giúp quân Việt hay sao? Thế nhưng câu trả lời đến với Re và Sơn rất nhanh. Một đội quân từ Việt từ cánh trái tràn đến, đội quân này vô cùng hung mãnh, có quân số không thua gì quân Pháp trong tay hắn. Re và Sơn kiệt lực gào thét cho quân Pháp đang đánh với tàn quân Việt rút lui, ổn định đội hình chuẩn bị chiến đấu. Vẫn rất đáng khen cho sự tinh nhuệ của quân Pháp, dù bất ngờ thế nhưng sự huấn luyện kỹ càng dường như bản năng khiến họ nhanh chóng bình tĩnh lại, nhóm quân đang chém giết lập tức bình tĩnh rút lui, nhóm quân dự bị do Re và Sơn chỉ huy chưa xông trận thì lập tức xếp hàng ổn định đội hình chuẩn bị đứng bắn. Quân số tương đương, thế nhưng đối mặt với họ không phải là quân triều đình rách nát, mà là quân SS huấn luyện có chất tinh nhuệ và can đảm. Trần Bình lệnh một tiếng đội quân này lập tức ổn định đội hình, hai cánh là hai đại đội súng Hoàng Mai, ở giữa là đội xung kích. Đội hình tiến công lập tức được thành lập vô cùng nhanh chóng. Cùng với tiếng hét, lập đội hình tiến lên. Trần Bình vung gươm múa may thét lớn: "Vì tổ quốc, vì dân tộc, vì hồng đỉnh của công, xung phong." Vì khoảng cách quá gần, cho nên khi quân Pháp ổn định đội hình chiến đấu thì quân Việt đã tiến vào tầm 100 thước, đó là tầm bắn uy lực của hỏa khí hai bên. Re và Sơn ra lệnh một tiếng lập tức tiếng súng bên quân Pháp nổ vang, khói súng mù mịt, quân Việt những hàng đầu nhao nhao ngã xuống, thế nhưng thương vong không lớn cho lắm. Đội hình tiến công người nọ che cho người kia khiến cho quân SS chỉ có hàng đầu nhận thương vong. Lúc này ở hai cánh đội súng cũng sẵn sàng, hàng thứ nhất bắn ra sau đó đứng yên, hàng sau tiến lên bắn sau đó là hàng ba, hàng bốn hỏa lực liên mỹ ẹn không dứt, việc bắn chéo cánh sẽ khiến cho khối quân hình chữ nhật của Pháp lở tức bị bắn cho thương vong thảm trọng. Nhận thấy đến đủ gần, quân SS đã được huấn luyện thuần thục lập tức ném lựu đạn, một loạt tiếng nổ ầm ầm vang vọng, đội hình nghiêm cẩn của quân Pháp lập tức bị bung nhiều chỗ. Lựu đạn thứ vũ khí đáng sợ của người Pháp chỉ mới đây thôi đã gây ra thương vong khủng khiếp cho quân triều đình, quét sạch kháng cự trên đồn lũy, thì giờ đây chính họ là người phải hứng chịu thứ vũ khí đáng sợ đó. Re và Sơn quả thật đánh trận này rất bất ức, rõ ràng là thắng lợi đã đến trong tầm tay, quân SS có thể đánh trước thời điểm này hoặc sau thời điểm này, hắn đều có thể ung dung đối phó, thế nhưng trên chiến trường sẽ không bao giờ có hai từ nếu như. Khi đang trộn lẫn quân giao chiến thì gặp địch phản công, rõ ràng quân số ngang nhau, thế nhưng lực lượng thực sự có thể huy động để đối mặt lại ít đến đáng thương, cứ việc quân Pháp các nhóm quân đang liên tục thoát ly hôn chiến lui về tuyến sau lập đội hình thì cũng không kịp và không có đủ chuẩn bị. Hai cánh khối đội hình bị bắn cho tơi tả, chính giữa bị lựu đạn đập cho rối loạn, sau đó bắt đầu đến phần cận chiến thảm thiết diễn ra. Cận chiến, thứ chiến thuật mà Hồng Đĩnh để ý nhất, huấn luyện kỹ càng nhất, đã phát huy được ưu thế vượt trội. Quân SS cùng quân Pháp hai khối đội hình lập tức đụng nhau, máu me tung tóe. Đội hình xếp hàng bắn của quân Pháp khi bắn tạo ra được sức mạnh hỏa lực tuyệt đối kinh khủng thì giờ đây nó trở thành nhược điểm gánh nặng cho chính quân Pháp. Súng của quân Pháp rút cuộc vẫn là bắn phát một thủ công, thời gian nạp đạn và phạm vi bắn tuy rằng vượt xa quân Việt thế nhưng không thể phủ nhận nó vẫn chỉ là súng trường nạp đạn đầu nòng. Khoảng cách hai bên quá gần, bắn xong thì quân Việt đã tiến sát đến nơi, hàng đầu có thể để ngang súng thế nhưng hàng sau thì phải chết súng lên, cứ thế quân SS lao vào chém giết. Một tên lính SS lao lên trước bị chưa kịp chém thì bị lưỡi lê của quân Pháp cắm sâu vào bụng, hắn cười dữ tợn, dùng hết toàn bộ sức lực bú sữa mẹ ném mạnh thanh đao vào tên giặc Pháp đứng đối diện, sau đó mới hài lòng ngã xuống. Đội hình bị lựu đạn làm lưa thưa của quân Pháp khiến quân SS thừa cơ đột phá liên tiếp nhiều hàng, ưu thế vũ khí còn lại bằng không, hiện tại bên nào khả năng cận chiến tinh nhuệ hơn, bên nào can đảm hơn, tổ chức tốt hơn, bên đó sẽ thắng. Trong trận hôn chiến đó, một tên lính Pháp vừa đâm lòi ruột một người lính SS, chưa kịp vui mừng thì tên tính kia không thèm để ý đến đoạn ruột của mình bị lòi ra mắc vào áo, hắn phát cuồng lao lên ôm chặt lấy tên lính Pháp, cắn mạnh vào cổ, một tên Pháp khác vội vàng lao lên ứng cứu đồng bạn, lấy băng súng phang mạnh vào thái dương khiến hắn đầu hắn lật sang một bên, thế nhưng khi hắn ngã ra, người ta có thể nhìn thấy trong miệng hắn là một miếng thịt vô cùng lớn có lẫn cả gân. Tên lính Pháp điên cuồng gào thét, lấy tay bịt cổ lại, thế nhưng những tia máu phun ra thành dòng, hai tay không thể thay thế miếng thịt che lấp được, hắn cố sức giãy giụa, người giật giật rồi im lặng. Có tên lính Việt vung mạnh chiến đao, chém vào mặt tên Pháp, lưỡi đao bị mắc lại bởi xương sọ quá cứng, chưa kịp rút ra thì một lưỡi lê đâm đến trúng tim, ngã xuống. 3,4 tên lính Pháp hợp lực đâm chết một tên SS sau khi hắn đã chém chết vài người, khiến người hắn trở thành cái tổ ong, máu chảy ra như suối. Thế nhưng chúng chưa kịp vui mừng thì tên lính này lúc ngã xuống đã giật mạnh quả lựu đạn rồi cố nhòi người ngã về phía lính Pháp. Một tiếng nổ lớn, xung quanh cả quân Việt và quân Pháp đều bị nổ giạt ra xung quanh, đâu đâu cũng chém giết thảm liệt, khắp nơi đều thấy lựu đạn được ném đi lung tung nổ mạnh. Đại đội bộ binh với chiến pháp đổi mạng đã đánh sâu vào đội hình quân Pháp. Re và Sơn nhìn quang cảnh chiến trường mà vô cùng sợ hãi, đây đâu phải quân lính đâu, đây chính là lũ quỷ khát máu đến từ địa ngục mà. Lệ Chúa, xin người hãy cứu vớt chúng con, đám An Nam này chúng điên rồi, từng hàng, quân Pháp bị đột phá, đội hình nghiêm cẩn trở thành hôn chiến quân Pháp cũng có lính ném lựu đạn, thế nhưng hiện tại chúng chỉ được bài trí, bởi vì phía trước quá hỗn loạn, quân Pháp được huấn luyện nghiêm cẩn sẽ không làm hành động tự sát như quân SS, lựu đạn vừa giết địch nhân vừa giết cả chính đồng đội như thế. 5 phút, chỉ 5 phút thôi, quân Pháp đã triệt để tan rã, hôn chiến tương mừng. Trương Định nhìn quân mình, lại nhìn quân Pháp, lại nhìn đội quân như đang nổi điên công kích kia mà thấy lạnh trong lòng, đó là đội quân gì chứ? Khiếp sợ thế nhưng Trương Định không quên rằng mình đang ở chiến trường, lập tức chỉ huy quân ảo lên tiến đánh. Quân Pháp đã triệt để hỏng mất, từ lui dần đến khi có một tên nhát gan loa một tiếng bước xuống xuống ống, bỏ chạy, binh bại như núi đổ, quân Pháp đua nhau chạy trốn. Tất cả chỉ mong sao cha mẹ chỉ sinh ra hai cái chân, để có thể chạy thoát khỏi đám điên cuồng khát máu kia. Quân Việt đuổi theo đến lỗ hổng thành Tây thì dừng lại, không phải không muốn đuổi tiếp, mà bởi vì quân Pháp thuộc đội dự bị hậu quân khoảng 500 người đã lập sẵn đội hình ba hàng súng đứng trên chiến lũy, đội quân này sung sức, lại chiếm lĩnh điểm cao bắn xuống, cứ tiến lên chẳng khác gì tự sát cả, lại thêm đã đến tầm đại bác của địch, lúc nãy hôn chiến quân Pháp không dám bắn, thế nhưng giờ hai khối quân đã tách nhau ra, dám chắc quân Pháp sẽ bắn đại bác dồn dập vào chiến trường để ngăn cản quân Việt truy kích. Trần Bình quyết đoán dừng truy kích, lập lại đội hình và rút lui về phía sau đại đồn, không quên mang theo thương binh, cùng xác của huynh đệ chết trận. Chương 40, bánh xe lịch sử đi lệch hai trận đánh thảm khốc qua đi, thế nhưng trong lòng mỗi người lính đều có một loại hưng phấn cuồng nhiệt đến khó tả. Họ đã đánh bại quân Pháp bằng một cuộc tấn công trực diện trên chiến trường, thắng lợi luôn luôn là thứ chiến lợi phẩm cổ vũ tinh thần lớn nhất trong mỗi trận đánh. Trên chiến trường, giặc Pháp bỏ lại hơn 300 cái xác chết, số còn lại dù thoát khỏi trận chiến cũng hầu hết chịu thương vong hoặc khiếp sợ về mặt tinh thần, nhóm quân của Re và Sơn coi như đã hoàn toàn tàn phế mất sức chiến đấu. Chính Trần Trung cũng không thể tưởng tượng được rằng quân SS có thể đánh thắng một trận xinh đẹp đến như vậy. Từ lúc tham chiến đến lúc kết thúc trận đánh chỉ mất không đến nửa canh giờ, thế nhưng gây ra số lượng thương vong cho giặc Pháp bằng tất cả thương vong quân triều đình gây ra cho Pháp từ đầu chiến tranh cộng lại. Cứ cho như là trận thắng này bằng rất nhiều yếu tố, quả thật là nhiều yếu tố lắm, nếu như không phải quân Pháp đang phân tán khắp nơi trong đại đồn tiêu diệt tàn quân Việt, khiến cho DONN đột kích của Trần Bình đạt mức độ ưu thế cục bộ tuyệt đối trong mỗi trận đánh trên chiến trường, nếu như không phải tàn quân triều đình vẫn còn đương ngạnh chiến đấu khắp nơi khiến quân Pháp buộc phải xé lẻ đội hình đi quét sạch, khiến cho đội hình chiến đấu mạnh mẽ của chúng phân tán, thì quân SS dù có chiến thắng cũng phải chịu tổn thất thảm trọng. Nếu như không phải đội quân SS được huấn luyện tinh nhuệ, tinh thần chiến đấu cao, vô cùng dũng cảm, mà được thay thế bằng quân triều đình thì chưa chắc có thể giành được chiến thắng xinh đẹp đến thế. Trong toàn bộ cuộc chiến, quân SS chịu thương vong không đến 100 người, thế nhưng gây ra cho địch thương vong gấp nhiều lần quân mình, thất chúng về vị trí những bức tường. Trận đánh này gần như là mở màn chiến thắng, đẩy bánh xe lịch sử của dân tộc đi về một hướng khác. Tuy rằng ở đại đồn, quân SS đã giành được thắng lợi cực lớn, thế nhưng quân triều đình thì không có được thắng lợi lớn như vậy, mà là một cuộc thảm bại chưa từng có. Mất đi sự chỉ huy của tướng Vương, bao nhiêu kế hoạch của quân Việt đống chốc hóa tan thành bọt nước, cuộc rút lui biến thành cuộc tháo chạy toán loạn, bị quân Pháp liên tục truy đuổi phía sau bắn giết, quân triều đình thậm chí không thể tổ chức một đội quân chặn hậu hữu hiệu nào nhằm chặn thế tấn công của giặc, liên tục những đội quân phía sau bị Pháp đánh tan, thế giặc quá lớn, quân triều đình rút về đến đồn Thuận Tiểu vẫn chưa hết hoàn hồn, toàn quân rều rã. Chán Nở đang trực tiếp chỉ huy chủ lực quân, một mực đuổi giết quân triều đình. Bất chợt có lính thám báo điên cuồng chạy theo, báo tin rằng một nhóm quân Việt thần bí, vô cùng tinh nhuệ tổ chức phản công, chiếm lại hầu hết các vị trí chiến lược trong đại đồn khiến Chán Nở vô cùng khiếp sợ. Đại đồn bị chiếm lại, ôi chúa ơi, Chán Nở nghe tin mà cảm giác không rét mà run, hắn cảm giác toàn bộ cuộc chiến này như một hồi âm mưu cực lớn đang chụp lên đầu đoàn quân viễn chinh của Pháp. Thật sự tin tức này vô cùng đáng sợ, xét về tổng thể chiến lược, đại đồn bị chiếm lại đồng nghĩa với việc quân Pháp bị cắt rời ra từng bộ phận. Chán Nở vô cùng hối hận về việc chia quân như vậy, hiện quân Pháp đang phân tán thành 3 bộ phận, chủ lực tấn công đang quần nhau với chủ lực quân triều đình là nhóm thứ nhất, kế đến là nhóm quân của Re và Sơn chỉ huy đang tiêu diệt tàn quân còn kháng cự trong đại đồn, nhóm cuối cùng là hậu quân với lương thực, vũ khí và hầu hết những khẩu đại bác hạng nặng quý giá. Việc quân Re và Sơn bị đánh bại đồng nghĩa với việc đội quân chủ lực tấn công đang bị tách rời khỏi hậu phương của chính mình. Đó chưa phải điều đáng sợ nhất, nếu như hiện tại quân triều đình phản công bố mặt, đội quân thần bí tinh nhuệ trong đại đồn kia phản công đánh tạt sườn, quân Pháp vốn truy kích quá nhanh, không thể mang theo đại bác, khuyết thiếu hỏa lực, thêm nữa vốn di Pháp quân đang phân tán khắp nơi truy kích quân Việt không thể hình thành được một đội hình chiến đấu chắc chẽ, rất có thể sẽ bị đánh tan và tiêu diệt, như vậy công sức của mấy năm nay cùng với chiến lược thuộc địa của quân Pháp tại vùng Viễn Đông này sẽ hoàn toàn bị phá sản. Chiến tranh là vậy, hình thế chiến lược của đôi bên thay đổi liên tục, có thể vừa mới đây thôi, họ vẫn còn là đội quân giành ưu thế trên chiến trường, bày ra truy kích chém giết địch nhân, thế nhưng ai có thể chắc chắn rằng sau một phút họ sẽ thành con mồi bị địch nhân xẻ thịt đâu. Lập tức, Chán Nở ra lệnh thổi kèn thu quân, lập trận địa ngay tại chỗ, đề phòng quân triều đình phản công. Chán Nở có lý do hoảng sợ của chính mình, thế nhưng chiến trường hoàn toàn không như Chán Nở nghĩ, quân Việt không hề tổ chức lại quân đội phản công, thậm chí hoảng loạn tan tác còn không có dấu hiệu giảm bớt khiến hắn vô cùng khó hiểu. Hắn thầm nghĩ, âm mưu các ngươi ta đã phát hiện rồi, có nhất thiết phải diễn sâu như vậy nữa không? Còn diễn nữa thì các người thật sự hơn cả William Shakespeare, viết về dỗ mèo và Juliet mất rồi. Nếu như quan quân triều đình mà biết về những suy nghĩ của Chán Nở lúc này thì thậm chí sẽ có nguy cơ tự sát mất. Thực tình thì lúc này quân Việt đã tan tác và mất khống chế, từ lúc rút lui đến hiện tại là bỏ chạy tán loạn, binh sĩ thất lạc khắp nơi, về đến đồn Thuận Kiều sau khi kiểm kê quân số còn không tới 8.000 người khiến cho Nguyễn Duy khóc không ra nước mắt, mấy mươi ngàn quân đội bị đánh cho tăng giã, còn mấy ngàn người như vậy liệu có thể thủ vững trước cuộc tấn công sắp tới của giặc Pháp hay không quả thật rất khó nói, nhìn đội quân sộc sệch này sợ rằng khó lòng mà giữ nổi đồn Thuận Kiều. Đây là kho lương lớn nhất của quân ta, nếu mất nơi đây coi như tổng thế chiến lược của tướng Nguyễn Chi Phương coi như hoàn toàn thất bại. Bất ngờ lúc này một lính truyền tin chạy vào báo. Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Duy khi nghe tin rằng nhóm tàn quân trong đại đồn đã đánh thắng trận quân Pháp là không tin, đồng dạng Tôn Thất Hiệp, Nguyễn Lâm và các quan quân triều đình suy nghĩ sâu xa hơn thì tin rằng đây là cái bẫy của quân Pháp. Khi nghe đến việc Trần Trung thỉnh cầu quân triều đình ra phối hợp, tổng phản công thì Tôn Thất Hiệp nổi giận đùng đùng, ra lệnh giam tên lính đó lại với tội danh phản quân. Cái gì vậy má, Trần Trung là thằng nào, đội quân trong đồn phản công kia là đội quân nào, đùa nhau chắc, mấy chục ngàn người đánh ác liệt không giữ nổi đại đồn, mấy trăm người bộ hạ của Nguyễn Duy lại có khả năng giành lại đại đồn được chắc? Nguyễn Duy cũng bán tín bán nghi, quả thật hắn rất ít khi hỏi đến đội quân này, khi đại chiến nổ ra thậm chí có lệnh cho đội quân này rút về phía sau, hắn không muốn người của mình bị thiệt hại. Đến giờ hắn vẫn nghi vấn về sức mạnh của đội quân này, thêm nữa Trần Trung có nghe qua, hình như là tướng dưới trướng vị quận công kia, tại sao lại nắm giữ quân bản bộ của mình, tại sao lại chỉ huy quân đội được cơ chứ? Trăm ngàn mối không có lời giải đáp. Phản ứng của quan quân cũng không có gì là kỳ lạ cả, trong khi mấy chục ngàn người bị đánh cho tan rã bỏ chạy như chó nhà có tang khắp nơi, thì mấy trăm quân lại tuyên bố rằng mình đã đánh bại quân giặc chiếm lại đại đồn, càng khoa trương hơn khi đội quân này còn kêu gọi quan quân ra khỏi thành phản công, nhất cử tiêu diệt hết quân Pháp. Á đủ, gặp quỷ đi thôi, coi toàn bộ quan quân triều đình ở đây đều là lũ ngốc hết hay sao mà tin vào cái mưu kế sơ đẳng đấy. Gặp quân triều đình không hề nghe lời thỉnh cầu xuất binh đánh giặc, Trần Trung quả thật bất đắc dĩ, quan quân vô năng đến thế là cùng, không dám chiến thì cũng thôi đi, thế nhưng không hề phái thám báo đi xem xét tình hình chiến cuộc thì cũng đến ạ bọn họ. Liên tục Trần Trung gửi người đến, van nài Nguyễn Duy mang quân ra khỏi thành cùng nhau đẩy lùi quân Pháp, thế nhưng không có hồi âm, thất vọng cực điểm khiến hắn ra lệnh từ bỏ tấn công quân Pháp, co rút về phía sau đại đồn, thậm chí co rút, bỏ phần lớn đại đồn, chỉ giữ các vị trí trọng yếu phía sau, đồng thời ra lệnh cất giữ kho vũ khí mấy vạn cân hỏa dược và vũ khí lương thực, chuẩn bị cố thủ lâu dài trong đại đồn, chờ hướng đỉnh. Có thể nói, quan quân triều đình đã đánh mất hoàn toàn cơ hội cuối cùng lấy được chiến thắng trong trận quyết chiến này. Chỉ cần bày ra tư thế tổ chức phản công thôi, cũng có thể khiến quân Pháp run sợ, cảm giác như bị mắc mưu của ta, lực lượng của chúng không nhiều, không có can đảm chiến đấu một trận quyết chiến khi chúng không nắm chắc, và rất có thể khiến chúng rút lui về gia định, và ta sẽ thắng. Ngay lúc này, toàn bộ chiến trường bắt đầu yên tĩnh lại, một sự yên tĩnh chết trong tạm thời, chờ đợi nó là càng nhiều máu hơn sẽ phải đổ xuống mảnh đất này. Quân triều đình bắt đầu thu nạp tàn quân, dồn sức thủ đồn thuật tiểu, quân Pháp thì dần dần lập lại đội hình, từ các chiến hạm trên sông, người Pháp bắt đầu tăng cường lực lượng bộ binh cùng pháo binh, chuẩn bị một trận quyết chiến với quân Việt phản công bất cứ lúc nào. Ở bên phía đại đồn, Trần Trung hiện đang là tổng chỉ huy các lực lượng quân Việt ở đó, cứ việc Trần Trung không hề có bất kỳ quan hàm hay phẩm cấp gì, thế nhưng hắn nắm trong tay đội quân SS thiện chiến, đánh cho quân Pháp run sợ, thì tất cả mọi người đều không ai phản đối. Hiện trong đại đồn có tổng cộng hơn 2.000 quân, trong đó có khoảng 400 quân SS, ước chừng 1.500 quân đồn điện của Trương Định, và vài trăm quân triều đình cùng dân quân. Sau khi thỉnh cầu tốc chiến không được, Trần Trung lập tức thay đổi chiến lược kế hoạch, lệnh cho toàn bộ mọi người đào hầm, giấu vũ khí, đạn dược cùng lương thực để tránh bị pháo binh địch phá hoại, dự trữ cho mùa mưa sắp tới. Thêm nữa, bắt đầu cải tạo đại đồn, những bức chiến lũy vốn không cao lắm bị phạt bớt đi, từ khắp nơi hệ thống giao thông hào được xây dựng, sẵn sàng chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Pháp bất cứ lúc nào. Lúc này người Pháp chiếm được phần phía đông và một phần phía tây nam đại đồn, nhìn từ phía trên cao, giống như một hình chữ nhật bị cắt chéo, mỗi người chiếm một nửa, đang chỉ huy quân đội chặn nở bắt đầu gặp tình thế vô cùng lưỡng nan, quân Pháp bị chia cắt, đa số lực lượng pháo binh chủ lực bị cắt đứt. Tuy dựa vào đường thủy có thể tiếp viện thêm quân và đại bác, nâng tổng số quân đội nhóm quân này lên sắp xỉ 3.000 người, đội hình cũng dần được ổn định lại. Thế nhưng chặn nở hiện tại đối mặt với hai lựa chọn khó khăn, hoặc là tập trung toàn lực đánh đồn thuật hiểu, nơi tập trung chủ lực quân Việt, sau đó sẽ quay về giải quyết đồn chí hòa với đội quân thần bí kia, rồi đối mặt với nguy cơ bất cứ lúc nào cũng bị tập kích từ bên sườn, điều sẽ không bao giờ xảy ra, do Trần Trung đã thay đổi sang sách lược phòng thủ, hoặc bỏ qua đồn thuận tiểu tập trung đánh đại đồn chí hòa, giải quyết đội quân thần bí kia, đã thông con đường liên lạc giữa các cánh quân, giải quyết mối nguy hiểm bị tập kích từ bên sườn, thế nhưng lại để cho quân triều đình ở thuận tiểu có nguy cơ thở dốc, ổn định quân đội và bất cứ lúc nào cũng có thể tổng phản công. Sau một đêm suy nghĩ, Trạn Nở quyết định chọn đánh đồn thuận tiểu giải quyết tận gốc quân đội triều đình. Chiến lược này là một cuộc phiêu lưu có tính toán cẩn thận cùng với tổng hợp tình báo của quân Pháp, thực sự thì xét về mặt quan chỉ huy quân Pháp vượt mặt quân Nguyễn quá nhiều, Trạn Nở tính toán rất chuẩn, quân triều đình ở thuận tiểu tuy vẫn còn rất đông, thế nhưng tinh thần và sĩ khí thì suy giảm, thất bại khiến quan tướng tan ra ý chí chiến đấu, đồn thuận tiểu không được như đồn chí hòa, bất kể có cố gắng như thế nào thì nơi đây cũng chỉ là một đồn lớn chứa lương thực, quân nhu mà thôi. Quân triều đình về đây thu nạp đa số là tàn quân, thậm chí một số còn quăng mất vũ khí, và người tụ tập trong cái đồn bé tẹo như vậy thì sức phòng thủ thật sự chẳng có gì đáng nói. Ngược lại quân Pháp khí thế đang lên, mặc dù quân ở đại đồn chí hòa bị đánh bại, thế nhưng tin này vẫn được giấu kín, quyết thiếu đại bác đã được bổ sung bằng đại bác trên các chiến hạm. Quân số thì được bổ sung bằng lính thủy đánh bộ trên các tàu chiến, có thể nói tuy rằng quân đội bị cắt đứt ra mấy bộ phận thế nhưng quân Pháp vẫn không hề nào lúng. Thêm nữa, Trắng Nở đã đoán đúng được một điều, đội quân thần bí kia tuy rằng mạnh mẽ tinh nhuệ, thế nhưng quân số không nhiều, sau chiến thắng vừa rồi chắc chắn có thương vong, họ cần thời gian ổn định tình hình, có chăng chỉ là các cuộc tập kích quấy rối quân Pháp, đoán thấu được hầu hết tình hình chiến trường, sáng 26 quân Pháp tấn công đồn thuật tiểu. Không ai biết rằng, lịch sử đã thay đổi. Theo lịch sử quân Pháp sẽ san phẳng đại đồn chí hòa trước, đến ngày 28 mới bắt đầu đánh đồn thuật tiểu, thế nhưng sự xuất hiện của Hồng Đĩnh khiến cho sức kháng cự của quân Việt tăng thêm, buộc Pháp phải thay đổi chiến cuộc. Chương 41, đồn thuận tiểu thất thủ mặt trời mọc, quân Pháp bắt đầu tấn công đồn thuận tiểu. Trán Nở quyết định nhanh chóng, vì có thể chắc thắng trong trận chiến lần này, quân Pháp đã huy động mọi thứ có thể huy động được. Tất cả lực lượng dự bị còn có thể điều động được ở gia định. Tất cả đại bác còn lại, thậm chí là đại bác hạng trung trên các chiến hạm, đều đã được đẩy lên chiến trường. Thậm chí mức độ tập trung binh lực còn vượt qua cả trận đánh đại đồn chí hòa, nhằm nhanh nhất dập tắt sức phản kháng của quân triều đình. để đề phòng đội quân thần bí kia bất ngờ tập kích đánh tạt sườn. Chản Lở thậm chí còn rút ra 800 binh sĩ hợp thành cánh trái, xây dựng phòng ngự sẵn sàng đón địch. Đại bác từ các chiến hạm cũng kiên quyết chi viện hỏa lực tối đa cho trận chiến. Khi Chản Lở ra mệnh lệnh sau đó, trận đồn thuận tiểu thảm thiết bắt đầu. Tất cả các chiến hạm neo đậu trên sông đều ầm ầm bắn đại bác, pháo hạm với uy lực khủng khiếp bắt đầu tàn phá dữ dội trong đồn thuận tiểu. Khắp nơi đều là tiếng nổ lớn, dữ dội, đồn thuận tiểu vốn không kiên cố lắp lập tức bị pháo hạm anh cho tàn nát. Quan tướng quân triều đình vốn dĩ chỉ huy kém cỏi, tinh thần chiến đấu thấp, gặp trận pháo kích dữ dội lập tức hoảng loạn. Khắp nơi là những tiếng nổ mạnh, khắp nơi là người chết, chân cụt tay cụt. Quân Việt không có kinh nghiệm chiến đấu đối mặt với pháo kích như vậy, lại không biết cách xây dựng công sự để chống lại pháo kích, đồn ngoại trừ lớp lũy bên ngoài, phía trong hoàn toàn trống trải, đa số là các nhà kho. Thêm nữa bởi quan niệm tư duy chiến thuật lạc hậu, binh sĩ hoảng loạn, rối tung rối mù chạy khắp nơi, do đó thương vong lại càng tăng lên. Chỉ với đại bác bắn phá, đã khiến quân Việt có xu hướng tăng dã. Hơn 2.000 quân do Nguyên Duy cùng với Nguyễn Lâm chỉ huy, là những người kiên cường nhất, đội quân còn giữ được tinh thần và sức chiến đấu nhất, bắt đầu cuộc chiến thảm thiết của mình. Nói ra thì vô cùng được cười, hơn vạn tàn quân trong đại đồn, thế nhưng khi đại chiến đến, lại chỉ có mấy ngàn người là còn dũng khi chiến đấu, còn hàng ngũ và còn dưới sự chỉ huy, số còn lại đã ở tình trạng quân không thấy tướng, tướng thất lạc quân. Nguyễn Duy trực tiếp chỉ huy đạo quân cuối cùng còn sức chiến đấu này. 2.000 quân vốn không để ý đến sinh tử, một bên Nguyễn Duy dẫn theo 600 binh sĩ liều mạng ngăn cản địch nhân tấn công ở hướng chính diện, số còn lại do Nguyễn Lâm chỉ huy, chờ đợi thời cơ đến sẽ liều mạng khởi phát tấn công sang bên cánh trái quân Pháp. Đây là cơ hội cuối cùng của quân triều đình rồi, không thể dựa vào đại đồn được xây dựng như cái đống mồ chờ chết chịu pháo kích, bắt buộc phải tấn công mở đường. Có thể nói Nguyễn Duy vẫn là vị tướng có tài, biết rằng lúc này dựa vào đồn thuận tiểu để cố thủ là không có khả năng chiến thắng. Thứ nhất, cái đồn này vốn là một cái kho lương, không có gì khiên cố và hiểm yếu để thủ, vạn người tụ tập trung trong một không gian nhỏ bé như vậy, không cần quân địch khởi xướng xung phong, chỉ cần quân Pháp liên tục bắn phá, đạt đến một mức độ thương vong đủ lớn, quân triều đình sẽ tự động tăng dã, đây là điều chắc chắn, vì nhìn tình cảnh hoang mang của đội quân này có thể nhìn ra được. Thứ hai, sĩ khí quân Việt đã kém quá rồi, nếu không thể lấy lại sĩ khí thì thất bại là điều chắc chắn, mà muốn tìm kiếm chiến thắng, theo Nguyễn Duy chỉ có tiến công, xung phong, đánh giáp lá cả với địch, dùng máu tươi để lấy chiến thắng. Chán Lỡ nhìn chiến trường đã bị làm mềm bằng số lớn đạn pháo tỏ ra hài lòng, bắt đầu ra lệnh tiến công. Số lớn quân Pháp xếp thành đội ngũ nghiêm cẩn tiến lên, ở giữa là khối 1.500 binh sĩ, bước đi thật chậm nhưng vô cùng vững chắc, tiến dần về phía đồn thuận tiểu. Quả thật Chản Lở vô cùng nôn nóng mong giành chiến thắng dứt điểm trong thời gian nhanh nhất, vì sợ quân trong đại đồn Chí Hòa sẽ phản công, cho nên đã tập trung lực lượng lớn nhất của mình tấn công, mà không thèm khởi phát tấn công thăm dò. Bên phải là khối quân do đại tá Dụ Giặc chỉ huy, có 1.000 quân Pháp tinh nhuệ. Phía sau, đại bác Pháp vẫn liên tục bắn dữ dội vào đại đồn. Nhìn quân Pháp đang hùng hổ tiến lên áp sát, Nguyễn Lâm bắt đầu bình tĩnh lại, ra lệnh cho binh sĩ phải chờ đợi quân Pháp đến thật gần mới được bắn. Đạn còn không nhiều lắm, cơ hồ mỗi người lính cầm súng bắn ra 5 viên sẽ hết ra, tướng Nguyễn Lâm nói. Nguyễn Lâm quả thật cảm thấy bi ai, mất đại đồn Chí Hòa, đa số vũ khí của quân Việt đã bị bỏ lại, giờ đây số súng còn lại cũng không còn bắn được mấy phát nữa. Nhìn chiến trường, Nguyễn Lâm cắn răng, cho lính súng lắp lưới lên, kẻ nào không nghe lệnh tự ý rút lui, chém. Quân Pháp đã tiến rất gần, Nguyễn Lâm hô lớn: "Các huynh đệ, đem súng bắn hết, lắp lưới lên chiến đấu." Một loạt tiếng súng từ phía bên quân Pháp vang lên, quân Việt lấp trong những đống gạch vụn khắp nơi có người ngã xuống, bên quân triều đình không cho phép bắn, đợi địch đến gần mới được bắn, không cho phép bắn, đợi địch đến gần mới được bắn, khắp nơi đều là tiếng hô của quan quân gầm nhẹ vang vẳng bên hai. "Chuẩn bị, chuẩn bị." "Xạ kích." Xạ kích theo tiếng gầm dữ dội của Nguyễn Lâm, bên phía quân Việt vốn dĩ đang yên lặng chịu đau khổ, đột nhiên ầm ầm đáp trả. Không giống như quân Việt trước đây, lần này quân Việt đợi đến quân Pháp vào đến phạm vi bắn hiệu quả của súng hỏa mai mới bắn. Quân Pháp trong nháy mắt ào ào ngã xuống một mảng lớn, thế nhưng quân Pháp dưới sự chỉ huy của các sĩ quan đốc thúc bắt đầu đào ào tiến lên bổ sung vào chỗ trống, tiếp tục giữ vững đội hình chiến đấu. "Đạn đã bắn sạch, tôi hết đạn rồi." Khắp nơi đều là tiếng hô hết đạn, Nguyễn Lâm rút ra chiến đao, nhìn xem rậm rạp chẳng chỉ quân giặc, không có chút khẩn trương, mơ hồ có một loại hưng phấn, hít một hơi thật sâu, tất cả binh sĩ sẵn sàng, các binh sĩ cầm chắc vũ khí, yên lặng chờ đợi, quân Pháp đã tiến gần tới nơi. "Vì triều đình, giết a, vì triều đình, giết a." Tiếng gầm thét của binh sĩ bao phủ chiến trường. Từng hàng lưỡi lê lóe sáng hàn quang của quân Pháp, từng đội gươm giáo như rừng của quân Việt, hai khối đụng vào nhau. Quân Việt chịu đủ thương vong, để chờ đến thời khắc này, ưu thế về vũ khí của quân Pháp không còn nữa, chiến trường bắt đầu cân bằng với vũ khí lạnh. Giết Nguyễn Lâm vung vẩy chiến đao, một cái đầu lâu dưới sự sắc bén của chiến đao bay lên, máu bắn tung tóe, thấm đẫm khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Nguyễn Lâm, khiến hắn trở nên dần dần dữ tợn. Một tên lính Pháp đem lưỡi lê căm phập vào lồng ngực một tên lính Việt, người lính này rõ ràng trong lúc sắp chết vẫn gắng sức đem mũi giáo cắm về phía cổ quân Pháp, đến khi hai người xiên lại với nhau, mới mỉm cười đổ xuống. Khắp nơi, quân Việt với đấu pháp đổi mạng không ngừng gây ra cho quân Pháp thương vong lớn, ngươi đâm ta thủng lồng ngực, thì ta nhất định phải chặt ngươi một đao. Khắp nơi chém giết, thậm chí là dùng nắm đấm, dùng răng, không bên nào chịu vừa. Sau khi chém chết một tên giặc Pháp, Nguyễn Lâm nhìn lại chiến trường, cứ việc quân Việt chiến đấu dũng mãnh đổi mạng, thế nhưng nhân số không chiếm được ưu thế, lại quyết thiếu tổ chức, quân Việt đã có dấu hiệu bắt đầu suy tàn. Lính Pháp chỉ tung lên ba hàng đầu lên đánh giáp lá cả ngang tay với quân Việt, còn lại hai hàng sau vẫn còn đứng yên làm lực lượng dự bị, giờ đây được tung lên chiến trường, chúng không hề mù quáng xông lên đánh giáp lá cả, mà dần dần tiến lên bắn giết, vừa kết hợp với lính Pháp phía trên tiêu diệt quân Việt. Số lớn binh sĩ bị quân dự bị của Pháp lên bắn giết, vô số đạn bay múa thu gặt lấy tính mạng quân Việt, quân Pháp ba hàng đầu tụ thành từng nhóm nhỏ, dựa vào nhau chiến đấu, hai hàng sau tiến lên cứ việc bắn giết quân Việt không ở trong những nhóm đó đang chạy loạn trên chiến trường. Cánh phải bị đánh bại rồi, Nguyễn Lâm thở dài, thắng bại đã phân, chiến trường đa số quân Việt bị tiêu diệt. Bộ hạ gia binh lập tức ào lên bao lấy Nguyễn Lâm thiếu tướng quân, rút lui thôi, lưu lại núi xanh thì sợ gì không có củi đốt. Nguyễn Lâm buồn bã hạ lệnh lui quân, hơn ngàn quân số còn lại rút lui chỉ còn có một nửa, khiến trong lòng hắn nhỏ máu, đây đều là những binh lính ưu tú nhất trong quân đội à, cứ như vậy chết đi, nhiệm vụ đánh bại cánh phải quân Pháp không thành, đồn thuận tiểu thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên phía Nguyễn Duy, chiếc cuộc thậm chí còn biết bắt hơn, vô số đạn đại bác bay múa rơi trúng đội hình quân Nguyễn nổ tung, cứ việc số đại bác hạng nhẹ không nhiều lắm, thế nhưng vì không có uy hiếp từ đại bác quân Việt cho nên đại bác Pháp kéo nên sát trận địa, bắt thẳng vô cùng chính xác vào từng cụm để kháng quân Việt dọn đường cho bộ binh Pháp tiến lên. Phía quân Việt không ngừng có người xạ kích bắn về phía quân Pháp, hắn nhất định phải cố hết sức bắn gây thật nhiều sát thương về phía quân Pháp. Cả đội hơn 10 người chỉ có mỗi mình hắn có súng, số còn lại đều là cầm gương giáo cánh trung tâm được trang bị quá kém, súng hỏa mai bị đem hết đi tăng cường sang cánh phải, số súng còn lại cũng không hề được tập trung lại mà phân tán ở khắp nơi. Cứ việc quân Pháp đội hình dày đặc, thế nhưng sát thương lác đác từ phía quân Việt không hề đạt được mấy hiệu quả. Đột nhiên tiếng súng bên phía quân Việt ngưng lại hết đạn, tên lính súng tuyệt vọng lắc đầu. Khắp nơi đều là tình cảnh đó, quân Pháp đã tiến gần lắm trận địa của quân Việt rồi. Con mẹ nó, hôm nay đều chết hết ở đây đi. Nhìn tình cảnh đó, Nguyễn Duy rút gươm ra hét lớn. Các binh sĩ đều không còn đường sống nữa, là đàn ông, theo bản đốc quân giết ra ngoài đi, 18 năm sau lại là một hào hán. Giết nói rồi cùng liền là cái thứ nhất lao lên, sau đó toàn bộ quân Việt dường như phát điên gào thét xông lên, khởi phát một trận tấn công cuối cùng. Trong lòng Nguyễn Duy đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trận địa chính diện bị mất coi như bên phía Nguyễn Lâm có giành được thắng lợi cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhìn lại đồn thuật tiểu, Nguyễn Duy đã rất nhiều lần thỉnh cầu Tôn Thất Hiệp phái đội gia binh còn nguyên vẹn, nhanh chóng thu gom loạn quân để khởi phát tiến công lần cuối, thế nhưng lại liên tục bị từ chối, còn gần cả vạn quân a, thế nhưng Tôn Thất Hiệp lại không hề làm bất cứ việc gì mang tính chất ủng hộ Nguyễn Duy khiến lòng hắn bi ai, đó là cái gọi Tôn Thất triều đình sao? Toàn một bọn vô lăng, nhát gan sợ chết. Tiếng xạ kích vang lên dày đặc, một loạt binh sĩ ngã xuống, quân Việt vẫn như thủy triều đào ạt xông lên, một loạt lại một loạt ngã xuống, biết rõ tiến lên chính là tử vong, thế nhưng bọn họ vẫn kiên cường tiến lên. Quân Pháp tiếp tục chiến thuật với ba hàng luân phiên bắn. Quân Việt đua nhau ngã xuống, sắp rồi sắp tới rồi, chỉ còn 30 bước nữa thôi, bọn họ có thể nhìn thấy bọn giặc Pháp với khuôn mặt râu ria sồm xoàm dữ tợn, thế nhưng chính khoảng cách tưởng chừng như vô cùng ngắn đó, lại chính là vùng đất tử vong, binh sĩ đè lên sát nhau mà ngã xuống. Một tiếng hét từ phía quân Pháp vang lên, mấy chục quả cầu đen rơi xuống đội hình xung phong của quân Việt. Lưu đạn, chết tiệt lại là lưu đạn, vô số những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, quân Việt bị hất tung, đổ dạng một mảnh, lại một tiếng hét nữa, quân Pháp đội hình nghiêm cận bắt đầu gào thét xung phong đánh giáp lá cả cùng với đội hình tan nát của quân Việt. Liên tục có binh sĩ bị giết, Nguyễn Duy cố gắng vung đao về phía một tên lính Pháp, thế nhưng chưa kịp thì một tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên qua ngực, khoét thành một cái độc lớn, máu không ngừng theo đó trào ra, đem theo sinh mệnh của hắn chảy xuống. Cố gắng nhìn lại chiến trường, khắp nơi đều là máu, đều là xác quân Việt, tuyến phòng thủ đã bị tiêu diệt, quân Pháp bắt đầu tàn sát những binh sĩ bị thương trên chiến trường. Đứng trên cao Tôn Thất Hiệp nhìn thấy cảnh tượng quân Nguyễn Duy mấy trăm người sau một đợt tấn công bị quân Pháp nuốt chửng, cảm giác vô cùng sợ hãi, người run cầm cập, kết lực hô hét rút lui, nói rồi liền dẫn theo gia binh cùng quân bản bộ bỏ chạy. Âm một tiếng, binh sĩ trong đồn thấy chủ tướng đã bỏ chạy cũng liền chạy theo. Đồn thuật điều, kho lương lớn nhất của quân Việt đã bị chiếm, quân Pháp bắt đầu tiến vào đồn, khắp nơi bắn giết. Trong một căn nhà nhỏ là kho chứa lương, tên binh sĩ trẻ này khóc hết nước mắt, không muốn chết, hắn thật sự không muốn chết, sống sót thật tốt, có gì tốt hơn được sống hay sao? Sống sót có thể thấy bầu trời xanh thẳm, làn mây bay bay có thể được ăn những món mà chỉ nghe thôi đã rất nức rãi. Đáng tiếng rất nhanh, tất cả đều sẽ không còn nữa. Hắn nhớ mẹ, nhớ nhà. Nhìn ra ngoài thấy quân Pháp đang thận trọng tiến lên, cứ mỗi nhà kho liền vây đầy binh sĩ, ném một quả lựu đạn vào trong, sau đó binh sĩ nhao nhao tiến vào nổ súng, bắn giết binh sĩ cố thủ trong đó. Tên lính trẻ thở dài, lấy ống tay áo bẩn thỉu lau đi nước mắt cùng nước mũi kèm lem trên mặt. Trong tay hắn là một cây súng đã không hề có đạn, tiếp đó rút ra lưới lê. Thế nhưng lắp lên lưới lê, nước mắt hắn lại ầm ầm chảy xuống, tay run rẩy cầm chắc lấy cây súng, gào thét một tiếng lớn lao ra ngoài, lao thẳng vào đội hình quân Pháp. Vài tiếng nổ vang lên, thân thể của hắn còn theo quán tính chạy thêm được vài bước nữa, rồi ngã xuống, trên mặt vẫn là nước mắt, đến khi chết đi hắn vẫn không hiểu, tại sao lại thất bại được cơ chứ? Vì cái gì nhiều người như vậy không sợ hãi hy sinh, đã chết nhiều người đến như thế, tại sao lại vẫn không đổi được một lần chiến thắng? Hắn cứ thế chết đi mang theo câu hỏi không có lời giải đáp xuống hoàng tuyển. Nguyễn Lâm mang tàn binh chạy vào trong đại đồn, thấy trong đây đã rối loạn, nghe tin Tôn Thất Hiệp đã dẫn theo gia binh bỏ trốn, binh sĩ tranh nhau tháo chạy, liền triệt để thất vọng, không thể làm gì khác hơn là cùng đem quân rút lui. Đồn Thuận Tiều đã thất thủ như thế đấy. Chiếm được đồn Thuận Tiều, chán nợ ra lệnh cho một trung đội bộ binh cưỡi ngựa đuổi theo chính xác, mục tiêu là đánh giá tình hình địch, thế nhưng quân Việt thấy quân giặc cưỡi ngựa lại tưởng là kỵ binh Pháp truy kích, liền hoảng hốt hơn. Tôn Thất Hiệp về đến đồn Tây Thời, chưa kịp ngồi ấm chỗ, liền nghe thấy tin kỵ binh giặc đã đuổi sắp đến nơi rồi, liền hoảng hồn, khiếp sợ, vội vàng bỏ chạy tiếp về biên hòa. Tàn quân chạy đến đồn Tây tới thì nghe tin tướng đã bỏ chạy, thế là tất cả liền loạn hết cào cào lên, toán loạn bỏ chạy hết lên phía biên hòa. Trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ cục buồn cười nhất trong hàng trăm năm nay của quân Việt, mấy chục kỵ binh đuổi giết gần bọn người, vô cùng đáng thương, thế nhưng cũng đáng trách. Chương 42, trận đại đồn Chí Hòa lần hai. Nghe tin đồn Thuận Tiếu thất thủ, Trần Trung đang chỉ huy tàn quân ở đại đồn Chí Hòa quả thực rất sốc. Hơn vạn quân chính quy cùng hàng ngàn dân quân thế nhưng đánh nhau chưa được bao lâu thì tán loạn bỏ chạy lên biên hòa, hắn còn mong mọi quân triều đình có thể kìm chân quân Pháp một thời gian, để có thể củng cố lại đại đồn, tổ chức lại tàn quân vốn đã bị đánh tan rã khắp nơi nay đang được thu thập lại xung quanh đại đồn nhằm phòng thủ, để đợi chỉ thị từ Hồng Đỉnh. Thế nhưng tình hình này quả thật là toan thật sự. Đại đồn Chí Hòa đang biến thành một công trường ngất trời, mấy ngàn người tụ họp lại bắt đầu không quản mệt nhọc bắt đầu xây dựng công sự, san những bức tường lũy đất, bắt đầu đào hào, hầm trú ẩn trong những đống đổ nát. Trần Trung mong, rất mong, chỉ cần quân triều đình có thể cầm chân quân Pháp một thời gian ngắn thôi, hắn tự tin có thể biến đại đồn thành mộ chôn của giặc Pháp. Thế nhưng hy vọng thì hay đấy, thế nhưng hiện thực thì lại vô cùng tàn khốc. Quân triều đình không cầm chân quân Pháp được nổi một ngày, từ Biên Hòa trở xuống đến Định Tường, tất cả đều là phạm vi kiểm soát của quân Pháp, đại đồn đã trở thành một tòa cô thành. Hiện tại muốn rút lui đã không còn kịp nữa rồi, Trần Trung chỉ còn có một cách, đó là tử thủ, coi như không thành công cũng thành nhân, trở thành một lực lượng cổ vũ phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân miền Nam, chờ đợi chỉ thị của tướng chủ Hồng Đỉnh. Đánh bại quân triều đình một cách trong đánh, Trạm Nợ việc đầu tiên muốn làm chính là quay lại dồn sức tiêu diệt lực lượng tàn quân còn sót lại trong đại đồn. Hiện tại, thế và lực quân Pháp đã được tập trung đến mức độ cao tột đỉnh, thậm chí theo như nhiều người Pháp nói, trận đánh đồn Chí Hòa lần hai này có mức độ và tàn khốc ước tính còn ác liệt hơn cả chiến tranh VSC nhà Thanh ở phía Bắc. Trong tay Trạm Nợ hiện tại đang có một lực lượng tương đương 4000 quân tinh nhuệ, hỏa pháo, đại bác nặng nhẹ các loại, nhiều gấp dưới lần đánh đồn Chí Hòa hôm trước, đó là tất cả tiền vốn của quân Pháp. Không thành công trong trận chiến lần này, chính Trạm Nợ cũng không thể tưởng tượng được hậu quả khủng khiếp của nó. Hai bên đều có những suy nghĩ, toàn tính mang tính chất chiến lược quyết định, nên đều liều mạng nỗ lực lớn nhất đầu nhập cho trận đánh. Mơ sáng, quân Pháp hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công. Không thể phủ nhận sự tinh nhuệ của binh lính Pháp qua mấy ngày chiến đấu, thế nhưng bằng kỷ luật, quân Pháp vẫn giữ vững được tinh thần chiến đấu và sức mạnh của mình. Phía quân Việt, thời gian quá đôi gấp gáp, chưa có bất cứ thứ gì là được chuẩn bị ra hồn cả. Theo như học thuyết của Hồng Đỉnh, hệ thống phòng ngự chiều sâu cần phải có sự liên hoàn, nhiều lớp, thế nhưng hiện tại, ngay cả một lớp chiến hào, quân Việt cũng chưa xây dựng xong, tất cả chỉ là những hố cá nhân chống tháo, đồng thời giấu quân ở đó, né tránh đối đầu trực diện, chờ quân Pháp tới gần sẽ dùng lựu đạn, súng hỏa mai và đánh giáp lá cả. Tuy rằng chuẩn bị rất thấp kém, thế nhưng tinh thần binh sĩ bên quân Việt lại vô cùng cao, có chiến thắng ngày hôm trước của Vũ, quân Việt bắt đầu làm chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới. Đại đồn hiện có hơn 3000 người, bao gồm nhóm quân SS của Trần Bình, tàn quân Trương Định và các nhóm tàn quân, dân quân khác tụ họp. Về mặt vũ khí, đội quân này có đến hơn 1000 khẩu súng hỏa mai, 20 khẩu đại bác còn dùng được, cùng mấy trăm quả lựu đạn, Trần Trung cũng đang ra sức cho thợ thủ công trong quân phòng chế lựu đạn, tuy thời gian rất gấp, thế nhưng ít nhất đã có được vài quả nguyên mẫu ra đời, mặc dù chả biết sức mạnh và tính ổn định ra sao. 6 giờ sáng, lại một lần nữa đại bác của Pháp được dịp gầm thét, lần này mức độ bắn phá đạt mức cao vượt trội, đại bác từ phòng tuyến các ngôi chùa, trên các chiến hạm, trên các trận địa, điên cuồng gào thét, phô thiên cái địa bao trùm, bắn về phía đại đồn. 1 giờ, chỉ trong vòng 1 giờ bắn phá, quân Pháp đã bắn hết một nửa số đạn pháo dự trữ chiến lược của mình, ước chừng gần 8000 quả đạn pháo các loại, gấp 4 lần số đạn pháo bắn phá trong trận đánh đồn hôm trước và bằng tổng số đạn pháo quân Pháp dùng trong chiến tranh Đại Nam từ đầu đến giờ. Từ xa nhìn lại, người ta chỉ nhìn thấy một vùng khói bụi mịt mù, những tiếng nổ vang liên tiếp, bức tường ở phía tây nam bị đạn pháo bắn sập một mảng dài đến vài trăm trượng, qua bức tường bị sập, người Pháp chỉ nhìn thấy một đống đổ nát, không còn các bức lũy, không còn các công sự nhà kho, đại đồn đã bị pháo đạn san bằng theo đúng nghĩa đen, khắp nơi đều là mấp mô những đống đất, đá, che gộc một ngang. Nhìn vào đống đổ nát đó, Trạm Nợ thoáng hài lòng về hiệu quả của đại bác bắn phá, quân Pháp xếp hàng lập đội hình bắt đầu chuẩn bị tiến lên, tất cả quân Pháp, từ tướng lĩnh đến binh sĩ, đều có một niềm tin chắc thắng, nhìn vào đống đổ nát kia, cảm nhận của mọi người chỉ việc tiến vào là xong, sau đó tìm kiếm những kẻ còn sống sót, bồi thêm một viên đạn, thế nhưng không, những điều đó chỉ là suy nghĩ lạc quan của quân Pháp, còn hiện thực luôn luôn là tàn khốc. Bên phía đại đồn do Trần Trung chỉ huy, ngay từ khi viên đạn pháo đầu tiên bắt đầu rơi xuống, hắn kiệt lực hô hào binh sĩ không nên hoảng loạn, nhanh chóng tìm chỗ ẩn nút. Thế nhưng thương vong do đại pháo vẫn là rất lớn, đa phần thương vong là của dân binh và tân binh. Khi đại chiến nổ ra, sự khác biệt giữa lao binh và tân binh trở thành một cái lệch trời chết chóc. Lao binh thuộc các đơn vị SS hoặc và một nhóm lao binh của Trương Định thì bình tĩnh chui xuống hố cá nhân của mình đào, giả dụ đang có công chuyện không kịp nấp thì nhanh chóng nằm xuống, tìm kiếm những nơi có khả năng che chắn cho chính mình. Ngược lại dân quân và tân binh chưa trải qua máu lửa thì nhao nhao giống như rồi bỏ chạy loạn khắp nơi, chính họ khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn. Khác với Trần Trung cùng Trương Định đang ra sức hô hào, ngược lại Trần Bình và quân SS lại tỏ ra thản nhiên, đám ngốc nghếch đó chỉ có máu lửa rửa tội thì mới trở thành lao binh được. Hắn vẫn khắc sâu lời Hồng Đỉnh nói, binh sĩ chỉ có bước qua chiến trường mới có thể trở thành binh sĩ tinh nhuệ, sự huấn luyện tốt nhất chính là đổ máu trên chiến trường. Nhìn đám tân binh như rồi bỏ kia, lão binh nết mép cười, đám lao binh này đều là những người ưu tú nhất của quân triều đình, đã trải qua núi đao biển lửa, sẽ chẳng vì đám tân binh kia mà thương hại. Trong lúc pháo kích mà chạy ra hô hào hay cứu người không khác gì tự sát, họ thừa hiểu điều đó. Việc họ làm là ẩn mình thật kỹ, lấy ra vũ khí của mình lau chùi, súng kíp thì đã lên đạn, họ biết rằng kẻ thù của họ chân chính sắp tới sẽ tấn công, họ không muốn lãng phí đi tính lực của mình cho đám tân binh đó, chỉ có tự chúng rút ra kinh nghiệm xương máu, hoặc là sẽ chết đi mà không bao giờ có cơ hội rút ra kinh nghiệm nữa. Tiếng đại bác nổ ầm ầm rung chuyển trời đất, mang theo đường đám bụi mù bốc lên tận trời, âm thanh của những mảnh đại bác rít gào trong không khí, đó chính là tiếng gào thét của tử thần. Trần Bình đầu túi giảm xuống đất, cuộn mình sâu trong hố cá nhân, một mảnh sắt từ viên đạn đại bác liệm xuống vị trí của hắn, cắm phập xuống đất cách đầu của hắn chỉ vài cm, hơi nóng từ mảnh băng tỏa ra, kèm theo một làn khói nhẹ, chỉ xê dịch chút thôi, hắn có thể sẽ chết rồi. thế nhưng hắn đến mí mắt cũng chả thèm nhếch lên dù chỉ một lần. Béo béo, rầm rầm, bù bù. Những tiếng đạn đại bác liên miên như mưa, xung quanh là những tiếng kêu thảm thiết thê lương của đám tân binh vang lên liên miên không dứt, không phải ai cũng có may mắn như Trần Bình. Vài chục tên tân binh quằn quại trong vũng máu. Nụ cười tàn khốc chậm chậm nở trên môi của Chandler, hắn không ngờ rằng quân trong đại đồn đã nát đến như thế, đến một tiếng pháo đáp trả cũng không có, thật sự chỉ là đứng yên chịu pháo thôi mà. Địa ngục trong đó chính hắn cũng đang hưởng tượng ra bởi những tiếng rên la thấu trời của quân Việt. Đám quân Việt thần bí trong đại đồn cứ cho như là tinh nguyện đi, có thể bất ngờ giành được một chiến thắng thì sao chứ? Dưới sức mạnh của hỏa pháo, bọn chúng còn không phải đều sẽ ngoan ngoãn biến thành từng cô sát chết nhảy múa hay sao? Tiếng kèn lệnh vang lên, đại bác đã bắn hết cơ số đạn của mình, bộ binh bắt đầu lập đội hình chặt chẽ chờ lệnh. Bên phía quân Việt thấy đại bác giặc đã bắt đầu im tiếng dần dần thở ra một hơi dài, lục tục từ trong các hố cá nhân, hầm trú ẩn, hay đơn giản là chui từ trong đống bùn đất đi ra. Sĩ khí lúc này thấp đến cực độ. Tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng trên khắp chiến trường, chỉ một đợt pháo kích, vài trăm tên lính Việt đã nằm trong vũng máu, hoặc đơn giản là bị đất cắt cho bụi. Thấy đồng bạn chỉ vừa rồi vẫn còn sống sơ sơ, thì giờ đây đã biến thành một cỗ thi thể ngập ngụa trong máu, không ít tên lính lần đầu thấy tràng cảnh này bắt đầu hoảng sợ, dao động lòng tin, sự sợ hãi cái chết bắt đầu bao trùm bọn chúng. Thậm chí có tên nhóc tân binh ôm đầu gào khóc. Mẹ ơi, con không muốn chết. Có kẻ thì lại gào thét chửi bời. Chết tiệt, đại bác của chúng ta đâu? Đúng vậy, đại bác của chúng ta đâu? Vài khẩu nổ vang là được rồi, cũng không để cho đại bác giặc làm cản đến như thế. Có tên lính gào thét giống to như kẻ tâm thần, có tên lính lại cúi đầu đủ rũ than thở, sự tuyệt vọng như khói độc bắt đầu bao trùm trong ngũ đám tân binh, dân quân. Nhìn thấy cảnh này, chân mày của Trần Trung nhíu lại, nếu cứ để mặc cho không khí này lan rộng, lòng quân của nhóm quân này sẽ tự động tăng dã, mà cuộc tấn công của quân Pháp chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nhìn ánh mắt cầu cứu của Trần Trung nhìn sang, Trần Bình biết mình phải làm gì, thật ra hắn cùng phương pháp huấn luyện tàn nhẫn của Hồng Đĩnh dùng máu thiết huyết để tạo lao binh, thế nhưng đám quân này quá ít rồi, nếu sĩ khí cứ xuống thấp và thương vong không ngừng nâng lên, đối với đám quân ít ỏi này thì cơ hội phần thắng sẽ giảm xuống. Lập tức Trần Bình đánh mắt ra hiệu cho một tên trung đội trưởng SS là Trình Cầu, tên này vốn xuất thân là thân vệ của Hồng Đĩnh, vào Nam cùng Trần Bình từ xưa, thấy ánh mắt đó hắn lập tức hiểu mình cần phải làm gì. Ngay lập tức, một tên to con, mặt đen sạm vì khói thuốc súng, nhảy vọt ra khỏi hố cá nhân, hắn vất tay một cái, lập tức mấy trăm tên lão binh cùng dậy theo, ánh mắt của đám tân binh nhìn theo đám lão binh, sau đó tất cả đều trợn trừng. Không ngờ đám lão binh này bắt đầu tụ quần tập thể, tất cả đều trưng ra cái mông trắng lếu và cái của quý đen xỉ của mình. A ha ha ha, chứng kiến màn này, không ít tên tân binh bắt đầu cười to điên cuồng, thế nhưng màn kịch lúc này chỉ mới bắt đầu, Trình Cẩu và đám lão binh xếp hàng dài lại, sau khi cái quần tụ xuống dưới chân thì bắt đầu phô bày cái mông trần trụi về phía giặc Pháp điên cuồng dùng sức lắc qua lắc lại, mồm thì liên tục oang oang những tiếng quái đản, lộ ra sự khiêu khích làm nhục quân Pháp. Tiếp đó, bắt đầu từ Trình Cẩu, tất cả đều quay mặt lại, đái cầu vồng về phía quân Pháp, có tên còn thi xem ai đái xa hơn, ha ha ha, đám tân binh chỉ về hạ thể trần trụi của đám lão binh, cả bọn cười lăn cười lộn, có tên thậm chí còn suýt chết sặc. Trương Định nhìn đám quân này với vẻ hiếu kỳ, đây là đội quân khác loại với tất cả những đội quân mà hắn biết, đội quân này quá đặc biệt, dùng biện pháp thô bạo bị ổi, thế nhưng không thể phủ nhận rằng không khí căng thẳng trên chiến trường đã bắt đầu hòa hoãn lại. Binh sĩ không còn bề bài, không khí tuyệt vọng đã tan thành mấy khói, Trương Định bỗng có một suy nghĩ đáng sợ, vị quận công Hồng Đĩnh kia rút cục lại thần thánh như thế nào? Chỉ đưa vài người vào Nam thế nhưng đã tạo ra được một đội cường quân trung thành, thay đổi cục diện chiến trường, thế nếu như vị quận công ấy nắm giữ cả coi phía Nam này, như thế thì sức mạnh dân tộc chân chính đạt được sẽ khủng khiếp ra sao? Nghĩ đến đây hắn bắt đầu run rẩy, một suy nghĩ to gan hiện lên tiên tương trời. Giáng ư, quyển sách mà vị quận công kia viết không phải có nhắc đến chuyện này sao? Vậy thì triều đình Huế sẽ có phản ứng sao đây? Tiếng la hét của binh lính lôi Trương Định về với hiện thực, hắn cười khổ, giờ đây mới chỉ là sự khởi đầu của tất cả mà thôi, đến chân chính thời điểm đó còn rất dài, hắn còn có rất nhiều thời gian để suy ngẫm. Chứng kiến cảnh hết sức hoang đường và vũ nhục kia, chẳng ngờ mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã nhào xuống. Vũ nhục, đây tuyệt đối là vũ nhục trần trụi đối với đội quân bách chiến của nước Pháp và Thuế, đất nước dưới thời nạ bộ nồng đã từng có đội lục quân đứng đầu châu Âu, đối mặt với sự vũ nhục trần trụi như thế, chẳng ngờ rút cuộc đã mất đi tỉnh táo, hắn cầm theo thanh gươm chỉ huy điên cuồng múa may như kẻ điên, miệng liên tục gào thét tấn công. Tấn công. Trung đoàn 123 cùng áp lên một lượt, hôm nay trước khi mặt trời đứng bóng phải chiếm được đại đồn, bản tướng quân muốn tự tay chặt đầu đám vô lại này, dùng máu tươi của chúng để rửa sạch nỗi sỉ nhục ngày hôm nay. Giết. Khe khe khe. Sau tiếng ra lệnh của Chandler, tiếng kèn lệnh ầm ầm vang lên chỉnh hướng cho quân Pháp bắt đầu tiến công, quân Pháp dầm dập tiến về phía trước. Trong không khí khẩn trương đến nghẹt thở, quân Pháp bắt đầu tiến sát đại đồn, trận đại chiến đồn Chí Hòa lần 2 chính thức mở màn, những đội hình nghiêm chỉnh, binh sĩ hung hăng như những con manh thú của Pháp bắt đầu tiến đến, cuộc huyết chiến thực sự bắt đầu.